Chương 2096 Đại chiến nhìn người ngọn núi 2 chương 2096 đại chiến nhìn người ngọn núi 2 cứ việc dù thanh linh võ công cũng không tính yếu, nhưng là giờ phút này nàng cùng Lâm Ngật liên thủ đánh xong toàn khôi phục huyết ma hay là chiếm không được tiện nghi. Huyết ma thân hình càng lúc càng nhanh, chiêu thử cũng càng phát ra quỷ dị hay thay đổi, khi thì ma ảnh trùng điệp, thời nhị ma trưởng tung bay, không ngừng công hướng Lâm Ngật cùng Du Thanh Linh. Huyết ma lực gáp hai người, chiếm cứ lấy thượng phong. Lâm Ngật còn có thể ứng phó huyết ma cái này công kích đáng sợ, Du Thanh Linh thì càng phát ra chống đỡ hết nổi. Nếu như không phải có Lâm Ngật hộ nàng, Du Thanh Linh chết ngay bây giờ tại huyết ma thủ lên. Lâm Ngật lại ngăn trở huyết ma một trường, tay trái kiếm cũng gọi hướng huyết ma, đồng thời hắn lại kêu lên, đều nhanh đi. Huyết ma một trường đối với tại Lâm Ngật đánh tới trên lòng bàn tay, tay phải một quyền mà ra, đánh về phía Lâm Ngật bổ tới kiếm. Ngay tại quyền kiếm va nhau trong chốc lát, huyết ma quyền lại biến thành chỉ, gậy tại Lâm Ngật kiếm phong bên trên, kiếm bởi vì cái này bắn ra cũng chệ hướng phách không. Huyết ma âm sâm cười nói, còn muốn chạy đã chậm. Du Thanh Linh thừa dịp huyết ma hóa giải Lâm Ngật công kích trong nháy mắt, sử xuất trong kiếm pháp tuyệt học, kiếm như linh xà bật mèo, đâm về huyết ma. Đồng thời trong miệng nàng kêu lên, Lâm Vương ngươi đi mau. Nhưng là tình hình kế tiếp, để Lâm Ngật cùng Du Thanh Linh cũng không nghĩ đến. Đối mặt Du Thanh Linh một kiếm này, huyết ma cũng không ra chiêu phá giải, thân hình cũng không nhanh nhanh lệch vị trí tránh né, thân thể của hắn trong nháy mắt chỉ là hơi lay động một chút. Thế là Du Thanh Linh một kiếm kia đâm vào huyết ma thân thể. Lấy Du Thanh Linh công lực, khó phá huyết ma hiện tại hộ thể thần công. Một kiếm này là huyết ma cố ý chịu. Thân hình hắn hơi điều chỉnh một chút, chính là tránh đi yếu hại địa phương. Du Thanh Linh kiếm từ huyết ma bụng bên trái mà vào, từ phải bụng mà ra. Du Thanh Linh cũng bởi vì lực đâm thân thể vọt tới trước cơ hồ dán sát vào huyết ma. Giữa sát na này, huyết ma vừa đem Lâm Ngật thân kiếm bắn ra cái tay kia lại trong nháy mắt biến chiều, chỉ lại biến thành trường, như thiểm điện một trường đánh vào Du Thanh Linh trên thân. Du Thanh Linh bị đánh trúng trong nháy mắt, thân thể như gặp phải điện cất thống khổ run rẩy, trong miệng nàng máu tươi cũng phun ra ngoài, phun tại huyết ma trên mặt, trên thân. Tay của nàng vô lực bung ra chuôi kiếm, nhân chiều sau bay ra. Kiếm của nàng còn lưu tại huyết ma thể nội. Nàng giờ phút này đều khó mà tin, huyết ma vậy mà để nàng một kiếm đâm xuyên thân thể. Lâm Ngật cũng kinh chấn không thôi. Du Thanh Linh bay ra trong nháy mắt, Lâm Ngật cũng một kiếm vung hướng huyết ma. Đối mặt Lâm Ngật kiếm, huyết ma liền sẽ không mặc kệ một kiếm xuyên thân. Bởi vì Lâm Ngật kiếm so Du Thanh Linh lợi hại nhiều lắm. Huyết ma thân hình trong nháy mắt lệch vị trí, tránh đi Lâm Ngật một kiếm kia. Lâm Ngật cũng thừa cơ thân hình bay ngược mà ra. Lâm Ngật thân hình so Du Thanh Linh nhanh, hắn vượt qua Du Thanh Linh tung bay thân hình, một tay lấy nàng ôm hướng trên mặt đất rơi xuống. Lâm Ngật ôm Du Thanh Linh rơi xuống đất, Du Thanh Linh thân thể run rẩy, trong miệng nàng máu tươi từng cỗ hướng ra nôn. Lâm Ngật nhìn tình hình này, biết nàng không cứu được. Lâm Ngật nói, ngươi vì sao không đi a? Du Thanh Linh dùng thỉnh thoảng mập mờ thanh âm nói, giang hồ có thể không Thanh Linh, không thể không Lâm Vương. Lúc trước Lâm Vương nhiêu ta một mạng, ta lấy mệnh báo. Báo nói đi, đầu nàng nghiêng một cái chết đi. Lâm Ngật đống dưng ngẩng đầu nhìn ngoài hai trượng huyết ma. Hắn thật không biết huyết ma vì cớ gì ý thụ Du Thanh Linh một kiếm. Huyết ma cũng nhìn xem Lâm Ngật, hắn ma mặt thần sắc mang theo một loại tàn nhẫn chi sắc. Đối với địch nhân tàn nhẫn, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Tại Lâm Ngật nhìn soi mói, huyết ma một bàn tay nắm chặt xuyên qua thân thể kiếm, sau đó chậm rãi rút ra. Bạt kiếm ra, huyết ma phần bụng cũng toát ra một cỗ máu đến. Nhưng là huyết ma lập tức dùng ma công đem cơ bắp thích chặt, phong bế vết thương ngăn trở máu chảy. Huyết ma đem mang máu kiếm giơ lên trước miệng, lẹ lưỡi liếm lấy một chút trên thân kiếm máu tươi của mình, lại ngửa mặt phát ra điên cuồng ma cười, sau đó đem kiếm một chiếc hai đoạn. Hai đoạn kiếm gãy rơi xuống đất, huyết ma như một người bệnh tâm thần bình thường nói mớ nói không cảm giác đau cảm giác, quá kỳ diệu. Một kiếm xuyên thân, lại không có chút cảm giác khó chịu. Lệnh hồ tàng hồn chỉ là bách ma ra một, mà ta là ma trong ma, vạn ma chi tổ. Ha ha, huyết ma thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Lâm Ngật từng chữ đều nghe được rõ ràng. Lâm Ngật giờ mới hiểu được, nguyên lai huyết ma đảm nhiệm Du Thanh Linh một kiếm đâm vào thân thể, chính là muốn chứng minh chính mình hoàn toàn không đau nhức thân thể thần kỳ. Đơn giản quá điên cuồng. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có huyết ma dám cái này dùng phương thức như vậy kiểm nghiệm chính mình không đau nhức thân thể. Huyết ma rốt cục có được không đau nhức thân thể, Lâm Ngật minh bạch hắn đối mặt là hoàn toàn mới huyết ma. So 200 năm trước càng kinh khủng. Năm đó lệnh hồ tàng hồn không đau nhức, hắn bằng vào địa lý ưu thế còn có trí tuệ còn có mấy phần vật khí, mới dị thường gian nan để lệnh hồ giấu hồn giết, mà hắn cũng bị lệnh hồ tàng hồn đánh nửa chết nửa sống. Hiện tại huyết ma công lực hoàn toàn khôi phục, lại thêm không đau nhức thân thể, thế nào mới có thể giết cái này ma bên trong ma a? Huyết ma thân hình cũng nhanh chóng mà tới, hắn tóc đỏ phi dương, ma mặt dữ tợn, tay phải đột nhiên ra, một chuôi khô lâu trưởng ảnh đánh út về phía ôm Du Thanh Linh Lâm Ngật. Sâu này trưởng ảnh, tổng cộng có 5 cái khô lâu hình ảnh. Lâm Ngật đem Du Thanh Linh thi thể buông xuống, sau đó một quyền mà ra. Quyền như lưu tinh, mang theo một cỗ nhân luân chi khí đón lấy chuỗi này khô lâu trưởng ảnh. Quyền ảnh cùng đạo thứ nhất khô lâu trưởng ảnh va chạm, trưởng ảnh nát. Sau đó thứ hai, đạo thứ ba khô lâu trưởng ảnh cũng bị quyền ảnh đánh nát. Nhưng là đạo thứ tư khô lâu trưởng ảnh đem Lâm Ngật quyền ảnh đụng nát, đạo thứ năm bay về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật kiếm lại chuyển động mà ra, đem đạo thứ năm bay tới khô lâu trưởng ảnh xoắn nát. Huyết ma cũng cẩn thận, hai người lại đánh vào một chỗ. Lâm Ngật bên cạnh ứng phó huyết ma công kích, còn hướng Tĩnh Ma vung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang bắn thẳng đến Tĩnh Ma. Đồng thời Lâm Ngật triệu Thái Sử Ngọc Lang bọn hắn quát, đi mau. Giờ phút này liên thủ đối phó Tĩnh Ma võ đang trưởng môn cùng Thái Sử Ngọc Lang, trên thân bị Tĩnh Ma bị thương mấy chỗ. Hai người đều máu me đồng địa, tình thế cũng tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại hai người cũng là đau khổ chèo chống. Đây cũng là Tĩnh Ma bị Lâm Ngật đả thương võ công giảm đi, không phải vậy hai người hiện tại liền bị Tĩnh Ma giết. Cứ việc Lâm Ngật gào thét để bọn hắn đi, nhưng là giờ phút này hai người đã khó đi. Tinh Ma đao trong tay vung ra một đạo đao ảnh, đem Lâm Ngật đánh tới kiếm quang đánh nát. Tinh Ma thân hình lại đột nhiên liên biến, như quỷ ảnh giống như vụ sáng lây đến võ đang trưởng môn bên người, một bàn tay nhanh chóng mà ra từ võ đang trưởng môn phải khang cắm vào. Võ đang trưởng môn phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cũng thống khổ run run. Giờ phút này đỏ mắt Thái Sử Ngọc Lang thừa cơ nhóm lửa trên thân một cái khác đổ đầy thuốc nổ bình sứ. Thái Sử Ngọc Lang hướng Lâm Ngật kêu lên, "Lâm Vương đi mau, thay ta chiếu cố tốt Mẫn Nhi." Thái Sử Ngọc Lang liền hướng Tĩnh Ma đánh tới, muốn cùng Tĩnh Ma đồng quy dư tận. Lâm Ngật minh bạch, Thái Sử Ngọc Lang cùng võ đang trưởng môn chém giết dây dưa Tĩnh Ma, chính là không để cho Tĩnh Ma cùng huyết ma hợp công chính mình. Nếu như thụ hai người hợp công, hắn thật sự là khó thoát thân. Hiện tại chỉ có huyết ma một người, Lâm Ngật mặc dù thụ thương, nhưng là còn có thoát thân cơ hội. Vì không để cho trung gan nghĩa lá gan đồng bạn chết vô ích, Lâm Ngật chiều Thái Sử Ngọc Lang cất tiếng đau buồn kêu lên, "Thái Sử huynh đi tốt." Nói đi, Lâm Ngật chiều huyết ma gấp công bài kiếm, sau đó thân hình bay ra hướng một cái phương hướng lướt gấp mà đi. Huyết ma phát ra đùa cười. "Lâm Vương, Thiên Ngai Hải giác ta đi theo ngươi." Theo thanh âm vang lên, huyết ma thân hình cũng hóa thành một đạo hồng ảnh hướng Lâm Ngật đuổi theo. Hắn còn phát ra tiếng cảnh cáo Tĩnh Ma, "Tĩnh Ma, trên thân người kia vác lấy thuốc nổ." Giờ phút này Dư Bác Huyết cũng đem vây công hắn đồng minh cao thủ giết đến người, chỉ còn lại có hai người còn tại khổ chống đỡ. Dư Bác Huyết hướng Tĩnh Ma phát ra vài tiếng quát thiếu, dẫn đạo đầu não hỗn loạn Tĩnh Ma tránh né Thái Sử Thái Lang. Giờ phút này Tĩnh Ma tay còn cắm ở võ đang trưởng môn khang bên trong, còn chưa tắt thở võ đang trưởng môn trợn mắt tròn xoe, hắn dùng hết cuối cùng lực lượng hai tay gắt gao ôm lấy Tĩnh Ma cánh tay kia không thả. Người đeo nhóm lửa thuốc nổ Thái Sử Ngọc Lang đánh tới. Chương 2097. Đại chiến nhìn người ngọn núi 3 chương 2097 đại chiến nhìn người ngọn núi 3 Dư Bác Huyết đã phát ra tiếng cảnh cáo Tĩnh Ma, để hắn tránh mau tránh. Cho nên Tĩnh Ma cũng biết giờ phút này đánh tới Thái Sử Ngọc Lang rất nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này Tĩnh Ma tay trái còn tại võ đang trưởng môn trong lồng ngực, võ đang trưởng môn còn hai tay gắt gao ôm lấy hắn cánh tay trái. Tại cái này sống còn trong nháy mắt, Tĩnh Ma cũng khó hất ra võ đang trưởng môn. Cũng liền vào lúc này Dư lão quái hô một tiếng, "Tay cụt." Thế là Tĩnh Ma tay phải vung đao, đao quang lóe lên đem mình bị ôm chặt lấy cánh tay trái đến khuỵu tay chặt xuống. Tay cụt máu tươi dâng trào, Tĩnh Ma thân hình cũng gấp hướng về sau gấp tung bay. Thái Sử Ngọc Lang cũng đúng lúc bổ nhào vào võ đang trưởng môn bên người, hắn quăng bình sứ bạo tạc, phát ra bên một tiếng vang. Khói lửa tràn ngập, Thái Sử Ngọc Lang cùng võ đang trưởng môn cũng bị nổ cái phấn thân vai cốt. Tĩnh Ma thân hình cũng từ bạo tạc khói lửa bên trong chớp động mà ra, trên người hắn quần áo cũng bị bạo tạc khí lãng xé rách thành một số mảnh vỡ, thân thể mấy chỗ địa phương bị tạc thương, máu me đầm địa. Nếu như chậm một bước nữa, Tĩnh Ma cũng sẽ bị nổ chết. Tĩnh Ma tay cụt còn máu chảy ồ ạt, Dư Bác Huyết đem còn lại cái kia hai tên đồng minh cao thủ giết đổ tranh thủ thời gian tới. Dư lão quái cũng thật sự là may mắn Tĩnh Ma bảo vệ mệnh. Dư lão quái tranh thủ thời gian thay Tĩnh Ma cầm máu. Tĩnh Ma đảm nhiệm Dư lão quái cho hắn cầm máu băng bó. Hắn nhìn xem khói lửa bên trong chi cách phá toái địch nhân tàn thi phát ra phấn khởi cười quái dị. Dư lão quái trước đơn giản cho Tĩnh Ma băng bó, sau đó đối với hắn nói theo ta đi giết người, để bọn hắn đều giết giết, để máu tươi đem cái này vọng nhân sơn nhuộm đỏ. Tĩnh Ma cuồng loạn nói giết giết. Ngay tại bỏ chạy Lâm Ngật nghe được một tiếng này bạo tạc tiếng vang, hắn biết Thái Sử Ngọc Lang tan xương nát thịt. Lâm Ngật trong lòng rung động có quắc một chút, không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này huyết ma hoàn toàn khôi phục mà ra. Hôm nay kế hoạch cũng biến thành một trận thảm bại. Lâm Ngật phía trước bay lượn, huyết ma âm hồn bất tán bình thường đuổi theo Lâm Ngật. Bởi vì Lâm Ngật thụ thương công lực bị hao tổn, cho nên tốc độ so ngày thường chậm. Huyết ma không ngừng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Lâm Ngật chỉ muốn thoát khỏi huyết ma nói nghe thì dễ. Mảnh khu vực này còn có không ít đồng minh cao thủ cùng người của ma tộc đang chém giết lẫn nhau. Lúc đầu quân hùng ý chí chiến đấu sục sôi đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, giết ma tộc tử thương từng đống, bây giờ tình thế đột biến cũng làm cho quân hùng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn có chút khó có thể tin mình chủ Lâm Vương lại bị Côn Lôn ma đuổi lấy chạy. Chém giết người bên trong còn có Thái Sử Mẫn Nhi, nàng chỉ nghe được bạo tạc tiếng vang, còn không biết ca ca đã tan xương nát thịt. Nhìn thấy huyết ma hiện thân, còn lại còn đuổi giết võ Lâm Minh chủ, người ma tộc thì phân chấn không thôi, tiếng cứ gọi ầm ĩ liên tiếp. Không ít cao thủ ma tộc còn ý đồ ngăn cản Lâm Ngật, kết quả không phải là bị Lâm Ngật giết chết chính là bị đồng minh cao thủ ngăn cản. Huyết ma chạy qua chỗ, võ Lâm đồng minh anh hùng hảo hán cũng phấn đấu bên mình công kích huyết ma, thay Minh chủ thắng được chạy trốn thời gian. Nhưng là lấy bọn hắn võ công sao có thể dây dưa kéo lại huyết ma? Huyết ma thân hình đều không ngừng, quỷ dị lăng lệ chiêu thức không ngừng chớp động mà ra, chặn đường đồng minh cao thủ bị đánh trúng không ngừng ngã xuống đất mà chết. Lâm Ngật giờ phút này như kinh hồng giống như tại sơn lâm bay lượn, huyết ma thân hình vẫn như cũ như một đầu màu đỏ bị ảnh đuổi theo. Lâm Ngật bên cạnh chạy còn vừa dùng thiên âm siêu hồn thuật hô, võ Lâm đồng minh tất cả mọi người rút khỏi vọng nhân sơn vì giảm bất thương vong, Lâm Ngật đến làm cho đồng minh người mau chóng rút đi. Lâm Ngật thanh âm ở trong núi các nơi tiếng vọng không dứt. Giờ phút này, đồng minh cao thủ tại mấy chỗ địa phương cùng người của ma tộc chém giết. Lúc đầu đồng minh cao thủ chiếm cứ lấy thượng phòng, nghe được Lâm Ngật thanh âm bọn hắn không biết ý gì, bất quá nếu Minh chủ hạ lệnh để rút lui bọn hắn liền nhao nhao rút đi. Huyết ma cũng dùng thiên âm siêu hồn thuật phát ra tiếng nói bản tổ xuất quan đại khai sát giới không người tranh phong. Lâm Ngật trọng thương chính chạy trối chết. Ma tộc các dũng sĩ, đừng cho địch nhân chạy trốn, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Huyết ma thanh âm cũng bắt đầu ở trong núi tiếng vọng. Người của ma tộc nghe được huyết ma thanh âm mới biết được võ Lâm đồng minh người vì gì muốn chạy. Nguyên lai huyết tổ xuất quan. Cái này khiến ma tộc tất cả mọi người không thể nghi ngờ điên cuồng giống như phấn khởi, bọn hắn tranh thủ thời gian chặn đường truy sát đồng minh những cao thủ. Đang cùng Tần Định Phương lực liệu tăng đẳng vân tự nhiên cũng nghe đến Lâm Ngật thanh âm. Tăng Đẳng Vân cùng Tần Định Vương hiện tại đã đánh hơn 100 chiêu. Bắt đầu Tăng Đẳng Vân còn có thể bằng vào như cuồng phong như mưa rào khoái đao dây dưa Tần Định Vương, theo em hạ xạ, Tăng Đẳng Vân dần dần không địch lại Tần Định Vương. Trên thân còn chịu mấy chỗ thương. Nghe được Lâm Ngật tiếng la, Tăng Đẳng Vân minh bạch kế hoạch thất bại, hắn cũng không có tất yếu lại toàn lực dây dưa Tần Định Vương. Tăng Đẳng Vân tay trái đao vung ra một mảnh đao ảnh chụp vào Tần Định Vương, đồng thời hắn hưu đao cũng trong nháy mắt mà ra cắt Tần Định Vương khoang bụng. Trong miệng hắn cũng kêu lên, lão tử đưa ngươi mở ngực một bụng. Nhưng là Tăng Đẳng Vân lại thừa dịp Tần Định Vương ứng phó cơ hội thân hình tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Tần Định Vương huy kiếm đem Tăng Đẳng Vân mảnh kia đao ảnh đánh nát đuổi theo mà đến. Tần Định Vương bên cạnh đuổi bên cạnh vùng ra một đạo cách không kiếm khí đánh về phía Tăng Đẳng Vân, hắn tức giận kêu lên, giết heo có bản lĩnh đừng chạy. Tăng Đẳng Vân cũng không quay đầu lại, trở tay một đao đem đánh về phía sau lưng kiếm khí chém nát. Tăng Đẳng Vân kêu lên, lão tử về sau lại cùng ngươi cái này không có khả năng nhân đạo thái dám chết bầm đánh, hiện tại không chạy là kẻ ngu. Tăng Đẳng Vân hôm nay thế nhưng là thật chọc giận Tần Định Vương. Tần Định Vương tăng tốc thân hình, hắn hung ác tiếng nói, chính là đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác hôm nay ta cũng muốn làm thịt ngươi cái này rất heo. Một chỗ khác, Huyết Ma vẫn tiếp tục đuổi Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình thời nhị ở trong rừng xuyên thẳng qua gấp chạy, thời nhị phi thăng không trùng, thời nhị lướt lên đỉnh núi. Hắn nghĩ hết biện pháp ý đồ thoát khỏi Huyết Ma, nhưng là Huyết Ma nhìn nhau nhân sơn địa hình cũng rất quen thuộc, tăng thêm hai người bắt đầu khoảng cách liền trên lệch không xa, cho nên thật sự là khó vùng thoát khỏi. Huyết Ma một bên đuổi một bên đùa cợt nói, Lâm Ngật, ta nói muốn đi theo ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác, cho nên ngươi là không thoát khỏi được ta. Hôm nay Vọng Nhân Sơn liền chính là ngươi nơi táng thân. Ngươi có thể vĩnh viễn cùng ngươi cái kia hai cái ra ra. Cuối cùng Lâm Ngật dứt khoát hướng nhìn người ngọn núi mà đi. Giờ phút này Vọng Nhân Phong hồ bạn bên cạnh ngổn ngang lộn xộn nằm một số thi thể, cũng tán lạc các loại binh khí. Theo Võ Lâm đồng minh người không ngừng rút đi, người của ma tộc cũng đi đuổi theo chặn đường, giữa sân chỉ có tầm 10 người đang đánh nhau. Lâm Ngật phi cướp đến nhìn người ngọn núi trước, hai chân liền chút vách núi thân thể hướng lên trên phi thăng mà đi. Huyết Ma cũng mũi chân điểm nhẹ vách núi hướng phía trên nhanh chóng phi thăng. Lâm Ngật trước hết nhất đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi Lâm Ngật lướt gấp đến cái kia ba khối nô già cơ quan thạch trước. Lâm Ngật là muốn mở ra để đó Oanh Nhi thi cốt mật thất cửa vào, sau đó đem Huyết Ma dẫn vào trong động. Trong động một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Ngật chuẩn bị lợi dụng hắc ám cùng Huyết Ma một trận chiến. Bởi vì Lâm Ngật hoàn toàn không nhận hắc ám ảnh hưởng. Nhưng là Lâm Ngật cướp đến cái kia ba khối đá trước còn chưa tới kịp chuyển động tảng đá, Huyết Ma đã đến đỉnh núi. Huyết Ma tay phải bãi xuống, hai đạo thủ ảnh chia trên dưới đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình mà chuyển, xuất trưởng đem cái kia hai đạo thủ ảnh đánh nát. Lâm Ngật cũng không có thời gian lại chuyển động hòn đá. Huyết Ma mắt nhìn cái kia ba khối cơ quan thạch, ánh mắt của hắn lướt qua một tia đau nhức. Huyết Ma âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn mở ra Oanh Nhi mật thất. Lâm Ngật nói, đối với Huyết Ma đạo, vì cái gì? Lâm Ngật nói, ta muốn để cho ngươi chết cũng có thể theo nàng. Còn tại phát sốt, mà không nhanh, chương 2, sẽ chậm chút. Chương 2098. Đại chiến nhìn người ngọn núi 4 chương 2098 đại chiến nhìn người ngọn núi 4 Huyết Ma nghe Lâm Ngật lời này phát ra một trận cười. Trong tiếng cười tràn ngập vô tận oán giận. Huyết Ma dùng để cho người ta không rét mà run huyết mục nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, nếu như không phải ngươi, Oanh Nhi hiện tại đã phục sinh làm bạn ở bên cạnh ta. Chúng ta song túc song phi, là bực nào hạnh phúc khoái hoạt. Nhưng là ta lại trơ mắt nhìn xem nàng tại ta trong ngực hủ hóa. Lâm Ngật, ta thật hận không thể ăn ngươi huyết đủ. Lâm Ngật nói thật với ngươi đi, mặc dù Oanh Nhi bảo tồn hoàn hảo, nhưng là Bắc Cung Vô Dương nói, căn bản không phục sinh được Oanh Nhi. Cho nên nói ngươi là mơ mộng hão huyền. Huống chi, ngươi khi đó lừa Oanh Nhi chết đều không muốn buông tha ngươi. Ha ha, ngươi còn mặt muốn cùng nàng song túc song phi ý miệng. Các ngươi đều là nói bậy. Huyết Ma bỗng nhiên đánh gãy Lâm Ngật nói ngươi không phải muốn cho ta đi theo nàng sao? Vậy cũng chớ lại chạy. Ngay tại cái này nhìn người trên đỉnh đánh với ta một trận. Kẻ nào chết, ai đi theo nàng? Lâm Ngật nói, hiện tại một trận chiến không công bằng. Huyết Ma đạo, trên đời vốn không công bằng sự tình. Nếu như là ngày thường ngươi có thể chạy thoát, nhưng là hiện tại ngươi bị thương, coi như tiếp tục chạy cũng trốn không thoát, cuối cùng vẫn sẽ bị ta đuổi kịp. Không bằng lưu chút khí lực hiện tại đánh với ta một trận. Huống hồ ngươi bây giờ mang theo đoán niệm mặt, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ngươi bây giờ vô cùng sung mãn lực lượng không ai bị nổi sao? Không phải vậy ngươi thật sự không xứng mang nó. Lâm Ngật, liền để ngươi ta đang nhìn người trên đỉnh song ma quyết đấu đi, đây là cỡ nào khoái ý à? Hoàn toàn chính xác, như Huyết Ma nói tới, Lâm Ngật hôm nay muốn thoát thân thật sự là khó. Huyết Ma tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Ngật, hắn dùng oán độc giọng điệu nói nếu như ngươi còn chạy, vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà lại ta sẽ còn rất tức giận. Ta sẽ đem ngươi hai cái ra thi cốt đào ra, đem bọn hắn nghiền xương thành cho vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết Ma tuyên bố muốn đem Tần Quảng Tần Đường thi cốt đào ra nghiền xương thành cho, đã bắt đầu chọc giận Lâm Ngật. Lâm Ngật ma mặt cũng lộ ra dữ tợn, hai tay cũng nắm chặt, khớp nối cặc cặc rung động. Huyết Ma giờ phút này là không tiếc hết thể muốn bức Lâm Ngật cùng hắn một trận chiến. Huyết Ma rất am hiểu công tâm thuật, hắn gặp Lâm Ngật đã bị chọc giận, đã có một trận chiến mục đích. Huyết Ma lại thừa cơ nói nếu như ngươi thật cảm thấy không được công bằng, vậy ta liền cho ngươi một cái công bằng. Nói đi Huyết Ma một trường đánh vào dưới xương sườn, giờ khắc này Lâm Ngật đều có thể nghe được Huyết Ma xương sườn đứt gãy âm thanh. Huyết Ma miệng cũng một tấm, phun ra một ngụm máu. Huyết Ma cười, ý cười là tàn nhẫn như vậy, cũng là điên cuồng như vậy. Ngươi dưới xương sườn gặp Tinh Ma một kích bị thương, hiện tại giống nhau bộ vị ta cũng bị thương, cái này cuối cùng công bằng đi. Nếu như ngươi còn không dám đánh với ta một trận nói đến đây, Huyết Ma dáng tươi cười đổi biến, trở nên tràn ngập khinh bỉ, hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi cái này Tần gia đằng sau thật sự là không bằng một con chó. ngươi nhị gia gia cho dù chết thời điểm cũng không mất một đời võ vương khí khái. Ngươi thật sự là thay Tần võ vương sách giày cũng không xứng. Hắn cũng đều vì có ngươi hậu nhân này rất cảm thấy sỉ nhục. Về sau ngươi liền cho ta trốn đi, đừng lại đi ra mất mặt xấu hổ. Huyết ma thanh âm trên núi quanh quẩn, cũng như truy sát đảo tại Lâm Ngật Tâm bên trên. Lâm Ngật nghiêm nghị kêu lên, vậy ta liền lĩnh giáo huyết tổ 10 thành công. Lâm Ngật thân thể đột nhiên chấn động, đỉnh núi bỗng nhiên cương phong mà lên, vòng quanh thạch xa cháo hướng huyết ma. Lâm Ngật thân hình cũng trong nháy mắt tránh vào đến trong cắt bay đá chạy, hướng huyết ma mà đến. Huyết ma phát ra một tiếng ma gọi, trong mắt của hắn phát ra phấn khởi hồng quang, nhìn chằm chằm theo trong cắt đá lướt gấp mà tới Lâm Ngật. Cương khí trước hết nhất mà tới, huyết ma như là gặp cuồng phong thổi đến, trên thân áo bào hô hô phi dương, mái tóc màu đỏ cũng phân loạn bay múa. Sau đó cắt đá cũng đập tại huyết ma trên thân, nhưng là huyết ma vẫn đứng lặng bất động, như cuồng phong bên trong kinh tùng. Một số hòn đá đập nện ở trên người hắn, hắn không thể không biết đau đớn. Hòn đá cũng bị chân khí của hắn chấn thành phấn vụn. Lâm Ngật thân hình cũng đến huyết ma gang tấc bên ngoài, Lâm Ngật bàn tay trái cũng đến. Huyết ma cũng đống nhiên ra chiêu, một trường đánh về phía Lâm Ngật đánh tới trường. Ngay tại song trường sắp va nhau thời khắc, Lâm Ngật tay phải kiếm đột nhiên ra, đâm về huyết ma lồng ngực. Huyết ma trưởng trong phút chốc biến thành quyền, một quyền đánh vào Lâm Ngật trưởng bên trên. Mượn một trường chi lực này, huyết ma thân hình nhanh chóng lui lại, một mực thối lui đến ngọn núi bên cạnh. Hắn hai chân cơ hồ đạp hụt, chỉ có mũi chân điểm ngọn núi biên giới. Lâm Ngật một kiếm kia đâm vào không khí. Đâm vào không khí Lâm Ngật kiếm thế cũng đông nhiên mà biến, mũi kiếm chiều địa nhanh chóng huy động, sau đó mũi kiếm tại mặt đất vẩy một cái, một khối to bằng chậu rửa mặt giống như hình vuông hòn đá mà lên. Khối này thạch là bị Lâm Ngật kiếm cắt chém đi ra. Tảng đá tấn mãnh đánh tới hướng huyết ma. Huyết ma một quyền mà ra, đánh vào đập tới trên hòn đá. Hòn đá vỡ ra, huyết ma thân hình cũng hóa thành một đạo hồng ảnh mà đưa đến Lâm Ngật phía trên. Huyết ma ở trên cao nhìn xuống một trường vỗ hướng Lâm Ngật đầu lâu. Lâm Ngật lúc đầu tóc tán loạn tức thì bị trường phong vén của vũ. Phản phất muốn thoát ly ra đầu mà đi. Lâm Ngật ngửa mặt, trong nháy mắt chân phải mà cất cánh quá đỉnh đầu phanh đá vào huyết ma một trường kia bên trên. Hai người vô luận cước lực cùng trường lực đều phi thường lớn. Lâm Ngật thân thể cũng bị huyết ma vạn quân chi lực ép chìm xuống phía dưới, độc lập chân trái lâm vào đất đá vài tấc. Huyết ma thân thể thì bị Lâm Ngật một cước kia chi lực chấn tại run rẩy. Cùng lúc đó, huyết ma trên lòng bàn tay hai cỗ thuộc tính hoàn toàn khác biệt chí tà chi lực cũng trong nháy mắt xâm nhập Lâm Ngật gan bàn chân. Cũng thuận Lâm Ngật gan bàn chân lan tràn. Một cỗ tà lực như liệt diễm, một cỗ tà lực như lao kiếm. Tà lực trỗi chảy qua chỗ, Lâm Ngật trải qua xương cơ bắp thật sự là lại như liệt diễm đốt cháy, lại như đao kiếm cắt chém, tư vị kia thật là khiến người ta khó mà chịu đựng. Huyết ma thừa cơ một trường khác cũng đánh về phía Lâm Ngật đỉnh đầu. Lâm Ngật cũng không kịp dùng nội lực đem xâm nhập giữa hai chân chí tà chi lực bước ra, nhưng là Lâm Ngật cũng không mặc kệ ăn mòn lan tràn, như thế chính mình chân này có thể sẽ phế đi. Lâm Ngật phát ra một tiếng giống, thể nội chí hàn chi khí phun trào, hắn dùng trời run sợ thần công đóng băng bắp chân, để xâm nhập chân tà lực lại khó quấy phá. Đồng thời, Lâm Ngật bàn tay trái cũng ra, một trường đối với tại huyết ma lại đánh tới trên lòng bàn tay. Giờ phút này, huyết ma Lâm Ngật phía trên, một trường đánh vào Lâm Ngật bay qua đỉnh đầu trên chân, một trường đối với tại Lâm Ngật trên tay. Lâm Ngật treo chống thân thể chân sau, lại đi xuống vùi lấp mấy tấc. Lâm Ngật một nửa kia chân, cũng hàn khí tràn ngập, trên đùi đều kết một tầng băng xương. Trời run sợ thần công đệ bắt trọng, cũng thật là làm cho huyết ma chấn động. Tại trong nháy mắt, Lâm Ngật không chỉ đem xâm nhập thể nội tà lực đông cứng, trên đùi còn kết một tầng băng xương. Lâm Ngật cũng thừa dịp trong chốc lát này, tay phải kiếm tiềm điện mà ra gọn hướng lên phía trên huyết ma. Huyết ma hai tay cùng lúc tại Lâm Ngật trưởng cùng trên chân bắn ra, thân hình mà lên, Lâm Ngật kiếm khí cũng sát huyết ma đầu mà qua. Huyết ma khe đếm tóc bị Lâm Ngật kiếm khí cắt đứt xuống. Thừa dịp huyết ma mà lên, Lâm Ngật một tiếng giống, thân hình cũng đột nhiên nổi lên, đem chính mình lâm vào đất đá chân rút ra. Hai người lại đang không chung ngay cả đếm rõ số lượng chiều, Lâm Ngật liên tục hai kiếm mà ra, thừa dịp huyết ma né tránh cơ hội, thân hình hắn bay xuống ở trên ngọn núi. Huyết ma liên tiếp phá Lâm Ngật hai kiếm kia, thân hình cũng chớp động xuống, đứng ở Lâm Ngật đối diện. Huyết ma nhìn Lâm Ngật đầu kia bắt chân. Giờ phút này Lâm Ngật bắt chân đã kết tầng băng cứng. Đột nhiên, băng cứng hoa vỡ vụn, sau đó một cỗ đỏ nhạt khí vân từ Lâm Ngật chân tràn ra. Chính là lúc trước xâm nhập Lâm Ngật chân trí tà chi khí. Lâm Ngật lợi dụng cơ hội này đem giữa hai chân tà lực bước ra. Huyết ma động dung nói, trời run sợ thần công. Lâm Ngật nói, huyết tổ hảo nhãn lực. Huyết ma mắt đỏ co rút lại, hắn nói 200 năm trước ma băng thiên vương Chu Hãn, cùng ngươi có cái gì nguồn gốc? Chương 2099. Bắc ma lấy thuốc một chương 2099 Bắc ma lấy thuốc một Lâm Ngật nghe huyết ma lời này trong lòng chấn động. Huyết ma đoán niệm mặt bên trong đề cập qua ma băng thiên vương, nhưng là chưa viết tính danh. Đoán niệm mặt bên trong ghi chép huyết ma sùng bái ma băng thiên vương, hy vọng sau khi lớn lên trở thành ma băng thiên vương như thế nhân vật. Lâm Ngật lúc đó còn tìm nghĩ, để huyết ma sùng bái, cái kia ma băng thiên vương 89/10 cũng là một cái đại ma đầu. Hiện tại Lâm Ngật từ huyết ma trong miệng biết được ma băng thiên vương gọi Chu Hãn, vậy hẳn là Chu gia tổ tiên. Ma mẹ hắn là người của Chu gia. Cái kia ma băng thiên vương cũng coi như Lâm Ngật nửa cái tổ tiên. Lâm Ngật thử do xét nói, xem ra huyết tổ cùng ma băng thiên vương có gấp mắc. Huyết ma đạo, năm đó ma băng thiên vương dựa vào trời run sợ thần công tung hoành giang hồ 20 năm, cũng trở thành ma tộc đứng đầu. Đem chính phái đánh nghe tin đã sợ mất mật, cho nên ta từ nhỏ có một cái nguyện vọng, sau khi lớn lên cùng ma băng thiên vương một trận chiến, đoạt hắn ma đạo đệ nhất cao thủ bảo tọa. Lâm Ngật nghe huyết ma tiểu nói này, mới biết Chu gia tổ tiên ma băng thiên vương 200 năm trước là tung hoành giang hồ đại ma đầu. Lâm Ngật tâm bên trong dâng lên hiếu kỳ, nhưng là muốn biết 200 năm trước sự tình, còn phải hỏi huyết ma. Chứ huyết ma, không người biết được. Về phần sách tạp lục, căn bản không đủ tin. Giống như huyết ma sự tình, liền cùng nghe đồn có xuất nhập. Lâm Ngật hỏi, sau đó thì sao?
Huyết ma đạo, đáng tiếc ta ra giang hồ sau, hắn mang theo một mỹ nhân ẩn lui, cũng tìm một chỗ chuẩn bị xây một cái thế ngoại đào nguyên, lại không hỏi thế sự. Năm đó ta đánh bại giang hồ vô số cao thủ, nhưng là không thể cùng hắn một trận chiến trở thành một kinh ngạc tột độ sự tình. Về sau ta tiết thương lan nước chiến, ta chuẩn bị đánh bại tiết thương lan liền đi tìm ma băng thiên vương, nghĩ biện pháp ép hắn đánh một trận. Kết quả về sau sự tình ngươi cũng biết, Lâm Ngật nói như vậy ma băng thiên vương cuối cùng bỏ ác theo thiện. Huyết ma cũng không trả lời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, trời run sợ thần công không truyền ngoại nhân, ngươi nếu đã biết, vậy ngươi nhất định cùng Chu gia có nguồn gốc. Lâm Ngật cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn nói huyết tổ không phải liệu sự như thần sao? Ngươi có thể bấm ngón tay liệu một liệu. Huyết ma nhìn chằm chằm Lâm Ngật tiếp tục nói, ngươi có thể trong nháy mắt dùng trời run sợ thần công đóng băng chân của mình. Ngươi hẳn là đột phá đệ bát trọng. Nếu như ngươi đột phá đệ cửu trọng, lại thêm ngươi sơn hải quyết thật sự là thần tiên cũng khó cùng ngươi tranh phong. Cho nên huyết ma nói đến đây dừng lại, trong mắt của hắn sát khí càng đậm. Lâm Ngật nói, cho nên ta hôm nay phải chết. Huyết ma đạo, đối với cũng coi là giải quyết xong hai ta trăm năm trước không thể cùng trời run sợ thần công một trận chiến tiếp với. Hy vọng ngươi sau đó dùng nhiều trời run sợ thần công cũng cho ta mở mang tầm mắt. Lâm Ngật nói, dùng cái gì do ta không khỏi ngươi. Mặc kệ cái gì công, có thể giết người chính là tốt công. Nói đi, Lâm Ngật một kiếm bổ ra. Một thất như luyện kiếm quang như một tràng thác nước bay về phía huyết ma. Huyết ma bộ pháp nhanh chóng mà động, trong nháy mắt thay đổi bảy, tám loại thân hình, tay phải hắn cũng đột nhiên ra, cũng chỉ như kéo, giữa ngón tay chân khí màu đỏ lượn lờ, sau đó cái này tay cái kéo trên dưới tung bay, đem Lâm Ngật thất kia bay tới kiếm quang cắt thành vài đoạn. Sau đó tung bay cái kéo có hai thanh hướng Lâm Ngật phi bắn mà đến. Hai thanh cái kéo tại nửa đường lại dung hợp một chỗ, trở thành một đạo hình mũi khoan hồng quang. Đạo này hình mũi khoan hồng quang còn tại không ngừng tăng lớn hướng Lâm Ngật mà đến. Theo hồng quang không ngừng tăng lớn, lực đạo cũng đang không ngừng tăng cường. Lâm Ngật giờ phút này đứng trước tại tượng đá kia trước, Lâm Ngật hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như hắn tránh đi, đạo này hình mũi khoan hồng quang liền sẽ tại trên tượng đá. Tượng đá liền chia 5 x 7. Cho nên Lâm Ngật chưa né tránh, trong tay hắn kiếm tả hữu liên tục kéo ngang, mấy đạo kiếm quang mà lên, hình thành một đạo kiếm quang tâm chắn. Cái kia đạo càng phát ra thô to hình mũi khoan hồng quang cũng đến đụng vào Lâm Ngật kiếm quang tâm chắn bên trên. Phát ra vang một tiếng vang. Bởi vì hồng quang không chỉ kình khí dọa người, mà lại là hình mũi khoan không dựng thẳng không phá vỡ, cho nên hồng quang đầu nhọn xuyên thấu Lâm Ngật kiếm quang chi thuẫn lộ ra vài tấc, Lâm Ngật kiếm thuẫn cũng phát ra sắp nát nước tiếng vang. Tại thời khắc này, Lâm Ngật bàn tay trái đột nhiên ra chống đỡ tại mặt kia kiếm thuẫn bên trên. Lâm Ngật nội lực cực hàn chi khí phun trào, chân khí ngưng kết kiếm thuẫn lại bị Lâm Ngật đông cứng, như băng cứng bình thường. Lúc này mới đem ngăn cản đạo hồng quang kia tiếp tục xuyên đấu. Lâm Ngật tâm bên trong cũng kinh ngạc. Lâm Ngật cơ bản cùng tất cả huyết ma nô đều giao thủ qua, nhưng là từ chưa thấy qua bất luận cái gì huyết ma nô dùng qua cái này đáng sợ thần kỳ công phu. Lâm Ngật hiện tại càng thêm khẳng định, lưu truyền giang hồ huyết ma sách cũng không hoàn chỉnh. Cho nên huyết ma nô tu luyện đều là nửa bộ huyết ma sách. Giống như sư phụ dạy đồ đệ, kiểu gì cũng sẽ ẩn tàng một chiêu nửa thức để phòng đồ đệ ngày sau bất hòa. Huyết ma giữ lại càng nhiều. Lâm Ngật hy vọng hôm nay có thể làm cho huyết ma thi triển ra cho nên giữ lại huyết ma công. Lâm Ngật đem kiếm thuẫn đóng băng ngăn trở một chiêu này, huyết ma khen một tiếng. Bởi vì Lâm Ngật không chỉ đem kiếm thuẫn đóng băng, còn đem huyết ma cái kia chân khí ngưng kết hình mũi khoan chân khí cũng băng phong. Giờ phút này hình ảnh là một cái cự hình màu đỏ băng truy cắm ở một mặt trên tường băng. Tình hình này rung động lòng người. Huyết ma cũng hướng mặt này băng độn lướt đến. Ngay tại huyết ma thân hình vừa tới băng thuẫn trước, cả mặt băng thuẫn phát ra thanh thúy bạo hưởng vỡ vụn ra. Lâm Ngật thân hình cũng phi thăng mà lên. Huyết ma thân hình cũng như xoay tròn mà lên, nhấc lên một trận quyền phong. Hai người trên không trung lại kịch chiến hơn 10 chiêu, sau đó thân hình lại rơi đến đỉnh núi, hai người tiếp tục đánh. Lâm Ngật cùng huyết ma võ công đại biểu cho ngay sau đó giang hồ đỉnh cao nhất, hai người kịch chiến tràng diện cũng là đặc sắc xuất hiện, đáng tiếc không người quan chiến. Mà lại huyết ma hiện tại cũng chiếm tiện nghi, mặc dù hắn vì biểu hiện công bằng đánh chính mình một trường, xương sườn bị đánh gãy, còn phun ra máu, nhưng là huyết ma không đau nhức. Theo kịch liệt đánh nhau, huyết ma xương gãy không ngừng ma sát phát ra khiếp người tiếng vang, nhưng là không có chút cảm giác đau. Lâm Ngật thì tại trong lúc kịch chiến, xương gãy ma sát thấu xương giống như đau đớn. Đây cũng là Lâm Ngật, đổi thành người khác, như vậy kịch chiến đau thật sự là khó kiên trì nổi. Hai người lại đánh hơn 80 chiêu. Huyết ma bị thương Lâm Ngật hai nơi, Lâm Ngật nơi hông trái cũng bị huyết ma xé rách. Vết thương rất sâu, huyết ma xoa điểm tướng Lâm Ngật thận móc ra. Lâm Ngật thì một kiếm đem huyết ma vai trái chô gọn một khối da thịt, huyết ma vết thương xương cốt đều lộ ra. Nhưng là huyết ma đừng nói thương một chỗ, chính là thương 10 nơi, hắn cũng cảm giác không thấy đau đớn. Huyết ma nhìn xem chính mình máu thịt bê bết thương, ngược lại càng có vẻ phấn khởi. Ma trên mặt thần sắc cũng cuồng loạn đứng lên. Thấy máu điên cuồng, đây cũng là tu luyện huyết ma công đặc tính. Cứ như vậy, hai người thi triển dương cao tuyệt võ công thời nhị trên không trung khí lực va chạm, thời nhị rơi xuống đất kịch chiến, đánh đuối bụi. Trên thân hai người cũng lại tất cả thêm mấy chỗ thương. Theo lại thêm thương, Lâm Ngật hiện tại vận công lực hay là ra chiêu, đều dính dấp vết thương đau đớn không gì sánh được. Đau Lâm Ngật tâm đều đang run, trên trán cũng tiết ra mồ hôi. Hắn dùng một lát trời run sợ thần công mồ hôi liền bị ngưng kết thành băng châu. Lâm Ngật hiện tại cũng chỉ có thể dùng vượt qua thường nhân cứng cỏi nghị lực nhận thụ lấy đau sót. Kỳ thật, cùng không đau huyết ma đánh, căn bản không có công bằng có thể nói, bởi vì hắn không đau nhức. Ngay tại Lâm Ngật cùng huyết ma đánh hơn 170 chiêu thời điểm, hai người tay phải lại đối tại một chỗ. Hai người thân hình rung động thời khắc, huyết ma lại sử xuất một chiêu lưu truyền huyết ma sách bên trong không có quỷ dị chiêu thức. hắn trưởng tay đột nhiên lồi lên như nhọn, giống như đất bằng đống nhiên chui từ dưới đất lên thăng ra một tòa đỉnh nhọn. Huyết ma trong lòng bàn tay nhọn đâm xuyên Lâm Ngật lòng bàn tay. Chương 2100. Bắc ma lấy thuốc 2 chương 2100 Bắc ma lấy thuốc 2 Lâm Ngật thật sự là không ngờ đến còn có quỷ dị như vậy công phu. Lòng bàn tay vậy mà sinh ra gai nhọn. Lâm Ngật cũng đủ hung ác, mặc dù bị đâm xuyên bàn tay gặp hai cỗ tà lực ăn mòn thống khổ và phần, hắn hay là phát ra một tiếng giống to, trên tay hàn khí tràn ngập trong nháy mắt kết băng. Còn đem huyết ma cái kia cùng hắn đối với tại một chỗ tay cũng đóng băng lại. Trong khoảnh khắc, hai người cổ tay bàn tay đều che kín một tầng băng, đồng thời kết tại một chỗ. Cái này khiến huyết ma nhất thời khó rút lưu trưởng. Lâm Ngật đoán niệm mặt cũng tràn ngập tàn khốc thần sắc, cùng huyết ma giờ phút này tấm kia tàn nhẫn trào thế mặt tương đối, như hai cái ma tại quyết tử đấu tranh. Thừa dịp huyết ma trong nháy mắt khó mà rút lưu trưởng, Lâm Ngật tay phải kiếm cũng lăng lệ đâm về huyết ma trái tim. Nhưng là huyết ma cũng không toàn lực ra chiêu phá giải Lâm Ngật một kiếm này. Huyết ma thân thể trong nháy mắt chết đi một chút, để trái tim tránh đi Lâm Ngật kiếm. Thế là Lâm Ngật một kiếm kia đâm vào huyết ma lồng ngực, kiếm xuyên thấu huyết ma lồng ngực, thân kiếm từ huyết ma phía sau lưng mà ra, đem huyết ma thân thể xuyên thủng. Tại trước hang núi kia, huyết ma đảm nhiệm Du Thanh Linh một kiếm từ phần bụng xuyên thấu thân thể, đã để Lâm Ngật chấn kinh. Hiện tại huyết ma lại đảm nhiệm Lâm Ngật dùng kiếm xuyên thấu lồng ngực, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Huyết ma điên cuồng có thể thấy được luống đốn. Bởi vì huyết ma không chỉ võ công đáng sợ, trên ý thuật tạo nghệ cũng rất sâu. Huyết ma với thân thể người kết cấu hiểu rõ cũng người phi thường nhưng so sánh. Hắn cố ý để đâm vào vị trí, mặc dù sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại sẽ không tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, không đau biến thái thân thể liền không sợ. Huyết ma cũng trong nháy mắt phản kích. Đây cũng là lấy thương còn thương. Huyết ma bàn tay trái như thiểm điện mà ra, đại lực một trưởng bộ hướng Lâm Ngật ngực. Giờ phút này, Lâm Ngật một bàn tay cùng huyết ma tay đông cứng một chỗ, một cái khác năm kiếm, kiếm còn tại huyết ma thể nội, Lâm Ngật căn bản khó tránh đi. Lâm Ngật chỉ có thể chuyển di tổn thương bảo vệ tính mạng. Lâm Ngật trận chiến ngày hôm nay có hai loại kỳ chiêu không muốn dùng, một là nội lực tiết ra ngoài, một là chuyển di tổn thương. Đây chính là có thể vận chuyển thế cục kỳ công, địch nhân cũng biết, mới có thể ra kỳ không dễ thu hoạch kỳ hiệu. Lúc trước cùng lệnh hồ tàng hồn quyết tử, hai loại kỳ công cũng lên mấu chốt tác dụng. Hôm nay trận chiến này là Lâm Ngật cùng huyết ma chính 28 trải qua lần đầu quyết đấu. Nhưng là Lâm Ngật cũng không có hy vọng xa vời có thể giết huyết ma, bởi vì hắn mang thương võ công cũng thụ ảnh hưởng. Lâm Ngật trận chiến này càng nhiều là muốn sở huyết ma khôi phục toàn bộ công lực đấy. Lâm Ngật cũng không muốn cùng huyết ma đánh cái lưỡng bại câu thương. Như thế, bởi vì cao thủ ma tộc lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nếu như lưỡng bại câu thương, chết cũng là hắn. Lâm Ngật còn muốn lưu chút khí lực bỏ chạy. Hiện tại, Lâm Ngật chỉ có thể dùng chuyển di tổn thương. Ngay tại huyết ma một trường kia đại lực đập vào Lâm Ngật lồng ngực trong nháy mắt, Lâm Ngật chuyển di tổn thương, đem một trường kia đại bộ phận lực đạo rời đi sườn trái chỗ. Dù sao nơi đó đã gặp tinh ma một kích, Lâm Ngật bên trái khang cốt lần này cơ hồ đều bị đánh nát, phát ra khiếp người đứt gãy tiếng vang. Lâm Ngật trong miệng cũng máu tươi dâng trào ra, phun ra huyết ma một thân. Huyết ma trong nháy mắt này trong lòng lại kinh chấn không thôi, hắn rõ ràng đánh trúng là Lâm Ngật lồng ngực, vì sao Lâm Ngật lạc chỗ phát ra đứt gãy âm thanh, mà lại sườn chỗ cũng lom bên dưới, mà không phải lồng ngực luôn xuống. Đây là công phu gì? Cũng trong nháy mắt này, Lâm Ngật đem đóng băng hắn cùng huyết ma thủ trưởng kình lực vừa thu lại. Huyết ma cũng phản ứng cực nhanh, hắn biết Lâm Ngật muốn thoát thân. Huyết ma thân thể lắc một cái, trên thân xương cốt phát ra quái dị tiếng vang, bộ ngực cơ bắp xương cốt cũng đống nhiên co vào, đem Lâm Ngật lọt vào hắn lồng ngực kiếm ép chặt ở để Lâm Ngật khó thoát thân. Huyết ma mặt dữ tợn, Lâm Ngật ma mặt cũng lộ ra càng phát ra đáng sợ. Lâm Ngật một cỗ chân khí cũng truyền chí kiếm thần, Lâm Ngật muốn dùng trên thân kiếm nội lực đem huyết ma thể nội chấn thương xé rách. Lâm Ngật thân kiếm tại huyết ma trong lồng ngực chấn động, huyết ma thân thể run rẩy, nếu như huyết ma bây giờ có thể cảm giác được đau đớn, đâu còn có thể chịu được. Nhưng là hắn không đau nhức. Huyết ma trong miệng cũng phun ra một cỗ máu tươi, phun tại Lâm Ngật trên mặt. Huyết ma ánh mắt thì càng điên cuồng lên dò người. Hắn cơ bắp còn tại không ngừng thích chặt, để Lâm Ngật khó rút kiếm. Hắn cái kia đánh vào Lâm Ngật lồng ngực tay cũng trong nháy mắt biến chiêu, chụp vào Lâm Ngật cổ họng. Lâm Ngật hiện tại chỉ có một lựa chọn, quan kiếm. Cứ việc Lâm Ngật không muốn quan kiếm, hiện tại lại không biện pháp gì. Lâm Ngật cầm kiếm tay tại trong chốc lát bung ra chuôi kiếm, đây là Lâm Ngật lần thứ nhất vứt bỏ Tiêu Tuyết kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Ngật hai chân đồng thời mà lên, dùng toàn lực đạp hướng huyết ma lồng ngực. Lâm Ngật trong mắt là đồng quy dư tận vẻ đến cuồng. Huyết ma đương nhiên không sẽ cùng Lâm Ngật đồng quy dư tận. Hiện tại Lâm Ngật đã gặp trọng thương, giết Lâm Ngật là chuyện sớm hay muộn. Huyết ma hai chân cũng đột nhiên nổi lên, thế là hai người bốn chân bành đại lực đạp đá vào một chỗ. Mượn lực lượng này, hai người thân hình cũng đột nhiên tách ra, huyết ma thân hình không ngừng lùi lại, Lâm Ngật thân hình hướng về sau bay ra ngoài. Lâm Ngật kiếm còn khảm tại huyết ma trong lồng ngực. Huyết ma cũng đống nhiên kịp phản ứng, Lâm Ngật là muốn thừa cơ đảm bệnh. Lâm Ngật đích thật là muốn đi, thừa dịp còn có chút khí lực, lúc này nếu ngươi không đi kết quả chỉ có một cái, chính là chết. Huyết ma bừng tỉnh tới, thân thể cũng hướng Lâm Ngật lướt gấp đến. Bởi vì huyết ma cũng thương không nhẹ, thân pháp cũng không bằng lúc trước nhanh. Ngay tại huyết ma lướt qua đến, Lâm Ngật thân hình đã bay khỏi đỉnh núi, sau đó thân hình bay cuồng chiều phong bên dưới rơi nhanh mà đi. Huyết ma cũng nhảy xuống ngọn núi. Hai người thân hình lúc lên lúc xuống chiều phong bên dưới rơi nhanh, huyết ma tức giận nói Lâm Ngật, ngươi nói muốn cùng ta một trận chiến, vì sao muốn trốn? Lâm Ngật giờ phút này bên trái khang cốt đứt đoạn, xương gãy còn đâm tại trên tạng phủ, cảm giác hô hấp đều khó khăn. Lâm Ngật miễn cưỡng nói ta và ngươi chiến, nhưng là ta thua rồi, ta lại không nói cùng ngươi. Cùng ngươi quyết tử. Ta thua rồi, đương nhiên phải đi. Hôm nay, phân thắng bại, ngày sau quyết. Quyết Sinh Tử Lâm Ngật xác thực không nói muốn cùng Huyết Ma quyết sinh tử, Huyết Ma phẫn nộ không thôi, cũng khó phản bác. Hắn giọng căm hận nói, ngươi đã trọng thương, ta nhìn ngươi làm sao chạy thoát. Lâm Ngật thân hình trước hết nhất rơi trên mặt đất, Lâm Ngật rơi xuống đất, thân hình lảo đảo hai lần, trong miệng lại phun một búng máu, sau đó hắn nhắm hướng đông bên cạnh trong rừng lao đi. Giờ phút này Lâm Ngật cảm giác miệng vết thương càng là đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hắn cấp động thân hình đều bởi vì đau đớn run rẩy. Huyết Ma rơi xuống ngọn núi, hắn cũng không chú ý nổ xuyên ngực kiếm liền hướng Lâm Ngật đuổi theo. Vì lần này có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để đem Lâm Ngật giết, Huyết Ma còn liên tục phát ra vài tiếng ma khiếu, thông chi cao thủ ma tộc đến bao vây chặn đánh Lâm Ngật. Dư lão quái nghe được Huyết Ma tiếng gào, tranh thủ thời gian hướng bên này chạy đến. Còn lại ma tộc một số cao thủ cũng từ các nơi mà đến. Huyết Ma thì tiếp tục theo đuổi không bỏ. Huyết Ma mặc dù thương cũng nặng, nhưng là không có cảm giác đau, tình huống muốn so Lâm Ngật tốt quá nhiều. Huyết Ma cũng không ngừng rút ngắn cùng Lâm Ngật khoảng cách. Lâm Ngật trải qua ven hồ, hắn muốn nhảy vào trong hồ, nhưng là nghĩ lại, đáy hồ nếu như lại không đường ra vậy hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lâm Ngật liền giáng chống đỡ lấy đầu nhập trong rừng. Lâm Ngật mới vừa vào rừng cây, Huyết Ma thân hình cũng cách rừng cây không đến một trượng. Cũng liền tại Lâm Ngật tràn ngập nguy hiểm thời khắc, hai đạo kiếm quang lần lượt từ trong rừng mà ra. Hai đạo kiếm quang bắn thẳng đến Huyết Ma. Từ cái này hai đạo kiếm quang tốc độ cùng lực đạo bên trên Huyết Ma liền nhìn ra, người xuất thủ võ công phi thường cao. Huyết Ma cũng không dám chủ quan, thân hình hắn trong nháy mắt biến hóa tránh đi tia kiếm quang thứ nhất, sau đó tay phải mà ra, dùng cách không trưởng đem đạo thứ hai kiếm khí đánh nát. Cùng lúc đó, trong rừng cũng một bóng người lướt đi, ngăn trở Huyết Ma đường. Huyết Ma thân hình cũng đống nhiên dừng. Huyết Ma nhìn xem người này, nhân thủ này xách trường kiếm, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Chương 2101. Bắc Ma lấy thuốc ba. Chương 2101 Bắc Ma lấy thuốc ba. Cái này mặt người cô cũng có điểm đặc sắc, trên mặt nạ vẽ lấy một bộ tranh sơn thủy. Trong bức tranh một người ngồi tại bờ sông buông câu. Bầu trời, một vầng minh nguyệt. Diện cụ nhân kiếm trên thân còn hướng xuống dỉ máu, rõ ràng lúc trước kiếm này giết qua người. Người đeo mặt nạ nhìn thấy Huyết Ma lồng ngực cầm kiếm, trên thân cũng vết máu loang lổ, biết Huyết Ma thương không nhẹ. Đây thật là cơ hội trời cho, người đeo mặt nạ chuẩn bị thừa dịp Huyết Ma trọng thương đem nó giết. Huyết Ma nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ nói ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nói ngươi chết thời điểm liền biết. Ngươi nhắm mắt trước đó, ta sẽ tháo mặt nạ xuống. Người đeo mặt nạ lời còn chưa dứt, kiếm trong tay rời khỏi tay, thân kiếm hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng bắn Huyết Ma. Huyết Ma gặp người đeo mặt nạ này ném kiếm mà kích, biết người bịt mặt này không thích dùng kiếm, cho nên mới đem kiếm ném ra. Có lẽ thanh kiếm này là người đeo mặt nạ giành được. Huyết Ma đánh ra một đạo quỷ dị cách không trưởng đánh vào bay vụt tới trên thân kiếm. Thanh kiếm này phổ thông, bị Huyết Ma một trưởng đánh cho hai đoạn. Nửa đoạn sau bay về phía không trung, nửa đoạn trước đột nhiên chuyển hướng phản xạ người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ ném ra kiếm hậu liền hướng Huyết Ma lướt gấp mà đến, hắn giống như không ngờ tới Huyết Ma bị trọng thương vẫn có thể sử xuất cao siêu như vậy công phu. Mũi kiếm phản xạ cứ việc để người đeo mặt nạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là người đeo mặt nạ này cũng thật không phải bình thường. Tay phải hắn đột nhiên ra, dùng ba ngón đem phóng tới kiếm gãy kẹp lấy. Huyết Ma hồng ảnh chớp động cũng trong nháy mắt phụ cận, một trưởng đánh về phía người đeo mặt nạ lồng ngực. Người đeo mặt nạ tay phải kẹp lấy kiếm gãy, tay trái một trưởng mà xuất kích tại Huyết Ma trên lòng bàn tay. Người đeo mặt nạ này nội lực hùng hậu, trưởng lực kinh người. Huyết Ma cùng Lâm Ngật kịch chiến một trận, cứ việc thụ thương không biết đau đớn, nhưng là hắn khí lực suy giảm quá nhiều. Giờ phút này cùng mặt nạ người đối cứng một trường, Huyết Ma bị chấn khí huyết sôi trào liền lùi lại mấy bước. Người đeo mặt nạ thân hình chỉ là run lên một cái. Người đeo mặt nạ âm thanh lạnh lùng nói, thân ngươi bị trọng thương, lại chính đụng vào ta, thật sự là thương thiên an bài, chính là để cho ngươi chết tại tay ta. Người đeo mặt nạ tay phải cái kia cắt đứt kiếm bay ra, hướng Huyết Ma phóng tới. Đồng thời người đeo mặt nạ thân hình chớp động, lại một trường đánh về phía Huyết Ma. Huyết Ma tránh đi phóng tới mũi kiếm, mặt đối mặt cấu người một trường này, Huyết Ma cũng lại không cùng người đeo mặt nạ này liều mạng. Huyết Ma hai chân giao nhau biến hóa, thân hình tựa như vặn bánh quai trèo bình thường trong nháy mắt chuyển đến người đeo mặt nạ bên trái. Huyết Ma phát ra một tiếng tàn nhẫn ma cười, tay phải đột nhiên ra, một chuỗi màu đỏ ma chảo chụp vào người đeo mặt nạ. Huyết Ma đạo gần giọng nói coi như trọng thương, cũng không có người có thể giết ta. Huyết Ma thân hình trở nên quỷ dị, ra chiêu ngon độc, người đeo mặt nạ ứng biến cũng một chút không chậm. Hắn hai chân chạm một cái, thân thể đống nửa chuyển, mu bàn tay hướng ra ngoài gấp nhanh bãi xuống, một loạt bảy trưởng mà ra. Cái này sắp xếp trưởng ảnh lần lượt cùng Huyết Ma chuỗi này chảo ảnh tướng đụng. Người đeo mặt nạ thân hình cũng đột nhiên nổi lên, đến Huyết Ma hướng trên đỉnh đầu. Hai chân liên hoàn mà ra đá hướng Huyết Ma đầu. Huyết Ma bỗng nhiên ngửa mặt, mái tóc màu đỏ phi dương, hắn song trưởng mà ra bành bành đánh vào người đeo mặt nạ liên hoàn trên chân. Người đeo mặt nạ thân hình lại đột nhiên rơi xuống đất, lại trưởng đều xuất hiện, trưởng ảnh không ngừng bay về phía Huyết Ma. Huyết Ma ti không chút nào dám chủ quan, hắn cùng mặt nạ người lại đếm rõ số lượng chiêu, càng là minh bạch người đeo mặt nạ này võ công so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Huyết Ma tự biết bây giờ không phải là người đeo mặt nạ này đối thủ, tiếp tục đánh xuống giữ nhiều lành ít, thế là Huyết Ma một trưởng đánh vào người bịt mặt đánh tới trên lòng bàn tay. Hai trưởng tương đối, Huyết Ma bị chấn nôn một búng máu, nhưng là hắn cũng mượn lực thân thể hướng bên hồ lướt tới. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, thân hình như gió mau chóng đuổi mà đến. Cũng liền vào lúc này, Dư Bác Huyết từ hướng đông nam mà đến. Rất nhanh, lại một đầu thân hình từ phía tây trong cỏ cây mà ra tung bay mà đến. Đầu này thân hình so Dư lão quái càng nhanh. Bay lượn ở giữa, cơ hồ khó phân biệt thân hình hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân quang di động. Chính là Tần Định Vương. Lúc đầu Tần Định Vương bị chọc giận đối với Tăng Đằng Vân theo đuổi không bỏ, cũng coi như Tăng Đằng Vân mạng lớn, vừa vận đụng vào một nhóm hướng ra rút lui đồng minh cao thủ. nhóm này đồng minh cao thủ phấn đấu quên mình dây dưa Tần Định Phương, Tăng Đẳng Vân thừa cơ bỏ chạy. Đợi Tần Định Phương giết tán đám kia đồng minh cao thủ, đâu còn có thể lại tìm được đến từng thiếu chủ bóng dáng. Tần Định Phương liền tức giận trở về. Lúc trước hắn nghe được huyết ma liên tục phát ra tiếng gào. Tiếng gào là ám ngữ. Tần Định Phương từ ám ngữ bên trong biết được Lâm Ngật bị thương nặng ngay tại đảm bệnh, trong lòng của hắn đại hỉ. Đây chính là giết Lâm Ngật cơ hội, thế là Tần Định Phương liền nhanh chóng mà đến. Kết quả để Tần Định Phương kinh ngạc, giờ phút này là một cái người đeo mặt nạ đang đuổi giết huyết ma. Huyết ma gặp dư lão quái cùng Bắc Ma mà đến, không còn bỏ chạy quay người hướng người đeo mặt nạ mà đến. Chuẩn bị dây dưa người đeo mặt nạ, đợi dư lão quái cùng Bắc Ma đến, người đeo mặt nạ này liền chắp cánh khó chạy thoát. Cao thủ ma tộc mà đến, người đeo mặt nạ lại ngu xuẩn cũng biết lúc này không đi liền đi không được. Người đeo mặt nạ thân hình bỗng nhiên mà chuyển, hướng Lâm Ngật lúc trước chạy vào mảnh kia rừng lướt gấp mà đi. Huyết ma một bên đuổi một bên châm chọc nói, ta nói thiên hạ không người có thể giết bản tổ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này huyết ma đối với người đeo mặt nạ này tràn ngập hiếu kỳ. Người đeo mặt nạ cũng không quay đầu lại quăng người vào rừng, thanh âm hắn cũng truyền tới. Không cần can dỡ, ngày khác ta tất lấy tính mạng ngươi. Đợi huyết ma đuổi vào trong rừng, cũng không thấy người đeo mặt nạ kia thân hình. Mà giờ khắc này Lâm Ngật càng là sớm không thấy bóng dáng. Hôm nay vốn là giết Lâm Ngật cơ hội khó được, không ngờ tới đột nhiên toát ra cái người đeo mặt nạ, để con vịt đã đun sôi bay. Huyết ma tức giận không thôi, hắn ma mặt vặn vẹo đều có một loại muốn nổi điên cảm giác. Rất nhanh, Tần Định Vương cũng đến, sau đó là Dư Bắc Huyết. Huyết ma đối với hai người nói Lâm Ngật bị ta trọng thương vô lực tái chiến, hắn trốn không xa. Chúng ta truy tung hắn, tuyệt không thể để hắn ra cái này nhìn nhân sơn. Tần Định Vương thấy Huyết ma lồng ngực cắm Tiêu Tuyết kiếm kinh chấn không thôi. Một là Huyết ma vậy mà có thể đem Lâm Ngật đánh bức bỏ Tiêu Tuyết kiếm mà đi, cái này khiến Tần Định Vương chấn kinh. Hai là Huyết ma bị Lâm Ngật một kiếm xuyên ngực vậy mà vô sự, càng làm cho Tần Định Vương chấn kinh. Tần Định Vương nghĩ thầm, nhìn tình hình này Huyết ma võ công cao hơn. Thật chẳng lẽ như Dương Ngật nói tới, Huyết ma bế quan là vì khôi phục công lực, căn bản không phải lại cho hắn luyện dược. Hắn bây giờ nên làm gì? Dư Bác Huyết nhìn thấy Huyết tổ lồng ngực cắm kiếm chấn ngạc không thôi, hắn bội nói, Huyết tổ, nhanh để cho ta cho ngươi lấy kiếm trị liệu. Huyết ma thủ trận lại nói, không cần, mặc dù một kiếm xuyên ngực, nhưng là đối bản tổ tới nói cũng không lớn chướng. Đừng nói một kiếm, chính là 10 kiếm xuyên ngực cũng muốn không được mệnh của ta. Huyết ma suy hủ là cho Tần Định Vương nghe. Để Tần Định Vương minh trắng, hắn bây giờ căn bản vô sự, cũng là chấn nhiếp Tần Định Vương. Tần Định Vương nghe lời này hoàn toàn chính xác trong lòng thất kinh. Nhưng là Tần Định Vương cũng không đốc, hắn nghĩ lại, đem Lâm Ngật đánh đều cầm kiếm mà chạy, làm sao có thể thương không nặng. Mà lại Huyết ma lúc trước bị người đeo mặt nạ kia truy sát, nếu như thương không nặng cũng không cần thiết chật vật bảo mệnh. Dư Bác Huyết đối với người đeo mặt nạ kia cũng tò mò, hắn nói Huyết tổ, lúc trước người đeo mặt nạ kia là ai? Huyết ma nhìn về phía Tần Định Vương, dù sao Tần Định Vương đối với chuyện giang hồ bật hiểu rõ so với hắn nhiều. Huyết ma đạo, Bác ma, ngươi có thể nhìn ra người đeo mặt nạ kia lai lịch sao? Tần Định Vương lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nói ta cũng không biết. Bất quá nhìn người kia võ công cùng thân pháp thật sự là không phải bình thường. Tần Định Vương nói tương đương không nói. Huyết ma đạo, chứ đừng quản người đeo mặt nạ kia, chúng ta đi lần theo Lâm Ngật. Bác ma, ngươi lại truyền lệnh, làm cho tất cả mọi người. Tần Định Vương nhìn xem Huyết ma, đột nhiên hắn đánh gãy Huyết ma lời nói chúc mừng Huyết tổ xuất quan. Huyết tổ, ngươi luyện chế cho ta kỳ dược đâu? Chúng ta hôm nay thế nhưng là đợi quá lâu. Chương 2102 Ma tộc nội chiến một chương 2102 ma tộc nội chiến một Tần Định Vương tại thời điểm then chốt này hỏi Huyết ma muốn khôi phục thân thể kỳ dược. Huyết ma cùng Dư Bắc Huyết nhìn nhau. Lấy Huyết ma trí tuệ đã sớm nhìn ra Tần Định Vương có dị tâm, cũng không phải là thực tình thần phục. Dư Bắc Huyết từng đề nghị Huyết ma đem Tần Định Vương biến thành cái xác không hồn. Nhiều như vậy một cái cỗ máy giết người, còn có thể miễn trừ hậu hoạn. Nhưng là Huyết ma khi đó chưa hoàn toàn khôi phục, còn không thể rời bỏ Tần Định Vương tương trợ. Huyết ma dự định hoàn toàn khôi phục sau, liền cho Tần Định Vương cắm vào tác hồn châm đem hắn biến thành khối lỗi. Kết quả Tần Định Vương vào lúc này đòi hắn thuốc. Huyết ma lần trước cho Tần Định Phương thuốc, mặc dù không phải khôi phục thân thể thuốc, nhưng cũng là tăng gần công lực dưỡng sinh cường thể kỳ dược. Còn lại mấy hạt, Huyết ma đang khôi phục công lực trong thời gian này đều ăn. Hiện tại Huyết ma trên thân nào có kỳ dược cho Tần Định Phương? Huyết ma đạo, hiện tại việc cấp bách là truy tung Lâm Ngật. Lâm Ngật trọng thương vô lực tái chiến, ngàn đoạn khó gặp cơ hội. Đợi giết hắn, ta cho ngươi thêm thuốc. Tần Định Phương tại thời điểm then chốt này muốn thuốc, cũng là nhìn chuẩn Huyết ma trọng thương thời cơ tốt. Bỏ lỡ cơ hội này, hắn thật đúng là cầm Huyết ma không có cách nào. Giờ phút này Tần Định Phương cũng không kiêng kỵ Huyết ma. Tần Định Vương rốt cục cùng Huyết ma vật mặt. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Huyết ma, cặp kia kỳ lạ đỏ mắt càng phát ra khiếp người, hắn nói Huyết tổ, ta hiểu được. Ngươi đang gạt ta. Ngươi lần bế quan này căn bản không phải vì ta luyện dược, ngươi là đang khôi phục võ công. Cho nên ngươi mới có thể đem Lâm Ngật đánh quang kiếm mà chạy. Không phải vậy ngươi không phải đối thủ của hắn. Chưa đợi Huyết ma nói chuyện, Dư Bác Huyết cả giận nói, Bác ma ngươi cũng dám cùng Huyết tổ nói như vậy. Thật sự là lớn ngươi lão tạp mao này câm miệng cho ta. Tần Định Vương nghiêm nghị đánh gãy Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết bị Tần Định Vương uống đến chấn động. Tần Định Vương tiếp tục nhìn chằm chằm Huyết Ma oán thanh nói Huyết tổ, thiệt thòi ta đợi ngươi như cha như sư trung thành tuyệt đối. Nếu như không phải danh hảo của ta Triệu Ma chúng vì ngươi hiệu lực, ai nhận ngươi a? Nhưng là ngươi lại gạt ta. Huyết Ma lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì đối phó tu luyện Huyết Ma công người, hắn có kỳ chiêu. Huyết Ma đạo, Bác Ma, thiệt thòi ta xem ngươi như con như đồ, còn muốn ngày sau đem hết thể chuyển cho ngươi. Ngươi vậy mà hoài nghi ta? Tốt ta, ta hiện tại liền cho ngươi thuốc. Từ nay về sau, chúng ta tự đi con đường của mình, lại không có mắc. Tần Định Vương nói tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế là huyết ma đưa tay, Tần Định Vương cũng nhìn chằm chằm huyết ma cái tay kia. Nhưng là huyết ma đưa tay cũng không từ trên thân lấy thuốc, mà là ngón tay nhanh chóng trên không trung huy động. Giờ phút này, huyết ma muốn đem Tần Định Vương biến thành cái xác không hồn. Nhưng là Tần Định Vương đã có phòng bị, hắn nhìn thấy huyết ma thủ thế không đúng, lập tức nhắm mắt. Không nhìn huyết ma thủ chỉ vẽ ra trên không trung hình vẽ, bởi vì cái kia hình vẽ có thể khống chế huyết ma nô. Cùng lúc đó, Tần Định Vương trong ngực bay ra một đầu màu đen dây lụa. Dây lụa bay lên cuốn ở Tần Định Vương trên ánh mắt. Tần Định Vương tay trái nhanh chóng đem dây lụa ở sau gót đánh cái kết. Tay phải hắn thì một kiếm mà ra, một đóa kiếm mai thoáng hiện trôi hướng huyết ma. Huyết ma tay phải đột nhiên ra, hướng đóa kia bay tới kiếm mai một chảo. Một đạo chân khí ngưng kết huyết ma thủ chụp vào kiếm mai. Đóa kia kiếm mai bị thủ ảnh bắt lấy. Nhưng là Tần Định Vương kiếm mai bên trên nội lực quá mạnh, đã không phải trọng thương huyết ma có thể ứng phó. Ngay tại kiếm mai bị bắt lại nhưng gian kia, kiếm mai đột nhiên chẳng ra, cái kia màu đỏ ma chảo vỡ vụn, tràn ra kiếm mai cũng phân liệt ra mấy mảnh mai cánh. Mai cánh phân khác biệt góc độ bắn về phía huyết ma. Huyết ma thân hình chớp liên tục, hai tay đều xuất hiện bung ra một mảnh trường ảnh mới đưa Tần Định Vương một kiếm kia chi mai phá. Nếu như chưa bị thương nặng, huyết ma phá một kiếm này sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại huyết ma, căn bản không phải Tần Định Vương đối thủ. Huyết ma vốn cho rằng có thể bằng vào khống chế huyết ma nô chi thuật hàng phục Tần Định Vương, kết quả Tần Định Vương đã sớm chuẩn bị. Giờ phút này, Tần Định Vương trên mắt phủ dây lụa đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Cứ việc rất ảnh hưởng ánh mắt, nhưng lại có thể phòng huyết ma dùng tà thuật khống chế hắn. Tần Định Vương dẫn theo kiếm, xuyên thấu qua cắt đen nhìn xem huyết ma mông lung thân hình. Tần Định Vương giờ phút này hận ý mãnh liệt, hắn dưới mặt nạ da mặt đều giữ tợn run rẩy, bởi vì hắn huyễn tưởng tan vỡ. Một lời hy vọng đổi lấy là huyết ma hèn hạ lừa gạt. Tần Định Vương nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi thật đang gạt ta. Khó trách Lâm Ngật nói, ngươi chính là một cái lừa gạt. Nói như vậy, huyết ma sách mặc dù ngươi là sáng tạo, nhưng là chính ngươi cũng không giải được. Chớ nói chi là cái gì trường sinh bất lão, ngươi chỉ là may mắn phục sinh mà thôi. Ngươi cái này 200 năm lão tạp chủng. Giờ phút này Tần Định Vương thật hận không thể đem huyết ma chém thành muôn mảnh. Tần Định Vương hắt xa che mắt, huyết ma tà thuật cũng liền đối với Tần Định Vương không có tác dụng. Huyết ma ra mặt run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Tần Định Vương nói, nguyên lai ngươi cùng Lâm Ngật âm thầm cùng một ruộng. Khó trách ngươi sớm có phòng bị. Đã như vậy, ngươi chính là chờ lấy thời cơ phản ta. Cho nên ta không lừa ngươi lừa gạt ai. Tần Định Vương giọng căm hận nói, huyết ma, ngươi vô luận lừa gạt ai cũng tốt, nhưng là ngươi không nên dối gạt ta. Ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Huyết ma đạo, mặc dù ta không có giải dược cho ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi chúng Lâm Ngật kế ly gián. Lâm Ngật chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Không bằng chúng ta giết Lâm Ngật, lại tính món nợ này đi. Tần Định Vương phát ra một trận chói tai đùa cợt cười, hắn nói huyết ma, ngươi còn muốn gạt ta. Đến lúc đó, ta chỉ sợ sớm thành cái xác không hồn. Còn có, mặc dù Lâm Ngật là ta không đội trời chung đối thủ một mất một còn, nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, cùng hắn so ra ngươi ngay cả phân cũng không bằng. Ta thả tin Lâm Ngật cũng không tin ngươi. Thiên hạ cũng chỉ có ta xứng làm đối thủ của hắn, ngươi căn bản không xứng. Tần Định Vương còn chưa dứt lời bên dưới, thân hình như ảo ảnh hướng huyết ma mà đến. Tần Định Vương kiếm trong tay liên tục mà ra, một mảnh kiếm mai hướng huyết ma che lại đến. Huyết ma chỉ có thể toàn lực ứng phó Tần Định Vương công kích. Huyết ma trong nháy mắt đem khảm tại lồng ngực Tiêu Tuyết kiếm rút ra, một cỗ máu tươi cũng từ huyết ma ngực phun ra. Huyết ma huy kiếm, mấy đạo kiếm quang mà ra bay về phía mảnh kia kiếm mai. Dư Bác Huyết thấy thế bận bịu hướng Tần Định Vương lướt đến. Tần Định Vương kiếm không ngừng gấp công huyết ma, tay trái hướng đánh tới Dư Bác Huyết một chảo, cánh tay dài ra, bàn tay trong nháy mắt đến Dư Bác Huyết trước mặt. Dư Bác Huyết giật mình tranh thủ thời gian nhanh chóng tối lui, nhưng là trước ngực hắn quần áo vẫn là bị Tần Định Vương cái kia bẻ bụng, trên lồng ngực còn để lại ba đạo huyết chỉ ngấn. Cả kinh dư lao quái lông tơ đều muốn dựng đứng. Huyết ma giờ phút này huy kiếm cùng Tần Định Vương đánh nhau, song kiếm không ngừng tương giao, huyết ma cũng bị Tần Định Vương trên thân kiếm khủng bố nội lực chấn thân hình run rẩy không thôi. Huyết ma một bên gian nan đứng phó Tần Định Vương gấp công, một bên hướng Dư Bác Huyết phát ra hai tiếng ma gọi. Đây là ám hiệu, nhắc nhở Dư Bác Huyết dùng sinh tử địch đối phó Tần Định Vương. Thật sự là người gấp vô trí, huyết ma nhắc nhở, Dư Bác Huyết mới nhớ tới trách địch. Dư Bác Huyết tranh thủ thời gian lấy trong ngực cây sáo. Tần Định Vương một bên kiếm công huyết ma, đồng thời tay trái một trường mà ra. Một đạo trưởng ảnh bay về phía Dư lão quái. Dư lão quái vừa sờ tay vào ngực, thấy thế tranh thủ thời gian tranh trước tránh Tần Định Vương một trường này. Tần Định Vương thừa cơ tay áo trái trượt ra hai đoàn vật tới tay bên trong, trái Định Vương kiếm trong tay phải đột nhiên biến chiêu, một chiêu vấn thiên đạo mà ra, bổ về phía huyết ma. Hiện tại Tần Định Vương tận lực không cần huyết ma sách công phu, bởi vì huyết ma sách hay là huyết ma sáng tạo, Tần Định Vương sợ ăn thiệt thòi, cho nên liền liên tiếp dùng thiên mai kiếm pháp. Thừa dịp huyết ma ứng phó chiêu này vấn thiên đạo, Tần Định Vương cầm trong tay hai đoàn đồ vật nhét vào lỗ tai. Đây là ứng phó Dư lão quái tiếng địch biện pháp. Tần Định Vương cũng thật sự là làm ra vạn toàn chuẩn bị. Lần này Tần Định Vương lại không bận tâm. Tần Định Vương giận dữ nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể đuổi nghịch ra hoa chiêu gì. Chương 2103. Ma tộc nội chiến 2 chương 2103 ma tộc nội chiến 2 từ khi Tần Định Vương bái huyết ma, vì có thể làm cho huyết ma khôi phục hắn biến dị thân thể, có thể nói là chịu đục như chó một dạng đảm nhiệm huyết ma thúc đẩy. Hiện tại hy vọng phá diệt Tần Định Vương giận không kèm được. Vì mau chóng giết huyết ma, Tần Định Vương đem thiên mai thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Trường kiếm trong khi vung lên, một số hình thái khác lạ kiếm mai không ngừng thoáng hiện, mang theo vạch phá không khí minh hưởng phi hướng huyết ma. Huyết ma thế nhưng là vừa đánh bại được vinh dự đương kim đệ nhất cao thủ Lâm Ngật, trên thân chí ít 8-9 chỗ thụ thương, khí lực cũng suy giảm 10 phần 6-7. Thông thường cao thủ huyết ma còn có thể ứng phó, đối mặt Tần Định Phương dạng này đỉnh tiêm cao thủ huyết ma giờ phút này thật sự là lực bất tòng tâm. Huyết ma quanh thân khắp nơi là chớp động cương khí mạnh mẽ kiếm mai. Huyết ma mặc dù hợp lực ứng phó, nhưng là vẫn có kiếm mai đánh vào huyết ma trên thân. Bị kiếm mai đánh trúng địa phương, giống như bị say thịt khí giảm một dạng, xương gãy thịt bong. Dư Bác Huyết mặc dù nhìn thấy Tần Định Phương dùng dị vật tác nhĩ, hắn hay là muốn nếm thử dùng sinh tử địch khống chế phát như điên khủng bố bát ma. Kết quả dùng sức ngay cả thổi mấy tiếng sinh tử địch đối với Tần Định Phương căn bản không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Giờ phút này huyết ma đối mặt Tần Định Phương gấp công tràn ngập nguy hiểm, hắn gặp Dư Bác Huyết còn tại thổi sáo cả giận, tên xuất sinh này hiện tại như kẻ điếc bình thường, lại thổi ta liền chết phải chết. Dư Lão Quái kịp phản ứng, vì cứu huyết tổ hắn phấn đấu quên mình công hướng Tần Định Phương. Dư Lão Quái võ công cũng không yếu, Tần Định Phương muốn đánh rơi ra Lão Quái cũng phải hơn 10 chiêu. Dư Lão Quái gia nhập, huyết ma áp lực suy giảm. Tần Định Phương mặc dù dùng băng gạc che mắt, dùng dị vật tắc nhị chống cự huyết ma khống ma thuật cùng Dư Lão Quái sinh tử địch, nhưng là đối với Tần Định Phương ảnh hưởng cũng lớn. Tần Định Phương chỉ có thể xuyên thấu qua mạng che mặt nhìn thấy mông lung hình ảnh. Hình ảnh một nhanh, hắn cũng khó khăn phân biệt ra được cái nào là huyết ma, cái nào là Dư Lão Quái. Tuyệt đỉnh cao thủ đối địch cần mắt nhìn sáu hướng, thai nghe tám phương. Hiện tại Tần Định Phương là con mắt chỉ có thể miễn cưỡng thấy bật, lỗ thai thì càng lại như thất thông, cái gì cũng nghe không đến. Nhất là công kích kiếm khí của hắn cùng trưởng lực tiếng xé gió Tần Định Phương nghe không được, kiếm khí trưởng ảnh nhanh cận thân Tần Định Phương mới từ kình phong bên trong phán đoán phương vị phá giải. Huyết ma hạ các loại trí tuệ, hắn cũng minh bạch che mắt tắc nhị đối với Tần Định Phương ảnh hưởng cực lớn. Huyết ma để Dư Bác Huyết cùng hắn sánh vai mà chiến, cũng để lão quái thân hình không ngừng biến hóa đừng có ngừng trệ. Để Tần Định Phương lẫn lộn hai người. Đồng thời huyết ma không ngừng phát ra tiếng gào triệu hoán tính ma. Chỉ cần tính ma vừa đến, liền có thể giải nguy. Huyết ma cùng Dư Lão Quái hai người thân hình chớp động biến hóa. Tần Định Phương rất nhanh tranh luận phân biệt ra được cái nào là huyết ma, cái nào lại là Dư Lão Quái. Nhưng là Tần Định Phương cũng không dám tùy tiện lấy xuống che mắt hắc xa. Tức giận phẫn nộ, Tần Định Phương cũng mặc kệ cái nào là huyết ma, đều giết liền không có sai. Tần Định Phương phát ra sắc lệnh, the thé tiếng kêu, kiếm trong tay vung gấp hơn. Thiên Mai sáu đạo bên trong bích huyết mai hồn, Thiên Vấn đạo, Đoạt Hồn đạo, Mai Hồn máu phách, lần lượt mà ra. Các loại kỳ dị kiếm ảnh bay tán loạn đánh út về phía hai cái thân ảnh mông lung. Đồng thời Tần Định Phương tay trái cũng ra, tử quang sen lẫn bắn ra. Lúc ngươi như tuyến, lúc ngươi như lưới, phối hợp với Thiên Mai sáu đạo công kích huyết ma cùng Dư Lão Quái. Đây là lệnh hồ tộc tuyệt học tử huyết công tâm thuật. Lệnh hồ tuyệt học cũng không thể khinh thường, nhưng là vì che giấu tung tích, lệnh hồ tộc người hầu như không cần. Năm đó Lận Thiên Thứ bị Lâm Ngật tại chỗ đánh chết rơi, cũng không dùng lệnh hồ tộc tuyệt học. Tần Định Phương cái này điên cuồng đấu pháp để huyết ma cùng Dư Lão Quái đều kinh hãi. Rất nhanh, Dư Lão Quái bị lộn xộn bay vụt tử tuyến bắn trúng cánh tay phải. Dư Lão Quái chợt cảm thấy có đồ vật gì, giống như côn trùng giống như tại chính mình trong thịt nhanh chóng lúc đích, hướng trái tim phương hướng mà đi. Cả kinh Dư Lão Quái tranh thủ thời gian phong bế kéo dài chỗ huyệt đạo mới ngăn cản. Lại chờ một lúc, huyết ma lại bị Tần Định Phương bị thương một kiếm. Phải bụng chỗ bị Tần Định Phương kiếm xé mở dài hơn một thước miệng máu. Vết thương kéo dài tới mông bộ, xương cốt đều bị mũi kiếm cắt ra. Tần Định Phương bởi vì che mắt tắc nhĩ đại thụ ảnh hưởng, trong lúc kịch chiến cũng bị Dư Lão Quái cùng huyết ma bị thương hai nơi. Nhưng là giờ phút này, dưới cơn thịnh nộ Tần Định Phương chỉ muốn giết huyết ma cho hả giận. Lại đánh hơn 20 chiêu, Tần Định Phương kiếm chiêu đột biến, một kiếm bổ về phía bên phải mơ hồ hình ảnh. Bên phải hình ảnh chính là huyết ma. Tần Định Phương chiêu này biến đổi quá nhanh, huyết ma khó mau né, hắn tay trái đột nhiên ra, một chỉ gậy tại Tần Định Phương kiếm trên thân. Nếu như huyết ma khí là đủ, một chỉ này liền đem Tần Định Phương kiếm bắn ra. Nhưng là hiện tại hắn lực suy, Tần Định Phương kiếm bên trên chân khí lại quá mạnh, một chỉ này không những chưa bắn ra Tần Định Phương kiếm, Tần Định Phương thừa cơ thân kiếm nhanh chóng chuyển động, đem huyết ma một chỉ kia chém xuống. Đâm máu đoạn chỉ bay ra. Dư Bác Huyết tranh thủ thời gian công Tần Định Phương, huyết ma lúc này mới chật vật rút lui thân. Huyết ma từ phục sinh sau, cũng chưa từng như bây giờ như vậy kinh tâm chật vật. Cũng tại lúc này, tiếng người nổi lên bốn phía. Từ hai cái phương hướng chạy tới 40, 50 người. Một bên cầm đầu là Đàm Hưng Hổ, một bên khác cầm đầu là cái ma đầu hoang loạn. Những ma đạo cao thủ này là lúc trước nghe được huyết ma tiếng gào chạy đến chặn đường Lâm Ngật, kết quả trước mắt tình hình để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Bát ma, huyết tổ, Dư Lão Quái ba người vậy mà đánh thành một đoàn. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, nguyên lai là huyết tổ cùng Dư Lão Quái hợp công bát ma. Cứ việc bát ma lấy một địch hai, nhưng là chiếm cứ lấy thượng phong. Huyết tổ cùng Dư Lão Quái hiểm tượng hoàn sinh. Ma chúng đến. Huyết ma biết Tần Định Phương hiện tại cái gì cũng nghe không đến liền kêu lên, bác ma cùng võ lâm đồng minh tối cấu kết bán rẻ chúng ta, mau giết hắn. Ma chúng nghe lời này đều là chấn, ma chủ vậy mà bán rẻ bọn hắn. Một chút cao thủ ma đạo lập tức phẫn nộ, chuẩn bị công kích Tần Định Phương. Tần Định Phương mặc dù nghe không được, nhưng là xuyên thấu qua che mắt xa nhìn thấy lờ mờ bóng người. Tần Định Phương biết võ lâm đồng minh người đều tứ tán mà trốn, những người này hẳn là người của ma tộc. Tần Định Phương liền lớn tiếng nói, hắn không phải 200 năm trước huyết ma, hắn đem chúng ta đều lừa. Hắn là côn luôn ma. Hắn cũng căn bản không biết cái gì trường sinh bất lão chi thuật, nhanh cùng ta giết tên lừa đảo này. Huyết ma nói Tần Định Phương thông đồng với địch tạo phản, Tần Định Phương nói huyết ma là lừa gạt, cái này khiến nhất kiền ma đạo cao thủ không biết nên tin tưởng người nào. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặc kệ Tần Định Phương là có hay không thông đồng với địch, Đàm Hồng Hổ là kiên định đứng tại Tần Định Phương bên này, bởi vì Tần Định Phương là thu mua hắn cho đại bút tiền tài, đồng thời hứa hẹn ngày sau lại cho một bút tài phú. Đàm Hồng Hổ liền kêu lên, tin tưởng Tần Vương, côn lôn ma tính toán cái chim, đi theo Tần Vương mới có tiền cầm. Các minh đệ lên A, Đàm Hồng Hổ mang theo mấy tên thủ hạ xông lại. Ma tộc cơ hồ đều là trục lợi cầu tài người, Tần Định Vương bình thường đưa tiền ban thường vật, không ít người cũng chỉ nhận Tần Định Vương. Thế là cũng đi theo Đàm Hồng Hổ mà đến. Còn có một bộ phận cao thủ ma tộc trước không động. Bộ phận này người lấy ma đầu Hoắc Loạn cầm đầu. Hoắc Loạn kêu lên, đừng tin bác ma, lúc trước vẫn là hắn mang theo đoàn người nên huyết tổ, đồng phát thể hiệu chung huyết tổ, hiện tại hắn lại lật lọng. Huyết tổ thần thông đoàn người đều gặp, muốn trường sinh không giả liền trợ huyết tổ. Huyết ma biết Tần Định Vương có phản tâm, cho nên tự mình để dư bác huyết thu mua Hoắc Loạn, dạng này thời điểm then chốt cũng có thể phát huy được tác dụng. Thế là tại Hoắc Loạn xuất lĩnh còn lại ma chúng hướng Đàm Hồng Hổ bọn hắn hôn chiến tại một chỗ. Lần này thật là náo nhiệt, đánh bại Võ Lâm đồng minh ma tộc bắt đầu nội chiến. Lúc đầu hôm nay buổi chiều chuẩn bị cái gì cũng không làm, một mực mã đến tối đổi mới chương 4. Nhưng là Lâm thời có việc làm chế lại, cho nên chỉ có thể hôm nay càng ba chương, ngày mai lại càng ba chương. Ra tay trước đổi ra ngoài một chương này, lại tiếp tục mã. Còn có hai chương. Chương 2104. Ma tộc nội chiến 3 chương 2104 ma tộc nội chiến 3 song phương thủ hạ kịch chiến, không ngừng có người bị giết ngã xuống đất. Rất nhanh, lần lượt lại có không ít ma chúng chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy người một nhà chém giết tại một chỗ, đều kinh ngạc không thôi. Hoắc Loạn chào hỏi những này về sau cao thủ ma tộc trợ huyết ma, Đàm Hồng Hổ thì kêu la để bọn hắn giúp Tần Địch Vương. Thế là về sau chạy đến cao thủ ma tộc mỗi người dựa vào yêu thích, có giúp Tần Địch Vương, có trợ huyết ma. Theo nhân viên không ngừng gia nhập, chém giết cũng càng thêm kịch liệt, tràn diện loạn thành một bầy. Huyết ma cùng dư bắc huyết cũng thừa cơ hướng nhiều người trô né tránh, lần này Tần Định Vương càng khó phân hơn phân biệt người nào là người nào. Tần Định Vương không chỉ giết mấy cái duy trì huyết ma người, còn giết lầm hai cái trợ người của hắn. Ma chúng bọn họ cũng đều không hiểu Tần Định Vương vì sao che con mắt. Huyết ma tránh né tại hỗn loạn giữa sân nhìn xem như con ruồi không đầu bình thường Tần Định Vương, trong lòng của hắn tối thở dài khẩu khí. Huyết ma nâng lên cái kia còn tại đổ máu đoạn chỉ đặt ở bên miệng mút vào hai lần, hắn ma mặt cũng khôi phục vẻ của cận. Huyết ma hôm nay cũng là thật tính sai, suýt nữa bị ở Tần Định Vương trong tay. Huyết ma vốn cho rằng coi như Tần Định Vương phản hắn, hắn có khống ma thuật cũng có thể hoàn toàn khống chế cục diện. Kết quả Tần Định Vương đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. May mắn, rốt cục đem nguy hiểm nhất thời điểm vượt qua được. Hiện tại huyết ma nắm vững thắng lợi. Bởi vì tính ma vừa đến liền định đại cục. Tính ma vốn nên sớm nên tới, nhưng là hiện tại còn chưa tới, cái này khiến huyết ma rất nổi nóng. Nếu như tính ma sớm đi đến, hắn cũng sẽ không chật vật không chịu nổi còn mất một chỉ. Tần Định Vương lại huy kiếm giết hai người, cũng không biết giết là ai. Chỉ gặp bên người khắp nơi là bóng người chớp động. Cũng nghe không đến song phương tiếng chém giết. Huyết ma nhìn xem lung tung giết người Tần Định Vương, giống như quên lúc trước kém chút bị Tần Định Vương giết, hắn hướng Tần Định Vương đùa cợt nói, cũng không dám nhìn ta, còn muốn giết ta, đơn giản vô cùng ngu xuẩn. Ta cũng không tin ngươi không nhìn thấy nghe không được có thể lật lên sóng lớn gì đến. Huyết ma thanh âm ở trong sân tiếng vọng, nhưng là Tần Định Vương cũng nghe không đến thanh âm hắn. Bất quá Tần Định Vương minh trắng, ở dưới tình hình như vậy hắn lại khó giết huyết ma. Hắn căn bản không dám gỡ xuống che mặt xa. Huyết ma là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thi triển khống ma thuật cơ hội. Tần Định Vương cũng không dám tùy tiện gỡ xuống tắc nhi đồ vật. Cho nên tại ngay sau đó dạng này hỗn loạn tràng diện bên trong, căn bản không có cách nào đánh. Thừa dịp tính ma chưa đến, đến đi nhanh lên. Tần Định Vương thân hình từ sân chém giết bên trong đằng không mà lên, hiện tại hắn cũng khó phân phân biệt phương hướng, Tần Định Vương liền lung tung trước một cái phương hướng mà đi. Đồng thời hắn hướng người ủng hộ mình kêu lên, hôm nay trước buông tha tên lừa đảo này, đoàn người rút lui trước. Ngày sau lại cùng hắn tính sổ sách, thế là Đàm Hồng Hổ cùng duy trì Tần Định Vương người tranh thủ thời gian phá vây rút lui. Cứ việc huyết ma cũng nghĩ thừa cơ giết Tần Định Vương, nhưng là bây giờ căn bản không người có thể ngăn cản Tần Định Vương. Huyết ma cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Định Vương đi. Tần Định Vương bay ra mấy trượng, lúc này mới lấy xuống vải che mắt. Tần Định Vương quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy huyết ma lập trên một tảng đá lớn, chính hướng hắn bỏ chạy phương hướng nhìn. Huyết ma gặp Tần Định Vương quay đầu, liền đưa tay làm bộ muốn vẽ khống ma đồ hình. Tần Định Vương cả kinh tranh thủ thời gian xoay người, thân hình tiếp tục bay về phía trước ước. Huyết ma thì phát ra một trận khinh bị chế giễu. Tần Định Vương thì tức giận đến kêu lên, vô sỉ lừa đảo, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tần Định Vương cùng người của hắn rút đi, dư bác huyết tranh thủ thời gian đến huyết ma bên người cho hắn cầm máu băng bó vết thương. Huyết ma hôm nay liên chiến tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, thương cũng thật sự là không nhẹ. Nhất là đánh bại Lâm Ngật thật sự là không dễ dàng. Nếu như không phải Lâm Ngật trọng thương hắn, huyết ma cũng không đem người đeo mặt nạ kia cùng Tần Định Vương để ở trong mắt. Nhất là Tần Định Vương cũng không dám mở mắt nhìn hắn, nếu như không phải hắn trọng thương, Tần Định Vương căn bản là không có cách cùng hắn đánh. Hoắc Loạn cũng mang theo duy trì huyết ma mà chúng tụ lại tới. Hoắc Loạn hướng huyết ma quỳ lạy cao giọng nói, huyết tổ bị sợ hãi, bác ma vô nghĩa thông đồng với địch tạo phản, chúng ta thể chết cũng đi theo huyết tổ. Có Hoắc Loạn dẫn đầu, còn lại ma chúng cũng đều quỳ xuống hô to tiếp tục hiệu chung huyết ma. Huyết ma cầm lấy Lâm Ngật kiếm đạo, các ngươi phân rõ sự tình không phải, không đợi tin bác ma sẵn luôn, ta thật cao hứng, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Phàm là trung tâm với ta ngày sau ta đều sẽ để hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý còn có thể trường sinh bất lão. Cùng ta đối nghịch người, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Hôm nay danh xưng đệ nhất thiên hạ Lâm Ngật đều bị bản tổ suýt nữa đánh chết. Thiên hạ ai còn là ta địch thủ? Đây chính là Lâm Ngật Tiêu Tuyết kiếm. Nói đi, huyết ma vung ra một kiếm, một đạo bích quang mà ra. Lâm Ngật Tiêu Tuyết kiếm đặc biệt, cho nên không ít ma chúng đều nhận ra. Ngay cả Lâm Ngật đều bị huyết tổ đánh quang kiếm mà chạy, cái này khiến đi theo huyết ma ma chúng càng là phân chấn không thôi. Huyết ma để đám người đứng lên. Hoắc Loạn đứng dậy đối với huyết ma đạo, huyết tổ, cái này Tiêu Tuyết kiếm bên trên tuyên khắc lấy thập bát lộ anh hùng thủ tọa trưởng môn danh hảo. Năm đó đại hội võ lâm bên trên, ta còn thân hơn mắt thấy các phái thủ tọa bái Tiêu Tuyết kiếm chủ. Cho nên cái này thập bát lộ nhân mã nhận kiếm không nhận người. Hiện tại kiếm tại huyết tổ trên tay, có thể hiệu lệnh thập bát lộ nhân mã bất luận cái gì một nhà. Việc này huyết ma cũng nghe dư lão quái cùng Tần Định Vương nói qua. Huyết ma nhìn thân kiếm kia, không có bất kỳ cái gì chữ, chỉ có bị đá mài kiếm mài qua vết tích. Nguyên lai năm đó Nam Bắc chi chiến kết thúc, Lâm Ngật liền đem trên thân kiếm còn lại danh tự đều xóa đi. Lại nói coi như không xóa đi, thập bát lộ nhân mã trải qua hơn lần huyết tinh chiến sự đã tử thương hầu như không còn. Cho nên Tiêu Tuyết kiếm rơi vào huyết ma thủ bên trong, cũng không có nhiều tác dụng lớn đủ. Huyết ma cũng không sợ trường dùng kiếm. Hắn đem kiếm thu hồi, hiện tại cái này Tiêu Tuyết kiếm chí ít còn có thể chứng minh hắn đánh bại Lâm Ngật. Cũng tại lúc này, Tính Ma từ tây bắc trong một khu rừng mà ra, thân hình nhanh chóng mà đến. Lấy Tính Ma tu vi vốn đến sớm hẳn là chạy đến. Kết quả Tính Ma truy sát Võ Lâm đồng minh người, đụng vào mấy tên cao thủ ma tộc công kích hai tên tăng nhân. Một tên tăng nhân đã trọng thương ngã xuống đất. Tính Ma liền đem mấy cái kia cao thủ ma tộc đánh chết, đem cái kia hai tên tăng nhân cứu. Bên trong một cái trọng thương mà chết, một cái khác Tính Ma như gặp thân nhân bình thường, sờ lấy hắn đầu chọc không ngừng nói tốt hòa thượng. Tên tăng nhân kia lần thứ nhất gặp Tính Ma, đối mặt Tính Ma dị thường hành vi tâm thần bất định bất an. Hòa thượng kia cũng không dám luận động, miệng niệm A Di Đà Phật đảm nhiệm Tính Ma sở lấy đầu chọc. Cho nên Tính Ma đối với huyết ma phát ra tiếng gào cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng hòa thượng kia thực sự chịu không được muốn đi, Tính Ma cũng không làm khó hắn, thả hòa thượng kia lúc này mới trở lại. Tính Ma đến phụ cận, Dư Bác Huyết tức giận nói ngươi thằng ngu này đi nơi nào? Tính Ma hàm hồ nói, có hòa thượng. Là tốt hòa thượng huyết ma vừa nghe là biết nguyên nhân, chính là chỉ trích cũng vô dụng. Hắn liền hướng còn muốn trách cứ Tính Ma Dư Bác Huyết bày ra tay. Dư Bác Huyết ngậm miệng lại. Lúc này lại lần lượt có mấy tên cao thủ ma tộc mà đến. Bên trong một cái bẩm báo huyết ma, nói bọn hắn lúc trước đụng vào Lâm Ngật. Lâm Ngật chính lảo đảo hướng một cái phương hướng đi, bọn hắn liền đuổi theo. Kết quả vừa đuổi mấy trượng, đột nhiên phía trước dâng lên một mảnh sương mù, bọn hắn liền mất dấu Lâm Ngật. Huyết ma nghe đại hỉ, biết Lâm Ngật bỏ chạy phương hướng thuận tiện xử lý. Huyết ma nhìn chung quanh ma chúng một chút. Nơi đây còn có hơn 50 tên ma chúng. Huyết ma đạo, Lâm Ngật trọng thương vô lực tái chiến, đây là giết Lâm Ngật cơ hội. Lâm Ngật tốt nhất biện pháp chính là ở trong núi này trốn. Trước tiên ở chúng ta truy tung Lâm Ngật. Ai bắt được hoặc giết Lâm Ngật, ta ban thưởng thuốc trường sinh bất lão. Ma chúng bọn họ nghe chút đều phấn khởi cực kỳ. Thế là huyết ma để dư lão quái phía trước truy tung, bọn hắn sau đó. Căn cứ tên kia ma chảo miêu tả, huyết ma phán đoán Lâm Ngật hướng Quế Hoa cốc phương hướng đi. Lần này huyết ma để Tính Ma liền theo ở bên người, một tấc cũng không rời hắn tả hữu. Còn có một chương, nghỉ ngơi một chút lại đi đổi. Chương 3 sẽ rất đã chậm. Mọi người có thể ngày mai lại nhìn. Chương 2105. Thiết kế dư lão quái một chương 2105 thiết kế dư lão quái một Lâm Ngật đích thật là hướng Hoa Quế Lâm phương hướng đi. Lâm Ngật thương rất nặng. Hắn biết người của ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn truy tung tìm kiếm hắn, hiện tại hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn ẩn tàng. Lâm Ngật nghĩ đến năm đó tù khốn nhị gia già dàn kia sát thất. Lúc trước Tiêu Lê Diễm bán rẻ bọn hắn, bác phủ người tìm được chỗ kia. Mặc dù tàng thân sử lọt vào chút phá hư, nhưng là chỗ kia còn có thể dùng để ẩn nút. Nhất là cửa vào nhập mọc lên rậm rạp bụi cây, người bình thường căn bản khó tìm đến. Nhìn người ngọn núi cách cái kia nơi ẩn nấp có thể không tính gần, đến trèo đèo lội suối. Lâm Ngật ra vài dặm, đụng vào mấy tên cao thủ ma tộc. Bọn hắn là đang đuổi giết tứ tán mà đi Võ Lâm đồng minh người. Vừa bạn đụng vào Lâm Ngật bọn hắn liền đuổi Lâm Ngật. Lâm Ngật mặc dù thương nặng, nhưng là còn có chút khí lực cũng không phải là không có chút nào sức chống cự. Lâm Ngật cương nha khẽ cắn đứng yên, vốn định gắng gượng lấy đem đuổi theo người giết, lúc này bên cạnh một cái cây hậu chuyện đến thanh âm. "Ngươi đi mau, những người này ta đến ứng phó." Lâm Ngật vừa nghe là biết là Tiêu Liên Cầm thanh âm. Thế là Lâm Ngật liền tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sau đó Tiêu Liên Cầm phóng xuất ra màn khói mê hoặc đuổi theo người, Lâm Ngật thừa cơ bỏ chạy. Lâm Ngật lại đang gặp gềnh trong núi đi ra nửa dặm, đột nhiên nghe được bên phải phương hướng truyền đến bị ổi tiếng cười. "Tốt xinh đẹp cô nàng, bản vương có thể không nợ giết ngươi. Hôm nay chúng ta trước thành chuyện tốt, ngày sau chúng ta lại thành thân. Bên kia có cái động, chúng ta trước nhập được phòng." Ha ha, sau đó Lâm Ngật nghe được một nữ tử tiếng kêu to. Lâm Ngật trong lòng chấn động, đây là Mẫn Nhi thanh âm. Thế là Lâm Ngật tranh thủ thời gian hướng phương hướng kia đuổi. Nếu như Lâm Ngật chưa thụ thương, chừng 20 trượng khoảng cách thời gian qua một lát liền đến. Hiện tại Lâm Ngật thân hình đều lảo đảo, mà lại trên thân vết thương xương gãy đều đau đau nhức không gì sánh được. Nhưng là vì cứu thái sử Mẫn Nhi, Lâm Ngật nhịn đau toàn lực hướng bên kia đuổi. Lâm Ngật cũng đau nhức thẳng mồ hôi đưa ra. Lâm Ngật cuối cùng ở lúc mấu chốt đuổi tới. Giờ phút này ma đầu kia vừa đem Mẫn Nhi cưỡng ép đến trong một cái hố, ba tên thủ hạ canh giữ ở cửa hang. Cái kia ba tên ma chảo nhìn thấy một cái toàn thân vết máu, trên mặt mang theo ma mặt thân người hình lắc lư bước tới, vận điệu quát hỏi, người nào? Lâm Ngật không đáp, tiếp tục lảo đảo tới. Bên trong một cái vung đao bổ về phía Lâm Ngật, Lâm Ngật thân hình lóe lên, một đao kia phách hùng, Lâm Ngật tay trái đột nhiên ra giam ở người kia trên cổ. Ma chảo kia cổ bị Lâm Ngật cắt đứt, Lâm Ngật tay phải cũng từ tên kia trong tay đem đao tung lấy. Lâm Ngật buông tay, ma chảo kia cũng sủi lơ ngã xuống đất. Lúc này mặt khác hai cái cũng một trái một phải công tới. Lâm Ngật cắn chặt răng gắng gượng lấy vung đao đem cái này hai tên ma chảo giết ngã xuống đất, sau đó nâng đao tiến vào hang núi kia. Trong sơn động ma đầu kia đã nghe đến ngoài động dị hưởng, hắn đem quá Mẫn Nhi á huyệt điểm để nàng khó lên tiếng, sau đó vọt đến động một bên. Thế là Lâm Ngật vừa mới tiến động, ma đầu này roi sắt đông dương đại lực đánh tới hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật vung đao ngăn trở roi sắt kia, nhưng là ma đầu này võ công so phổ thông ma chảo lợi hại quá nhiều, mà lại thể tráng lực lớn. Lâm Ngật lại trọng thương lực suy khó cản cái này đại lực một roi lực lượng, Lâm Ngật thân thể bị đánh ngã. Nhưng là Lâm Ngật té ngã trong nháy mắt, hai chân giao nhau mà ra đem ma đầu kia trượt chân. Ma đầu kia cũng ngã xuống đất, vừa bật ngã tại Lâm Ngật bên người. Lâm Ngật biết không thể để ma đầu này đứng lên, hắn dứt khoát thân thể quay cuồng cưỡi tại ma đầu kia trên thân. Lâm Ngật muốn dùng đao chặt ma đầu kia tay trái đem Lâm Ngật cổ tay bắt lấy, không để cho Lâm Ngật một đao này chặt xuống. Ma đầu kia trong tay roi sắt muốn nện Lâm Ngật, lại bị Lâm Ngật một cái khác hợp lực đem hắn cánh tay nhấn trên mặt đất. Lần này hai người bốn cái cánh tay nhất thời cũng khó khăn động đậy. Bị điểm huyệt đạo nằm ở một bên Thái Sử Mẫn Nhi gặp tình hình này gấp thiết hầu không ngừng phát ra như khóc bình thường tiếng nghẹn nào. Bởi vì phát lực đánh nhau chết sống, Lâm Ngật đâm vào tạng phủ bên trong xương gãy sâu hơn. Lâm Ngật thống thân thể run lên một hồi. Lâm Ngật biết dạng này dây dưa tiếp chính mình ăn thiệt thòi, Lâm Ngật cũng đủ hung ác, chịu đựng đau đớn tiếp tục phát lực, sau đó hắn hé miệng một ngụm máu liền phun ra. Lâm Ngật là chiếu vào ma đầu kia con mắt nôn máu. Một cỗ huyết thủy phun tại ma đầu kia trên hai mắt, lập tức ma đầu kia trước mắt một mảnh huyết hồng, cái gì cũng không nhìn thấy. Thân thể của hắn cũng dây dưa lợi hại hơn. Muốn đem Lâm Ngật lật đến dưới thân. Lâm Ngật phát ra một tiếng giống, ma mặt dữ tợn, hắn túi người dùng trán dùng sức liên tục va chạm ma đầu kia mặt. Đem ma đầu kia mặt đụng máu thịt bé bét. Cuối cùng quả thực là đem ma đầu kia mặt đụng thành nháo nhọẹt chết đi. Lâm Ngật cái trán cũng đụng bốc lên máu. Lâm Ngật cũng từ ma đầu trên thân lăn lông lốc xuống đến. Hắn miệng lớn thở phì phò, sau đó leo đến Thái Sử Mẫn Nhi trước mặt, đem Thái Sử Mẫn Nhi huyệt đạo giải. Giờ phút này Lâm Ngật cũng như hư thoát bình thường. Nguyên lai Thái Sử Mẫn Nhi nghe được Lâm Ngật lệnh rút lui liền đi nhanh lên. Ma tộc thừa cơ chặn đường đuổi theo, đi theo Thái Sử Mẫn Nhi cùng một chỗ bỏ chạy ba người cũng bị giết chết, Thái Sử Mẫn Nhi một mực chạy đến nơi đây, vẫn chưa vùng thoát khỏi kẻ đuổi giết. Nàng lại ra sức giết hai người, cuối cùng bị ma đầu này giam giữ. Không nghĩ tới vừa vặn Lâm Ngật trải qua đưa nàng cứu được. Thái Sử Mẫn Nhi gặp Lâm Ngật thương nặng như thế, thật sợ Lâm Ngật chết, nàng khóc ròng nói, "Lâm đại ca, ngươi không thể chết. Ngươi chịu đựng, Mẫn Nhi cho ngươi bôi thuốc băng bó cứu Thái Sử Mẫn Nhi." Lâm Ngật ma mặt phun ra vui mừng cười. Lâm Ngật nói, "Mẫn Nhi, ngoan, không khóc. Bây giờ không phải là băng bó thời điểm, cả cũng không chết được. Hôm nay thảm bại, ta lại thương nặng như thế, huyết ma tuyệt không qua buông thả cơ hội này. Chắc chắn truy tung mà đến, hiện tại chúng ta phải đi." Ngươi dịu ta đứng lên. Lâm Ngật giờ phút này cảm giác toàn thân trải qua xương đều đau nhức. Thái Sử Mẫn Nhi ngừng khóc dòng nói, "Ngươi đừng động tới ta có ngươi." Thái Sử Mẫn Nhi liền đem Lâm Ngật quăng lên hướng sơn động bên ngoài đi. Thái Sử Mẫn Nhi trên thân mặc dù cũng có tổn thương, bất quá so với Lâm Ngật thương thật sự là nhẹ nhiều lắm. Mẫn Nhi quăng Lâm Ngật, dựa theo Lâm Ngật nói tuyến đường đi, nhưng là cũng đi cũng không nhanh. Kết quả chưa ra bao xa, đụng vào 6-7 cao thủ ma tộc. Thái Sử Mẫn Nhi nhìn thấy bọn hắn mặt mày biến sắc. Nguyên lai mấy cái này cao thủ ma tộc là lúc trước ma đầu kia thủ hạ. Cầm đầu hay là ma đầu kia đệ đệ? Lúc trước mấy người kia đuổi Thái Sử Mẫn Nhi cùng ma đầu kia phân tán ra, không nghĩ tới lại bị đụng vào. Người cầm đầu kia nhìn thấy Thái Sử Mẫn Nhi vậy mà cong trọng thương, Lâm Ngật mừng rỡ như điên. Lần này có thể lập công lớn. Lâm Ngật lập tức triệu Mẫn Nhi nói, "Thả ta xuống, ngươi đi mau." Lâm Ngật muốn liều chết cản mấy người kia để Mẫn Nhi chạy. Nhưng là Thái Sử Mẫn Nhi sao có thể vứt bỏ Lâm Ngật đảm mệnh, nàng nói, "Lâm đại ca, chính là tử Mẫn Nhi cũng cùng ngươi chết cùng một chỗ." Trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có cái bạn Nhi. Lâm Ngật nghe lời này càng là không muốn liên lụy Mẫn Nhi, hắn đang muốn dãy rủa xuống tới, mấy tên cao thủ ma tộc cũng hướng hai người đánh tới. Ngay tại nguy hiểm cho thời điểm, phía trước nhất hai tên giá hỏa đột nhiên liên tục bịch mặt hướng bên dưới mới ngã xuống đất. Hai người phía sau đều có một cái bốc lên máu động. Rõ ràng là có người dùng ám khí đánh vào bọn hắn phía sau lưng. Sau đó một đầu thân hình từ một bên rậm rạp trên tán cây nhanh chóng xuống, rơi vào Lâm Ngật cùng Thái Sử Mẫn Nhi phía trước, ngăn trở còn lại cao thủ ma đạo. Người này mặc một thân in cây cổ áo lục, che màu xanh lá che mặt. Ăn mặc như vậy, dấu ở trong núi rừng thật là khiến người ta khó phát hiện. Lâm Ngật xem xét người này phi thân xuống thân pháp cùng tốc độ, liền biết hắn võ công phi thường cao. Người này là ai? Chương 2106. Thiết kế dư lão quái 2 chương 2106 thiết kế dư lão quái 2 người áo lục đống nhiên mà hiện, để mấy cái cao thủ ma đạo ngoài ý muốn. Người áo lục đối với Lâm Ngật cùng Mẫn Nhi nói, các ngươi đi. Thái Sử Mẫn Nhi liền cong Lâm Ngật đi nhanh lên. Người áo lục thì hướng mấy tên cao thủ ma đạo lao đi, người chưa tới một cái trưởng ảnh đã đánh vào một tên cao thủ ma đạo trên ngực, tên địa kêu thảm bay ra. Còn lại mấy cái xua binh khí công hướng người áo lục, song phương đánh vào một chỗ. Lâm Ngật quay đầu nhìn thoáng qua, cái này mấy tên cao thủ ma đạo không phải người áo lục đối thủ. Trong chốc lát lại có hai người bị người áo lục giết ngã xuống đất. Người áo lục lại đem một tên cao thủ ma đạo đánh chết tại dưới lòng bàn tay, chỉ còn lại có hai người. Hai người kia không nghĩ tới người áo lục võ công lợi hại như vậy, kinh tâm điệu gan không dám tiếp tục chiến, vội vàng thoát thân. Hai cái còn tách ra mà trốn, người áo lục về phía tây bên cạnh bỏ chạy người đuổi theo. Hắn cũng không lo lắng một cái khác chạy trốn. Người áo lục đuổi kịp về phía tây trốn ma chảo, đem nó giết chết. Lúc này lại một người hiện thân. Người này mặc một thân áo xám, trên quần áo đồ án như đá khối bộ dáng, hắn còn bảo bọc mặt nạ màu xám. Ăn mặc như vậy nếu như giấu ở núi đá ở giữa, cũng khó để cho người ta phát hiện. Người áo lục đối với người áo xám nói, tên kia không có chạy đi. Người áo xám nói, bị ta vượt qua giết. Người áo lục nói, lúc đầu có lệnh, bất cứ lúc nào chúng ta tuyệt không thể bại lộ. Nhưng là ta không thể không cứu hắn. Người áo xám nói, đổi ta cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Yên tâm, việc này ta cũng sẽ không nói ra. Người áo lục gật gật đầu, hắn nói, hiện tại cá lớn hiện thân. Chúng ta tiếp tục truy tung hắn đi. Sau đó người áo lục cùng người áo xám rời đi. Mẫn Nhi cũng Lâm Ngật tiếp tục hướng Quế Hoa Cốc phương hướng trốn. Trên đường, Lâm Ngật vẫn muốn cái kia người áo lục. Võ công cao như thế, còn ở lại chỗ này thời điểm then chốt xuất thủ cứu rút, là lai lịch gì à? Lâm Ngật đột nhiên nhớ tới đêm khuya đó người đi đường theo dõi Mai Mai sự tình đến. Lúc đầu hắn cùng Mai Mai chuẩn bị bắt được người kia, kết quả âm thầm có thần bí cao thủ dùng hòn đá nhỏ kích cây nhắc nhở đêm đó người đi đường. Chẳng lẽ cái này người áo lục chính là cái kia kích thạch cao thủ thần bí? Người này đến cùng là ai? Lâm Ngật nhất thời thật sự là khó khám phá. Mẫn Nhi cong Lâm Ngật lại ra ba dặm nhiều, đột nhiên từ một bụi cỏ bên trong toát ra một cái chừng 30 tuổi xấu xí hán tử. Thái sử Mẫn Nhi tưởng rằng người của ma tộc lấy làm kinh hãi. Hán tử kia hướng Lâm Ngật làm cái kỳ quái thủ thế. Lâm Ngật nói, Mẫn Nhi, nàng là Liên Cầm. Thái sử Mẫn Nhi thở phào một hơi. Hán tử kia chính là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm đối với Mẫn Nhi nói ngươi cũng thụ thường, con hắn cũng đi không nhanh. Để cho ta con hắn. Tiêu Liên Cầm gặp Mẫn Nhi cong Lâm Ngật đi không nhanh, dạng này rất khó chạy thoát. Tiêu Liên Cầm cũng lòng nóng như lửa đốt, nàng dứt khoát hiện thân đi ra. Lâm Ngật nói, Liên Cầm, ngươi không có khả năng mạo hiểm. Tiêu Liên Cầm nói nếu có gió cỏ gợi lên ta lại trốn đi. Hiện tại tình thế nghiêm trọng phức tạp, lại toát ra cái người áo lục. Chúng ta đến tranh thủ thời gian đến an toàn địa phương. Thế là Tiêu Liên Cầm liền đem Lâm Ngật quõng. Tiêu Liên Cầm dù sao cũng là Tô Khinh Hầu đệ tử, vô luận là võ công cùng khinh công bị Mẫn Nhi cao hơn không ít. Tiêu Liên Cầm cũng không trải qua chiến sự, khí lực sung túc cũng không thụ thường, cho nên con Lâm Ngật tại gặp gỡ trong núi buôn tàu nhanh hơn. Trên đường, Lâm Ngật hỏi Tiêu Liên Cầm nói cái kia người áo lục ngươi cũng thấy đấy đi. Tiêu Liên Cầm nói thấy được. Lúc đó tình huống nguy hiểm cho, ta vốn định cứu các ngươi kết quả cái kia người áo lục hiện thân. Ta liền lại chưa dám động. Ta cảm giác, phu cận kia còn có hắn đồng bạn. Lâm Ngật nói, còn có người. Tiêu Liên Cầm nói hẳn là còn có. Về sau cái kia người áo lục truy sát đảo tàu địch nhân, ta vốn định đi theo tìm tòi hư thực, lại lo lắng ngươi cùng Mẫn Nhi cho nên liền rời đi. Ta phán đoán cái này người áo lục 89 phần 10 chính là đêm đó theo dõi người của ngươi. Hắn nếu tại ngươi nguy hiểm cho thời điểm xuất thủ cứu rút, nói rõ người này không phải người của ma tộc. Lâm Ngật nói, nguyên lai thật sự là phe thứ ba người. Tiêu Liên Cầm nói huyết ma định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta trước tránh thoát kiếp này, ngày sau ta lại nghĩ biện pháp tra ra. Sau nửa canh giờ, ba người xuyên qua một mảnh tươi tốt bụi cây đi vào một chỗ trước vách đá. Trên vách đá sinh đầy rêu, một mảnh xanh tươi. Nơi này thật sự là năm đó tù khốn nhìn trở về địa phương. Lâm Ngật đối với Mẫn Nhi nói vách đá dưới đáy trong khe hở có cơ quan, hướng phải bạn. Thái sử Mẫn Nhi liền đưa tay nhập vách tường đáy kẽ hở bên trong vặn chốt mở. Vách đá chậm rãi rời đi, lộ ra một cái hố. Ba người vào động bên trong, Thái sử Mẫn Nhi đánh lấy cây châm lửa, lại đem cửa hàng khép lại. Đến tận đây, ba người mới an toàn. Ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người thuận con đường bằng đá đi hơn 10 mét, hướng trái rẽ ngang, chính là một đạo cửa ngầm. Tiến vào cửa ngầm là hướng xuống kéo dài thang đá, ba người thuận thang đá xuống đến tận dưới đáy tiến vào gian kia sát thất. Thái sử Mẫn Nhi cao hứng nói, nơi đây như thế ẩn nấp, huyết ma chính là tìm khắp nhìn nhân sơn cũng tìm không thấy chúng ta. Tiêu Liên Cầm đem Lâm Ngật phóng tới trên giường, nàng nhìn xem trên vách đá những cái kia thủ ấn. Có trưởng ấn tiến có sâu đạt nửa thước, trưởng lực này cũng thật sự là lợi hại. Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật nói, chẳng lẽ đây chính là năm đó cầm tù nhìn lao ca địa phương. Lâm Ngật nói, đối với Tiêu Liên Cầm cùng Thái sử Mẫn Nhi biết phòng sắt này chính là nhìn trở về năm đó nhà trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nhìn xem trong phòng hết thảy, nhìn vật nhớ người, nhìn trở về âm dung tiếu mạo hiện hiện trong lòng, lại để cho trong lòng ba người thích nhiên. Thái sử Mẫn Nhi túi đầu đuốt ve nhìn trở về ngủ qua giường động tình nói, lão ca ca, chúng ta hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nhất định là ngươi ở trên trời phù hộ. Mẫn Nhi nghĩ ngươi, ngươi đã nghe chưa? Thái sử Mẫn Nhi nói nước mắt liền chảy xuống. Lâm Ngật nhìn xem sầu não Thái sử Mẫn Nhi, trong lòng càng không phải là tư vị. Hắn thật không biết như thế nào hướng Mẫn Nhi nói Thái sử Ngọc Lang sự tình. Thái sử Mẫn Nhi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm, miệng nàng môi hít hít, muốn hỏi cái gì, nhưng là nàng giờ phút này lại không có dũng khí hỏi. Thái sử Mẫn Nhi đã có chẳng lành cảm giác, ca ca chết. Đối mặt Mẫn Nhi ánh mắt, Lâm Ngật chậm rãi kéo xuống ma mặt, trên mặt hắn một mảnh nước mắt. Tiêu Liên Cầm cũng la trã. Thái sử Mẫn Nhi run giọng nói, Lâm đại ca, yêu. Liên Cầm ca ca ta hắn, có phải hay không? Chết. Các ngươi không cần giấu giếm ta. Tiêu Liên Cầm dù sao cũng là nữ nhi tâm, nàng đem đầu nghiêng, không đành lòng mặt đối mặt Mẫn Nhi cái kia thống khổ ánh mắt. Tiêu Liên Cầm cũng vô pháp nói cho Mẫn Nhi trần tướng, Thái sử Ngọc Lang tan xương nát thịt. Lâm Ngật chưa có trở về tránh Mẫn Nhi ánh mắt, hắn đến nói cho Mẫn Nhi trần tướng, bởi vì tránh thoát kiếp này, Mẫn Nhi chắc chắn đi tìm huynh trưởng thi thể. Hắn đến làm cho Mẫn Nhi có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Ngật cũng biết Mẫn Nhi Ngọc Lang huynh muội tình sâu bao nhiêu. Lâm Ngật nói, Mẫn Nhi, Ngọc Lang hắn chết. Hắn điểm nhưng thuốc nổ muốn cùng Tĩnh Ma Đồng Quy Dư Tận nhóm lửa thuốc nổ, Đồng Quy Dư Tận. Mẫn Nhi lập tức minh bạch ca ca hạ tràng. Thái sử Mẫn Nhi hoa một tiếng nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng bên cạnh khóc bên cạnh khàn giọng hét lên, ca ca của ta, ngươi chết thật thê thảm à, ngươi chết để Mẫn Nhi làm sao bây giờ a. Mẫn Nhi thân thể sủi lơ hướng trên mặt đất ngã xuống. Lâm Ngật một tay lấy Mẫn Nhi đỡ lấy, đưa nàng ôm lấy. Mẫn Nhi tại Lâm Ngật trong ngực lên tiếng gào khóc. Lâm Ngật nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Hôm nay thật sự là thảm bại, chết không chỉ là Thái sử Ngọc Lang, hôm nay không biết bao nhiêu người chết đi. Hiện tại Mai Mai, Từng Đăng Vân, Tiểu Đồng Tử bọn hắn cũng đều sinh tử chưa biết ta. Lâm Ngật ôm trong ngực cực kỳ bi ai Mẫn Nhi, hắn ngửa mặt đối với băng lãnh thiết ốc đính khàn giọng hét lên, hôm nay thảm bại, như lưới đao tận xương. Huyết ma, Tần Định Vương, Dư Lão Quái, ta Lâm Ngật định không buông tha các ngươi. Hôm nay không chết, ngày khác ta định biết hận này. Hôm nay ba chương, thứ nhất thứ hai chương cùng ngày thường đổi mới thời điểm một dạng. Chương ba sẽ rất muộn, đoán chừng phải một điểm. Chương ba có thể ngày mai nhìn. Chương 2107, Thiết kế dư lão quái 3 chương 2107 thiết kế dư lão quái 3 Tiêu Liên Cầm gặp tình hình này trong lòng càng khổ sở, nàng trước ra sát thất. Tiêu Liên Cầm tại ngoài phòng im ắng nước nở, sau đó nàng lau làm nước mắt xuất ngoại tìm hiểu ý tình. Sát trong phòng, lưu lại Lâm Ngật ôm đau đến không muốn sống gào khóc Mẫn Nhi. Mẫn Nhi vừa khóc vừa nói, "Lâm, Lâm đại ca, ô ô, ca ca ta khi chết lưu lại lời gì?" Lâm Ngật ngạnh tiếng nói, "Ngọc Lang để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Mẫn Nhi, ta một mực coi ngươi là thân muội tử, hiện tại ngươi càng là ta thân muội tử, ca sẽ không đi để cho ngươi thụ một chút tổn thương. Ta muốn đem ngươi đưa về Phiêu Linh đảo." Mẫn Nhi khóc ròng nói, "Ta không quay về, ta muốn vì ca ca ta báo thù." Lâm Ngật nói, "Ca của ngươi thủ chính là ta thủ, ta báo." Mẫn Nhi nằm ở Lâm Ngật trong ngực tiếp tục khóc giống, không biết khóc bao lâu, Mẫn Nhi cuống họng cũng khóc câm, nàng mới ý thức tới Lâm Ngật hiện tại trọng thương tại thân. Trên người nàng quần áo cũng bị Lâm Ngật máu nhuộm đỏ, mà nàng còn ôm Lâm Ngật khóc. Mẫn Nhi cố nén bi thống, để Lâm Ngật nằm xuống, sau đó nàng móc ra kim thương thuốc cho Lâm Ngật vết thương bẩy lên, trước tiến hành đơn giản xử lý băng bó. Lâm Ngật thương tuy nặng, nhưng là nguy hiểm không được tính mệnh. Bởi vì hôm nay cùng huyết ma một trận chiến Lâm Ngật thụ thương phía trước, cho nên cũng không ôm quyết tâm chi tâm. Lâm Ngật một mực giữ lại chút khí lực, chính là vì thoát thân. Chỉ là cứu thái sử Mẫn Nhi thời điểm giết ba người, thương thế lại tăng lên. Lâm Ngật nằm ở trên giường, cũng bắt đầu dùng bận dụng trời run sợ thần công chữa thương. Một lát sau, Tiêu Liên Cầm trở về. Tiêu Liên Cầm tay trái dẫn theo một cái săn giết thỏ rừng, tay phải còn cầm một bầu nước. Tiêu Liên Cầm đem sắt cửa phòng khép lại, nàng để Mẫn Nhi cho Lâm Ngật cho ăn chút nước uống, sau đó nàng lột con thỏ kia chuẩn bị nướng lên ăn. Từ Lê Minh đến bang buổi trưa, ba người còn cơm nước không có đánh răng đâu. Tiêu Liên Cầm bên cạnh lột con thỏ bên cạnh đối với Lâm Ngật nói, người của ma tộc đã tìm kiếm đến đây. Dư lão quái mang theo mấy người ngay tại kề bên này đi dạo đâu. Chỉ cần chúng ta không ra, bọn hắn tìm không thấy. Chúng ta trước tiên ở nơi này tránh mấy ngày. Lâm Ngật nghe con ngươi co vào nói dư lão quái ở phụ cận đây. Tiêu Liên Cầm nói đối với, ta để ý như vậy, đều kém chút bị phát hiện. Lão quái này truy tung người thật có chút bản sự. Lâm Ngật đột nhiên nói, ta muốn bắt dư bác huyết. Tiêu Liên Cầm cùng Mẫn Nhi kinh ngạc nhìn xem Lâm Ngật. Tiêu Liên Cầm nói ngươi điên rồi. Lâm Ngật nói, ta không điên. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Mặc dù thảm bại, ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Lại nói, đây cũng là một cơ hội. Địa phương này rất lớn, huyết ma sẽ cho người tách ra tìm kiếm. Huyết ma cũng thương không nhẹ, cho nên tính ma đến bảo hộ hắn. Chỉ cần huyết ma không ở phụ cận đây là được. Tiêu Liên Cầm nói ta nhìn thấy dư lão quái, còn nhìn hai nơi địa phương có người, nhưng là không thấy được huyết ma. Nhưng là dư lão quái võ công cũng không yếu, ngươi lại thương nặng như vậy, hay là không nên mạo hiểm. Lâm Ngật nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Dư lão quái mặc dù võ công không kém, ta hiện tại cảm giác cũng tốt chút ít. Chúng ta có thể thiết kế sau đó. Lâm Ngật đem chính mình kế hoạch nói cho hai người nghe. Thái sử Mẫn Nhi muốn vì huynh trưởng báo thủ, tự nhiên không phản đối. Tiêu Liên Cầm cố mà làm nói tốt ta, hy vọng lão ca trên trời có linh thiêng phù hộ chúng ta. Huyết ma hoàn toàn chính xác dẫn người lục soát kề bên này. Huyết ma biết bỏ lỡ cơ hội này về sau muốn giết Lâm Ngật cũng khó, cho nên hắn không tiếc hết thể tìm kiếm Lâm Ngật. Dư lão quái đối với huyết ma nói, bằng kinh nghiệm của hắn, Lâm Ngật liền trốn ở khối khu vực này. Huyết ma liền mệnh ba người một đội tìm kiếm, mà lại mỗi một đoàn người cách xa nhau cũng không xa, tốt có chú ý ứng. Người của ma tộc tìm kiếm cũng rất cẩn thận. Sơ động, dưới mặt đá, trong bụi cỏ, thạch há, bọ cây, phàm là có khả năng tránh nhân địa phương đều không buông tha. Dư lão quái mang theo hai người giờ phút này chính hướng trước vách đá lùm cây mà đến. Đột nhiên dư lão quái đứng yên, hắn chậm rãi ngồi xuống. Về cho hắn nhìn thấy trên mặt đất có một chút vết máu. Dư lão quái nhãn tình sáng lên, hắn cẩn thận quan sát điểm ấy máu, thuận giọt máu phương hướng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái đằng trước một tảng đá lớn. Dư lão quái phán đoán thạch hạ cất giấu người. Đi theo lão quái người đang muốn nói chuyện, dư lão quái ra hiệu hắn im lặng. Sau đó dư lão quái đứng lên, hắn cố ý nói, không ở nơi này, chúng ta đi phía tây tìm kiếm. Dư lão quái mặc dù nói như vậy, con mắt hướng cái kia hai tên cao thủ ma đạo nháy mắt, ba người rón rén hướng tảng đá bên này mà đến. Ngay tại ba người cách tảng đá lớn kia còn có ba trượng thời điểm, thạch hậu đột nhiên chuyển ra một người, chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật nhìn thấy ba người lộ ra kinh ngạc, sau đó hắn che ngực lảo đảo lên núi vách tường trước trong bụi cỏ mà đi. Rốt cục truy tung đến Lâm Ngật, dư lão quái mừng rỡ như điên, hắn một bên phát ra tiếng kêu thông chi người phụ cận, thân hình hắn cũng hướng Lâm Ngật lướt gấp mà đến. Cái kia hai tên cao thủ ma tộc cũng hưng phấn mà hướng Lâm Ngật nào tới, nhưng là hai người đều không có dư Bắc Huyết thân hình nhanh. Lâm Ngật tại bình thường nếu như muốn đánh bại dư Bắc Huyết cũng phải hơn 10 chiêu, hiện tại bị thương nặng, dư Bắc Huyết lại không sợ Lâm Ngật. Lâm Ngật hiện tại đối với dư Bắc Huyết tới nói, không thể nghi ngờ là cá trong chậu. Lâm Ngật liều mạng hướng trong bụi cỏ chạy. Dư lão quái hiện tại bị Lâm Ngật nhanh hơn, Lâm Ngật vừa chạy vào lùm cây, dư lão quái cũng đuổi vào bụi bên trong. Dư lão quái giờ phút này phấn khởi cực kỳ, toàn thân đều giống như đang run rẩy, hắn kêu lên, "Lâm Ngật, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Lâm Ngật đã mất đường có thể đi, hắn bỗng dưng quay người, phát ra một tiếng giống, trên thân chỉ có toàn bộ nội lực quán chú cánh tay phải, một chưởng đánh về phía dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết một chưởng đánh vào Lâm Ngật một chưởng kia bên trên. Lâm Ngật bị chấn nội thương phát tác, trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt hắn ma mặt lại có vẻ như vậy quỷ dị, còn mang theo lánh khóc cười. Cũng liền tại dư Bắc Huyết trưởng đối với tại Lâm Ngật trên lòng bàn tay, Lâm Ngật thổ chảy máu trong nháy mắt, nằm ở hai người bên trái bụi bên trong. Tiêu Liên Cầm một kiếm mà ra, kiếm quang tại trong bụi cỏ thoáng hiện. Vội vàng không kịp chuẩn bị, dư lão quái căn bản tránh không khỏi, một kiếm này vừa vặn bổ vào dư lão quái cùng Lâm Ngật đối trưởng trên cánh tay. Dư lão quái cánh tay kia bị chặt đoạn, tay cụt còn chưa rơi, Cơ hồ cùng lúc đó, dư lão quái chân phải bên cạnh trồng cây cỏ cũng đống nhiên rôi ra một cây đao, một đao bổ vào dư lão quái trên cổ chân. Nguyên lai là thái sử Mẫn Nhi gục ở chỗ này, trên thân che cây cỏ. Dư lão quái bị Lâm Ngật hấp dẫn, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến cái này đuổi bên trong còn có ẩn giấu đi người, mà là hai người, mà lại võ công đều không kém. Dư lão quái một chân cổ tay cùng một cánh tay bị chặt đoạn, vết thương máu tươi dâng trào, dư lão quái cũng phát ra thống khổ kêu thảm. Giờ phút này khác hai tên cao thủ ma tộc cũng bổ nhào vào lùm cây bên cạnh, Tiêu Liên Cầm đánh lén đắc thủ, lại không quản vu lao trách, nàng thân hình từ trong đuổi có ra đột nhiên ra huy kiếm công hướng hai người kia. Giờ phút này, dư lão quái cái kia cùng Lâm Ngật đối với tại một chỗ bàn tay cũng hướng trên mặt đất rơi đi, Lâm Ngật thân thể nghiêng về phía trước, tay phải thuận thế phong vu lao trách hai nơi yếu huyệt. Lâm Ngật cắn chặt hàm răng cùng dư lão quái ngạnh đối với một trường, giờ phút này cũng như nọ mạnh hết đà. Hắn cũng không để ý tới nữa dư lão quái, hắn nâng cao đao xoát xoay người lão đảo hướng trước vách đá chạy. Thái sử Mẫn Nhi đánh lén thành công cũng phóng người lên, nàng bắt động đậy không được dư lão quái cũng hướng vách đá trôi đi. Ba người phân công minh xác, phối hợp ăn ý, rốt cục để dư Bắc huyết mắc lửa. Giờ phút này, trên vách đá cái kia ám động miệng là mở, chính là có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất lui vào. Lại đi đuổi chương 3. Chương 3, đã khuya, mọi người ngày mai nhìn. Chương 2108. Chết rất thảm một chương 2108 chết rất thảm một Lâm Ngật trước hết nhất từ trong bụi cỏ chui ra đến trước vách đá, hắn một tay nâng ở trên vách đá, thân thể đã là lung lay sắp đổ. Sau đó thái sử Mẫn Nhi cũng dẫn theo máu tươi chảy dòng dư lão quái ra lùm cây. Lâm Ngật để Mẫn Nhi tranh thủ thời gian đi vào, Mẫn Nhi dẫn theo dư Bắc huyết trước nhập, sau đó Lâm Ngật tiến vào trong động, hắn liên tục phát ra tiếng kêu, để Tiêu Liên Cầm mau bỏ đi tiến đến. Đồng thời Lâm Ngật vặn cơ quan, cửa mật thất cũng bắt đầu chậm rãi đi lên hợp. Tiêu Liên Cầm đã đem một tên cao thủ ma đạo đổ ngã trên mặt đất, nghe được Lâm Ngật tiếng kêu, Tiêu Liên Cầm gấp công còn lại người kia hai kiếm, sau đó quay người đầu nhập lùm cây. Chúng kế, tên kia cao thủ ma đạo tránh đi Tiêu Liên Cầm kiếm cũng không dám tự ý nhập lùm cây. Hắn không ngừng phát ra tiếng kêu to, để các đồng bạn đến tương trợ. Giờ phút này, mấy cái bóng người chạy tới, đều là lúc trước nghe được dư Bắc huyết tiếng kêu chạy tới cao thủ ma tộc. Hạ nhân này nhiều thế chúng, bọn hắn cùng một chỗ xông vào lùm cây. Nhưng là đãi bọn hắn từ một đầu khác trong bụi cỏ chui ra, Tiêu Liên Cầm đã tiến vào ám động. Nàng cùng Lâm Ngật lập tại trước động, nặng nề cửa đá cũng sắp đóng lại. Cũng tại lúc này, Thính Ma lướt qua lùm cây mà đến. Thính Ma còn đeo huyết ma. Nguyên lai lúc trước huyết ma nghe được dư lão quái gọi, biết truy tung đến Lâm Ngật, huyết ma cũng là mừng rỡ như điên. Bởi vì huyết ma thương cũng không nhẹ, khó trong thời gian ngắn nhất chạy đến, thế là huyết ma liền để Tĩnh Ma con hắn đến. Tĩnh Ma mặc dù Lâm Ngật đánh một trận, nhưng là cũng không đánh quá lâu, hắn thương Lâm Ngật cũng bị thương hắn. Mặc dù hắn thương bị Lâm Ngật nặng chút, lại gãy một cánh tay, nhưng là Tĩnh Ma biến thái thể chất so Tần Định Phương xà kiếm bọn hắn còn mạnh hơn. Cho nên hiện tại phải kể tới Tĩnh Ma tình huống tốt nhất rồi. Không chỉ có thể chiến, hơn nữa còn rất đáng sợ. Tĩnh Ma có huyết ma lướt qua lùm cây, lại cướp hoắc loạn đỉnh đầu bọn họ, nhưng là giờ phút này cửa mật thất hợp chỉ còn bàn tay rộng như vậy. Lâm Ngật xuyên thấu qua cái này lớn chừng bàn tay khe hở nhìn xem huyết ma. Lâm Ngật ma mặt nổi lên một tia bực giận, huyết ma tức giận đến bộ mặt dữ tợn. Sau đó vách đá hoàn toàn khép lại, lẫn nhau khuôn mặt cũng biến mất trong tầm mắt. Tĩnh Ma rơi xuống đất, huyết ma từ trên lưng hắn xuống tới nhìn chung quanh bên cạnh những cái kia cao thủ ma đạo một chút, duy chỉ có không thấy dư Bắc huyết. Huyết ma đạo, dư Bắc huyết đâu? Cái kia may mắn còn sống sót cao thủ ma đạo bước lên phía trước nói với tổ, dư đại gia bị bọn hắn tính kế, bị bắt tiến vào dư Bắc huyết vậy mà Lâm Ngật thiết kế nắm. Huyết ma bộ mặt run rẩy, lửa giận công tâm, hắn một ngụm máu tươi xuống tới. Huyết ma ngậm miệng không để cho máu phun ra, nhưng là tơ máu hay là từ khỏe miệng của hắn từng tia tràn ra. Huyết ma ánh mắt cũng cực kỳ dọa người, hắn một trưởng mà ra đập vào tên thủ hạ kia trên đầu. Tên kia tại chỗ đổ mà chết. Những người còn lại phải sợ hãi, không dám thở mạnh một tiếng. Nam Bắc nhị quái là huyết ma trung thành nhất người hầu, nếu như không phải hai người, huyết ma cũng khó phục sinh. Trần Nam huyết chết, giống như gây mất huyết ma một tay. Hiện tại dư Bắc huyết bị bắt, huyết ma cảm thấy còn lại cái kia cánh tay cũng khó giữ được. Huyết ma đem bọt tới trong miệng máu lại nuốt xuống, hắn tận lực để cho mình trấn định, duy trì huyết tổ phong phạm. Huyết ma đạo, tất có cơ quan, đều tìm cho ta cơ quan. Bất luận cái gì một tấc địa phương cũng không buông tha. Ai tìm tới, tiền thưởng ngàn lượng. Thế là ma chúng bắt đầu tìm kiếm cơ quan, liền ngay cả lùm cây đều bị chặt lật khắp. Cuối cùng vẫn là huyết ma từ dưới vách đá kẽ hở bên trong tìm được cơ quan. Nhưng là từ bên ngoài mở ra cơ quan đã bị Lâm Ngật phá hư, hiện tại chỉ có thể từ giữa mở ra. Một đám ma chúng đều nhìn huyết ma sắc mặt băng lãnh, phun ra hai chữ: phá bích. Thế là hoắc loạn dẫn đầu ma chúng phá cửa ngầm chỗ vách đá. Bọn hắn lại là truy nện lại là bữa bổ, thậm chí chặt xuống cây cối đám người giơ lên mãnh liệt va chạm vách đá. Trên vách đá đá vụn cũng không ngừng bay xuống. Toàn bộ vách đá cũng như địa chấn lắc lư, dày vò gần một canh giờ, cuối cùng tất cả mọi người trợn tròn mắt. Phá bỡ hai thước dày vách đá, bên trong lại là tường sắt, mà lại gõ lên tới nghe thanh âm cái này tường sắt còn rất dày. Căn bản không có khả năng lại phá bỡ. Năm đó Tần Quảng lo lắng nhìn trở về đào thoát nguy hại thiên hạ, thật sự là đem nơi đây cải tạo thành tường đồng vách sắt. Ma chúng cũng không có biện pháp nữa. Tăng thêm mọi mệnh, rất nhiều người đều sa sút tinh thần ngồi dưới đất, từng cái mặt trắng hơn quả cả. Hoắc Loạn cẩn thận từng ly từng tí đem một bầu nước đưa cho huyết ma đạo, huyết tổ, uống miếng nước đi. Làm sao bây giờ? Huyết ma tiếp nhận nước ngước cổ lên uống sạch, sau đó đem ấm ném xuống đất. Huyết ma muốn dùng thiên âm siêu hồn thuật cùng Lâm Ngật nói chuyện, nhưng là vừa để khí, hiện tại nội lực hao tổn quá lớn, khó dùng thiên âm siêu hồn thuật. Huyết Ma nhìn thấy bên dưới tường sắt có rộng chừng một ngón tay khe hở, Huyết Ma hướng khe hở kia nói Lâm Ngật, nhưng tại bên trong, Huyết Ma thanh âm từ trong khe hở kia truyền vào. Giờ phút này Lâm Ngật xuống đất sắt thất, bất quá tường sắt sau có người, là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm lúc đầu không đồng ý mạo hiểm bắt Dư Bắc Huyết, kết quả vậy mà thật thành công. Tiêu Liên Cầm dùng đùa cợt khẩu khí nói Huyết Tổ có gì phân phó? Huyết Ma đạo, ngươi là ai? Tiêu Liên Cầm nói ta là nhìn lão ca nha đầu. Huyết Ma nghe ra mặt có rúm, nguyên lai tường sắt sau người lại là Tiêu Liên Cầm. Khó trách Lâm Ngật có thể đào thoát, còn có thể đem Dư Bắc Huyết nắm, nguyên lai có Tiêu Liên Cầm kỳ nữ tử này tương trợ. Huyết Ma đạo, nha đầu, thiên hạ nữ tử, bao quát 200 năm trước, ta bội phục nhất chính là ngươi. Nếu như không phải ngươi, Lâm Ngật đã sớm thua. Tân Định Vương đều nói, khi trừ nếu không phải ngươi, Nam Bắc chi tranh hắn chưa hẳn thua, yêu đàn có thể so với 100 quân. Đáng tiếc, ta khó được đến ngươi. Thật sự là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không phải vậy ngươi ta liên thủ vấn đỉnh thiên hạ. Tiêu Liên Cầm nói đừng bảo là dễ nghe. Ta không ăn bộ này. Huyết Ma đạo, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật rất bội phục ngươi. Có thể làm cho ta bội phục người, 200 năm đến siêu không quá 3 người. Ngươi là một cái. Tiêu Liên Cầm nói ngươi bội phục ta, nhưng là ta lại hận ngươi. Ngươi cũng coi là một đời hiếm thấy, ngươi vốn có thể trở thành truyền kỳ. Nhưng là ngươi lại nhất định phải trở thành ác ma. Là giết một mình ta, đồ nhất chấn nhân. Mà lại nhìn lão ca cũng vì cứu ta bị ngươi bức tử. Ta là lão ca nha đầu, cho nên ta thể nhất định phải đấu vượt qua ngươi là lão ca báo thủ. Huyết Ma đạo, ta hiện tại công lực hoàn toàn khôi phục, không ai có thể đấu vượt qua ta, cũng không có người có thể giết ta. Ta còn có thể nói cho ngươi, ngày khác nếu như ngươi rơi tay ta, ta định sẽ không giết ngươi. Ta phải thật tốt nhìn xem ngươi chân dung. Cùng ngươi nói ta bình sinh kinh lịch, có lẽ chỉ có ngươi có thể hiểu ta. Tiêu Liên Cầm nói ta lười nhắc nghe, mà lại ta sẽ không đi rơi vào tay ngươi. Huyết Ma đạo, hiện tại ta xin mời nha đầu cho Lâm Ngật truyền một lời, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Tiêu Liên Cầm nói Lâm Vương giờ phút này ngay tại cha tấn dư lão quái tìm niềm vui đâu, chỉ sợ không có công phu cùng ngươi nói nhảm. Huyết Ma đạo, ngươi truyền một lời, có lẽ hắn có hứng thú cùng ta nói nhảm đâu. Tường sắt sau lại không có thanh âm, qua một hồi lâu, tường sắt hậu chuyện đến Lâm Ngật thanh âm. Ta đến cùng ngươi nhiều lời. Huyết Ma đạo, Dư Bác Huyết còn sống không? Lâm Ngật nói, sống không bằng chết. Huyết Ma đạo, ngươi không phải ưa thích nói chuyện làm ăn sao? Ta hiện tại cùng ngươi đàm luận bút sinh ý. Chương 2109 chết rất thảm 2 chương 2109 chết rất thảm 2 Lâm Ngật tại sau cửa sắc nghe Huyết Ma lời nói phát ra tiếng cười nhạo. Tiếng cười kia để Huyết Ma rất là tức giận, nhưng là vì cứu Dư Bác Huyết, Huyết Ma hiện tại cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Hắn hiện tại tận lực không chọc giận Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, ta thật nghĩ không ra ngươi có cái gì thể đánh bạc cùng ta đàm luận sinh ý. Huyết Ma gậy một cái trong tay Tiêu Tuyết Kiếm, Tiêu Tuyết Kiếm phát ra minh hưởng. Huyết Ma lúc này mới nói, ngươi Tiêu Tuyết Kiếm trong tay ta. Tiêu Tuyết Kiếm có thể hiệu lệnh thập bát lộ anh hùng. Ta nghe người ta nói thập bát lộ nhân mã nhận kiếm không nhận người. Mặc dù thập bát lộ nhân mã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng còn may mắn còn sống sót một số người. Tăng gia, Ma gia, Thái sử nhà, còn có Tạ Tinh Tinh. Nếu như ta dùng kiếm này ra lệnh cho bọn họ hậu quả khó mà lường được. A Lâm Ngật nghe lời này phát ra càng lớn tiếng chế giễu, hắn nói lao ma người thật là biết đánh chú ý, đừng nói ta đã đem trên thân kiếm các lộ anh hùng tính danh đều xóa đi. Coi như chưa xóa đi, ngươi cho rằng cầm kiếm này liền có thể mệnh lệnh thập bát lộ nhân mã sao? Ngươi là nghe ngu xuẩn nào nói? Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Huyết Ma còn không nhục trí, hắn lại nói dứt bỏ hiệu lệnh thập bát lộ anh hùng không nói. Tiêu Tuyết Kiếm thế nhưng là Tần gia bảo vật. Ngươi thân là Tần gia tử tôn, mà lại kiếm này lại là trong tay ngươi bị đoạt đi, ngươi cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngươi phải nghĩ biện pháp để nó mất mà được lại, không phải vậy ngươi ba cái gia gia trên trời có linh thiêng khó có thể bình an. Cho nên, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Nếu như là ta, ta liền làm cuộc mua bán này. Sau cửa sắt Lâm Ngật không nói. Huyết Ma đã là Lâm Ngật đang suy nghĩ, liền chờ lấy Lâm Ngật. Lại chờ một lúc Lâm Ngật vẫn không nói lời nào, Huyết Ma nhịn không được hỏi, ngươi suy tính như thế nào? Lâm Ngật nói, ta không có cân nhắc. Huyết Ma đạo, vậy ngươi vì sao không nói? Lâm Ngật nói, bởi vì ta lười nhắc cùng ngươi nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đã chết cái ý niệm này đi. Dư lão quái hẳn phải chết. Từ hôm nay sau, thiên hạ lại không chân chính đối với ngươi trung tâm người, cũng lại không ngươi hoàn toàn người có thể tin được, cũng lại không nói chuyện cùng ngươi người. Ngươi sẽ càng cô độc tịch mịch. Mùi vị đó cũng không tốt thụ. Nghe Lâm Ngật lời này, Huyết Ma sắc mặt biến đến khó coi. Chính như Lâm Ngật nói tới, Dư Bác Huyết vừa chết, Huyết Ma ngay cả cái có thể thành thật với nhau người đều không có. Mềm không được, Huyết Ma liền tới cứng rắn. Hắn lạnh giọng uy hiếp nói, giao ra Dư Bác Huyết. Không phải vậy ta liền đem lối ra phong kín, để cho các ngươi đều chết ở bên trong. Lâm Ngật nói, hưởng cho ngươi sống lớn như vậy số tuổi, ngươi liền không suy nghĩ, trọng yếu như vậy nơi ẩn thân chẳng lẽ chỉ có một cái cửa ra sao? Trừ phi ngươi có thể đem một cái khác bí mật lối ra tìm tới, vậy ta liền nhận mệnh. Huyết Ma triệt để không nói. Hoàn toàn chính xác, trọng yếu như vậy chỗ ẩn thân, làm sao sẽ chỉ có một cái cửa ra? Liền ngay cả hắn lần bế quan này địa phương, còn có khác bí mật lối ra. Huyết Ma ra mặt run rẩy hai lần, muốn cứu Dư Bác Huyết hy vọng bị vô tình đánh nát, mà hắn lại không thể làm gì. Huyết Ma đạo, tốt, rất tốt. Lâm Ngật, sớm muộn có một ngày, ta cũng làm cho bên cạnh ngươi lại không thể lấy người nói chuyện. Trong cửa sắt Lâm Ngật nói, không có ngày đó. Nói đi Lâm Ngật lại không phản ứng Huyết Ma. Lúc trước là bắt Dư Bác Huyết, Lâm Ngật dùng hết lực lượng, hiện tại cũng cực kỳ yếu đuối. Tiêu Liên Cầm cõng Lâm Ngật chiều thạch thất dưới mặt đất đi đến. Tiêu Liên Cầm hỏi Lâm Ngật nói, ta liền đánh Huyết Ma đem chúng ta vây chết ở chỗ này. nguyên lai còn có đường ra. Lần này huyết ma vô kế khả thi, thật sự là thổ khoái. Không nghĩ tới Lâm Ngật nói, có lẽ không có. Tiêu Liên Cầm chấn động, nàng đứng yên, xoay quay đầu nhìn trên lưng Lâm Ngật. Tiêu Liên Cầm nói ngươi cũng không biết. Lâm Ngật nói, theo lý thuyết, trọng yếu như vậy nơi ẩn thân không chỉ một lối ra. Nhưng khi sơ ta chưa nghe gì xong tỷ tỷ nói qua, nhìn lão ca cũng không để cập qua. Ta đến cùng huyết ma nói chuyện, kỳ thật chính là muốn nói cho hắn biết còn có lối ra. Huyết ma cũng liền không làm cái này tốn công vô ích chuyện. Tiêu Liên Cầm nói nguyên lai ngươi là đang đánh cược. Lâm Ngật nói, đổi thành người khác có lẽ sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là huyết ma quá thông minh. Thông minh liền sẽ bị thông minh lầm. Giống như Tam Quốc lúc chư các khổng minh dùng không thành kế dọa lui Ti Ma Ý, không phải Ti Ma Ý quá đần, là quá thông minh. Tiêu Liên Cầm bất đắc dĩ cười nói, ngươi mặc dù không bằng khổng minh thông minh, nhưng là ngươi so với hắn điên. Bất quá ta vẫn là phải hảo hảo tìm xem, có lẽ thật có thể lại tìm đến lối ra. Lâm Ngật cười, hắn nói vậy liền hảo hảo tìm một chút đi. Hai người trở lại sát thất, Dư Bác Huyết gãy tay gãy chân trô đã bị cầm máu bao trùm. Hắn được phong huyệt đạo nằm tại băng lãnh trên đất đá. Thái sử Mẫn Nhi còn đem trong phòng năm đó trói chặt nhìn trở về xích sắt quấn tại Dư Bác Huyết trên thân, để tránh canh giờ đến Dư Bác Huyết huyệt đạo tự giải xảy ra bất chắc. Sau đó Mẫn Nhi ngay tại một bên nướng con thỏ kia. Sắt trong phòng đã bắt đầu tràn ngập nướng thịt thỏ hương khí. Lâm Ngật ngồi tại trên mép giường, nhìn xem trên đất Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết cứ việc bị chém đứt tay chân bắt sống, nhưng là lao quái này một bộ không sợ hai bộ dáng. Dư Bác Huyết hướng Lâm Ngật mắng, dùng xuống ba lạm thủ đoạn tính toán ta, tính là gì võ lâm minh chủ? Lâm Ngật ngươi cái này đồ hèn hạ. Lâm Ngật ngón tay Dư Bác Huyết đạo, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đem xà kiếm lao quân cùng bay đến đại sư biến thành huyết mano, trở thành cái xác không hồn. Hai vị võ lâm danh túc hủy ở tay ngươi, ngươi còn có mặt mũi mắng ta hèn hạ? Dư Bác Huyết đạo, đó là số mạng của bọn họ, mạng bọn họ bên trong nhất định liền hẳn là huyết mano, là huyết tổ hiệu mệnh, cũng là bọn hắn vinh quang. Lâm Ngật nói, vậy cái này cũng là mệnh của ngươi. Trong số mệnh nhất định ngươi bị ta tính toán gãy tay gãy chân, sau đó như chó nằm tại ta dưới chân mặc ta vũ đủ. Dư Bác Huyết đạo, ta nói không lại ngươi. Ngươi để nha đầu kia cho ta băng bó, ta biết ngươi tâm tư. Ngươi là muốn cho ta bán huyết tổ. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Muốn giết muốn dốc thịt muốn biến đổi pháp trà tân cứ tới. Tóm lại, ta tuyệt sẽ không bán huyết tổ. Lâm Ngật cũng biết Nam Bắc Nhị Quái đối với huyết ma trung thành tuyệt đối, là tuyệt sẽ không bán huyết ma. Năm đó ở Côn Lôn Sơn, Đông Môn nhà người đối với Trần Nam Huyết dùng hết cực hình, Trần Nam Huyết cũng không bán huyết ma. Huyết ma tại Nam Bắc Nhị Quái trong lòng là thần, cũng là trèo chống bọn hắn tín ngưỡng. Vì huyết ma, Dư Bác Huyết có thể đánh đổi mạng sống. Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ sai. Ta cũng không muốn từ trong miệng ngươi biết được cái gì. Ngươi chủ tử những sự tình kia, nên biết ta cũng đều biết. Dư Bác Huyết lập tức không hiểu, hắn nói vậy ngươi vì sao còn thay ta cầm máu? Lâm Ngật theo dõi hắn chậm rãi nói, bởi vì ta không muốn để cho ngươi chết quá nhanh. Dư Bác Huyết ha ha cười nói, Lâm Ngật tiểu nhi, ta sống lớn như vậy số tuổi còn có cái gì có thể hù ngã ta? Có thủ đoạn gì xử hết ra? Lâm Ngật nói, Đông Môn nhà người là hình nhanh chóng bức trong tay hành ra. Thường nói kỹ nhiều không ép thân, lúc trước ta còn hướng bọn hắn xin chỉ giáo chút thủ đoạn. Về sau Đông Môn đại nhân nói cho ta biết một biện pháp, ta mới hiểu được, tàn khốc nhất biện pháp không phải cắt mũi đào thai chặt chân chặt tay lột ra. Chân chính tàn khốc phương pháp không phải tra tấn nhục thể. Nói đến đây Lâm Ngật tiếng nói dừng lại, hắn gỡ xuống chính mình ma mặt. Trên mặt hắn tràn ngập án nghiệm, hắn tiếp tục nói, ngươi chặt Đông Môn đại nhân đầu lâu, ta liền dùng Đông Môn đại nhân biện pháp này hầu hạ ngươi. Dư Bác Huyết đạo, đến cùng là cái biện pháp gì? Chương 2110, chết rất thảm ba. Chương 2110, chết rất thảm ba. Lâm Ngật không có trả lời Dư Bác Huyết, bất quá Dư Bác Huyết rất nhanh liền biết. Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm đem trong phòng cái bàn đem đến sát ngoài phòng hành lang bên trong, sau đó đem Dư Bác Huyết lôi ra ngửa mặt buộc chặt ở trên bàn. Lại đem Dư Bác Huyết cái kia hoàn hảo cánh tay cố định, cổ tay treo trên bầu trời, sau đó Lâm Ngật đem Dư Bác Huyết trên tay một cây mạch máu cắt đứt, máu liền thuận Dư lão quái tay như giọt mưa giống như lộc cộc nhỏ xuống tại băng lãnh ở bước trên đất đá. Dư lão quái cười to nói, ha ha, lão phu còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ thủ đoạn, nguyên lai là muốn cho ta máu chảy hết sạch. Lâm Ngật nói, hảo hảo hưởng thụ tử vong đi. Sau đó Lâm Ngật đem Dư Bác Huyết con mắt bịt kín, để hắn có nhìn hay không đến đồ vật. Lại đem một đoàn huyết vật nhét vào Dư lão quái trong miệng, để hắn khó lên tiếng. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm cũng lại không cùng hắn nói nửa câu nói, hai người đem Dư lão quái một mình lưu tại ngoài phòng, mặc kệ huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Dư lão quái cũng lâm vào một cái thế giới hắc ám. Hắn muốn mắng Lâm Ngật, đùa cợt Lâm Ngật, nhưng là cũng khó phát ra nửa điểm thanh âm. Chứ có thể nghe được chính mình máu tươi cộc cộc nhỏ xuống tại trên đất đá thanh âm, hắn cũng lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm tiến vào sát thất, đem cửa sắt đóng lại. Giờ phút này, Mẫn Nhi đã đem con thỏ nướng xong. Nàng trước kéo xuống một đầu đùi thỏ đưa cho Lâm Ngật nhận lấy cắn hai cái, thật là thơm. Sau đó Lâm Ngật lại đưa cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm cũng ăn hai cái, lại đưa cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nghi ngờ nói, con thỏ này rất lớn, đủ chúng ta ăn. Lâm Ngật đối với Mẫn Nhi nói đón lấy mấy ngày nay, con thỏ này là chúng ta toàn bộ đồ ăn. Ấm nước kia, là chúng ta toàn bộ nước. Chúng ta đến tiết kiệm lấy. Các loại người của ma tộc đi, chúng ta mới có thể ra đi. Từ giờ trở đi, thức ăn nước uống liền do ngươi đảm bảo. Mẫn Nhi nói chẳng lẽ nơi này liền một cái cửa ra. Chưa đợi Lâm Ngật nói chuyện, Tiêu Liên Cầm bất đắc dĩ đứng thẳng một chút vai nói có lẽ còn có lẽ không có. Ta chỉ có thể hết sức tìm. Sau đó Tiêu Liên Cầm cầm lấy ấm nước kia, uống một ngụm nhỏ nước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ vậy một dọn. Thái sử Mẫn Nhi giờ mới hiểu được, bọn hắn còn chưa chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Con thỏ này cùng ấm nước này căn bản không kiên trì được bao lâu, nếu như người của ma tộc không lùi, chẳng phải là muốn chết đói ở chỗ này. Mẫn Nhi cắn một cái thịt thỏ, tranh thủ thời gian thu hồi. Từ giờ trở đi, nàng đắc kế tính lấy, tận khả năng để điểm ấy thức ăn nước uống để bọn hắn ba người duy trì càng lâu chút. Cho nên, một hạt xương cốt tên cặn bã cũng không thể lãng phí. Tiêu Liên Cầm cũng hiểu chút y thuật, nàng đem Lâm Ngật trên thân xương gãy tiếp hảo cố định, đem xé rách vết thương câu lại. Nhưng là Lâm Ngật khang bên trong một cây xương gãy đâm bị thương phụ tạm, cái này khá là phiền toái. Hiện tại Tiêu Liên Cầm chỉ có thể hy vọng Lâm Ngật gắng gượng qua một cái này. Lâm Ngật nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, một bên dùng trời run sợ thần công chữa thương. Mặc dù trời run sợ thần công có chữa thương công hiệu, nhưng là Lâm Ngật cũng rõ ràng, chính mình muốn triệt để tốt cũng phải cần một thời gian. Tiêu Liên Cầm cũng bắt đầu ở chỗ ẩn thân tìm kiếm mới lối ra. Bọn hắn đều lại không quản dư bát huyết. Tiêu Liên Cầm trước tiên ở sát thất tìm, bao quát trong nhà xí, không buông tha bất luận cái gì nơi nhỏ lánh. Nhưng là trong phòng không có bất kỳ phát hiện nào, Tiêu Liên Cầm ngay tại ngoài phòng tìm. Tiêu Liên Cầm đến ngoài phòng, cũng không cùng dư lão quái nói chuyện. Lâm vào vô biên hắc ám lại không phát ra được âm thanh lại bị giam cầm không thể động đậy dư bát huyết như cùng sống người chết một dạng. Hắn chỉ có thể nghe được máu của mình không ngừng nhỏ xuống tại đất đá phát ra đơn điệu thanh âm. Theo thời gian sẽ qua, dư bát huyết bắt đầu cảm giác thanh âm này như tử vong tiếng bước chân không ngừng hướng hắn tới gần. Giẫm tại trên tâm hắn, xuyên thấu linh hồn hắn. Nhưng là thanh âm này lại vung đi không được, liền như thế giày vò lấy hắn, để hắn cảm giác muốn nổi điên. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Nguyên lai, tử vong cũng không đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình, thể bị tử vong cảm thụ, lắng nghe tử vong bước chân. Mà ngươi lại bất lực, chỉ có tuyệt vọng cùng hắc ám vô tận. Cảm giác này thật là đáng sợ. Đến trong đêm, trên bàn đất đá chảy một vũng lớn máu, huyết thủy lại ngưng kết thành cục máu. Dư Bác huyết tinh thần cũng bắt đầu hỏng mất. Hắn liều mạng dãy rủa bị trói thân thể, hắn liều mạng muốn hô lên thanh âm, hắn muốn cho Lâm Ngật giết hắn, nhưng là hắn lại hô không lên tiếng đến. Dư lao quái hiện tại là sống không bằng chết. Nguyên lai, tâm linh tra tấn, so nhục thể càng thêm đáng sợ. Lâm Ngật ba người tại sắt trong phòng ngủ say, vẫn là đối với Dư Bác huyết chẳng quan tâm, giống như không có hắn người này một dạng. Hôm sau, Tiêu Liên Cầm ra sát thất, dư lão quái đã chết. Thân thể của hắn cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc, bởi vì hắn máu đều chảy hết. Tiêu Liên Cầm kéo xuống che dư Bác huyết con mắt bố, nàng nhìn thấy dư Bác huyết hai cái ánh mắt sắp lồi ra hốc mắt. Tiêu Liên Cầm trở lại sát thất, hắn đối với Lâm Ngật nói, dư lão quái chết. Chẳng lẽ biện pháp này thật làm cho hắn gặp to lớn hành hạ sao? Lâm Ngật nói, chỉ có dư lão quái biết. Tiêu Liên Cầm nói chí ít Nam Bắc hai cung người triệt để chết xong, huyết ma cũng đã mất đi đắc lực nhất giúp đỡ. Tiêu Liên Cầm tiếp tục trong sơn động tiên nhẫn tìm kiếm lối ra. Bên ngoài, huyết ma thì mệnh lệnh người của ma tộc tìm cái thứ hai lối ra, nhưng là tìm ba ngày không thu hoạch được gì. Huyết ma liền trong chiều gọi hàng, nhưng là lần này hắn lần nữa không đến nửa điểm đáp lại. Hoắc loạn đối với huyết ma đạo, huyết tổ, nếu còn có lối ra, vậy bọn hắn nhất định sớm đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thủ hạ huynh đệ báo, bác ma cùng người của hắn còn chưa triệt để rời đi, còn tại trong núi hoạt động. Huyết ma minh bạch, Tần Định Vương chưa triệt để rời đi là không cam tâm, là tại tùy thời. Có lẽ cái kia thần bí người đeo mặt nạ cũng tại tùy thời. Nếu như Lâm Ngật đi ra, cũng sẽ triệu tập nhân mã ngóc đầu trở lại, nơi đây cũng không dễ lại ở lâu. Huyết ma cuối cùng hướng cánh cửa sắt kia nhìn thoáng qua, sau đó còn một loại khó mà nói rõ tâm tình rời đi. Huyết ma dẫn người mới ra nhìn nhân sơn, một cái chảo phúng thanh âm truyền đến. Côn Lôn lão già lừa đảo, ngươi có thể tìm được Lâm Ngật. Huyết ma tìm theo tiếng nhìn một cái, chỉ gặp trên một ngọn núi đứng thẳng một thân ảnh. Cứ việc khoảng cách xa khó coi rõ ràng cái này mặt người mắt, nhưng là nghe thanh âm huyết ma liền biết là Tần Định Vương. Hôm đó Tần Định Vương dẫn người rút đi, ảo não không thôi. Hắn cũng không cam tâm, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra đối phó huyết ma biện pháp tốt. Tần Định Vương biết huyết ma chưa rút đi là truy tung Lâm Ngật, cho nên Tần Định Vương lưu lại tùy thời, hy vọng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như cơ hội đến đến, huyết ma cùng Lâm Ngật hai người chỉ cần giết một cái, liền trừ bỏ một cái đại địch. Kết quả, mấy ngày nay Tần Định Vương cũng không có kiếm đến cơ hội. Hiện tại huyết ma dẫn người rời núi, Tần Định Vương biết huyết ma là từ bỏ. Lần này Lâm Ngật lại trốn qua một kiếp. Huyết ma hướng Tần Định Vương nói, bác ma, mặc dù ngươi phản ta, nhưng là bản tổ lòng dạ rộng lớn, nếu như ngươi lạc đường biết quay lại ta bất kể hiểm khích lúc trước. Không phải vậy ngươi ta đánh nhau, chỉ có thể là Lâm Ngật vụng trộm cười. Tần Định Vương nói, lao già lừa đảo, còn muốn gạt ta. Đừng có nằm động, ta chắc chắn giết ngươi. Huyết ma châm chọc nói, ta tại trước mặt cũng không dám nhìn ta, ngươi giết thế nào ta. Tần Định Vương nói, cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần chờ chết là được rồi. Huyết ma đạo, không bao lâu, bản tổ liền sẽ đi tìm ngươi. Sau đó huyết ma dẫn người mà đi. Tần Định Vương nhìn chằm chằm huyết ma dần dần thân ảnh mơ hồ, hắn bày ra tay. Phía sau hắn ngoài mấy trượng Đàm Hồng Hổ tới nói, Tần huynh có gì phân phó. Tần Định Vương nói, mệnh lệnh các huynh đệ, đừng lại tìm Lâm Ngật. Lao ma đầu này đều từ bỏ, xem ra Lâm Ngật không ở trong núi này. Đàm Hồng Hổ đạo, là. Tần Định Vương lại nói, Đàm huynh, âm thầm từ các nơi mua thuốc nổ. Đàm Hồng Hổ đạo, muốn bao nhiêu? Tần Định Vương ánh mắt co vào nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chương 2111 Nam cảnh chi hành một, chương 2111 Nam cảnh chi hành một, hôm nay một chương theo huyết ma cùng Tần Định Vương đều rút khỏi, lần này vọng nhân sơn đọ sức cũng triệt để kết thúc. Lần này ma tộc gần 400 người, tử thương hơn 200 người, còn lại còn quyết liệt nội chiến lại tử thương hơn 10 người. Đi theo Tần Định Vương có 60, 70 người, đi theo huyết ma 50, 60 người. Võ Lâm đồng minh cũng là tử thương thảm trọng, hơn 300 người thương vong hơn phân nửa. Huyết ma rút khỏi ngày thứ 2, cũng chính là Lâm Ngật 3 người ẩn nút ngày thứ 5, thức ăn nước uống cũng triệt để tiêu hao hết. Cái này 5 ngày 3 người chỉ dựa vào một bầu nước cùng một cái nướng thỏ mạng sống, đều đói đến hưu khí vô lực. Cái này 5 ngày Lâm Ngật thương thế bởi vì thiếu khuyết dược vật, mà lại mỗi ngày vẫn phải nhịn tụ đói khát, cho nên cũng không có phần lớn chuyển biến tốt đẹp. Cách triệt để khôi phục càng là vô hạn. Ba người cũng khó xác định người của ma tộc phải chăng hoàn toàn tối lui, nhưng là tiếp tục ở tại trong huyệt động ba người cũng một con đường chết. Lâm Ngật liền nằm nhoài trước cửa sắt, đem hai dán tại trên mặt đất cẩn thận nghe gần một canh giờ, không nghe được bất cứ dị thường nào vận động, Lâm Ngật cũng không thèm đếm xỉa, hắn bận xuống cơ quan cửa sắt mở ra. Ba người đi ra, đói chân đều như nhũn ra, Tiêu Liên cầm cường chống đỡ tại bốn phía khảo sát một phen, xác định người của ma tộc đều rút đi, ba người mới như chút được gánh nặng. Ba người trước tiên tìm đồ ăn cùng nước ăn uống một trận, lần này mới cảm giác có chút khí lực. Ba người ăn uống no đủ, trước đem dư bác huyết thi thể lôi ra vứt bỏ trong núi, sau đó bọn hắn đi tìm Thái Sử Ngọc Lang thi thể. Lâm Ngật hành động bất tiện, Mẫn Nhi liền con hắn. Tiêu Liên cầm lại ẩn thân chỗ tối, để phòng bất chắc. Đi ra một đoạn, không nghĩ tới đụng phải Mai Mai. Mai Mai nhìn thấy hai người kích động không thôi, nàng tranh thủ thời gian hướng hai người lướt qua đến. Đến phụ cận, Mai Mai nhìn xem Mẫn Nhi có Lâm Ngật cũng dùng đặc biệt ánh mắt nhìn xem hắn. Hai người dùng ánh mắt truyền lại chỉ có riêng phần mình có thể bị khắc tình cảm. Lâm Ngật minh bạch, nhất định là Mai Mai chưa rút đi, một mực tại trong núi tìm hắn. Mai Mai đạo, Lâm Vương, ta liền biết ngươi còn sống. Lâm Ngật nói, bọn hắn đều rút ra đi. Mai Mai đạo, còn sống đều theo mệnh lệnh của ngươi rút đi. Chết, lần này chúng ta cũng không còn được. Hôm đó hành động trước Lâm Ngật trước hết nói cho đám người, kế không bàn toàn, nếu như đến lúc đó kế hoạch thất bại, chỉ cần nghe được hắn hạ đạt lệnh rút lui liền tranh thủ thời gian rút khỏi Vọng Nhân Sơn. Tuyệt không thể do dự ngưng lại. Không phải vậy tổn thất sẽ lớn hơn. Cho nên Võ Lâm đồng minh người nghe được Lâm Ngật mệnh lệnh liền đều lần lượt bỏ chạy. Rút khỏi phía sau núi bọn hắn tại một nơi tập hợp. Mai Mai để Tăng Đằng Vân mang những người còn lại trước tiên Tân Châu, nàng lại vào núi tìm kiếm Lâm Ngật. Tìm không thấy Lâm Ngật nàng là sẽ không ra núi. Mai Mai phát hiện huyết ma cùng Tần Định Vương ở trong núi tìm kiếm Lâm Ngật, cho nên nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí, tận lực cách người của ma tộc xa xa. Hôm nay không nghĩ tới đụng phải Lâm Ngật. Mai Mai đối với Mẫn Nhi nói ngươi mệt mỏi, để cho ta tới con hắn đi. Mai Mai liền thay đổi Mẫn Nhi con Lâm Ngật. Mai Mai biết được Mẫn Nhi muốn đi tìm ca ca thi thể, mới biết Thái Sử Ngọc Lang tan xương nát thịt. Mai Mai trong lòng cũng khổ sở. Nàng con Lâm Ngật vừa đi vừa nói, chúng ta sống sót 162 người. Đang Vân cùng tiểu đồng tử mặc dù đều thụ thương bất quá không có gì đáng ngại, nhưng là một mực không có Liên Cầm tin tức. Lâm Ngật nói, Liên Cầm cùng chúng ta cùng một chỗ, bây giờ đang ở âm thầm. Mai Mai nghe chút yên tâm. Lâm Ngật giờ phút này nằm ở Mai Mai trên lưng tâm tình đãng tạm nên nằm, hắn bám vào Mai Mai bên thai nhỏ giọng nói, Mai Nhi, ngươi vì sao lại trở về? Nếu như đụng vào huyết ma bọn hắn như thế nào cho phải? Mai Mai nhỏ giọng trả lời, ngươi là nam nhân của ta, người khác đều có thể đi, ta phải lưu lại. Sống ta muốn gặp người, chết ta muốn gặp đi. Lâm Ngật nói, Mai Nhi, hiện tại huyết ma công lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là không đau nhức thân thể. Hắn so năm đó lệnh hồ tàng hồn còn đáng sợ hơn. Lần này ngươi thật sự là kém chút liền vì ta nhặt xác. Mai Mai đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy đánh không lại hắn? Lâm Ngật nói, là. Mai Mai đạo, năm đó ngươi bị lệnh hồ tàng hồn phế đi, cuối cùng tại Côn Lôn Sơn Phượng Hoàng Niết Bàn, sau lại đang bột hải chi tân rửa sạch nhục nhã giết lệnh hồ tàng hồn. Lần này Côn Lôn Sơn thảm bại, cứ việc hiện tại huyết ma so lệnh hồ tàng hồn còn đáng sợ hơn, ta vẫn hy vọng ngươi có thể lần nữa Phượng Hoàng Niết Bàn giết huyết ma nhất tuyết cái nhục ngày hôm nay. Lâm Ngật dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, ta sẽ để cho huyết ma trở thành cái thứ hai lệnh hồ tàng hồn. Đúng rồi, có chuyện ngươi phải hỗ trợ. Lần này Ngọc Lang chết thảm, ta không có khả năng lại để cho Mẫn Nhi gặp bất chắc. Ta muốn để nàng về Phiêu Linh đảo, nhưng là Mẫn Nhi không chịu đi. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp. Mai Mai đạo, việc này liền giao cho ta. Ba người trèo đèo lội suối đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng bọn hắn đi vào hôm đó huyết ma ẩn thân trước sân động. Phu cận nổ ngang lộn xộn có không ít thi thể, đều là hôm đó người chết trận. Có người của ma tộc, cũng có Võ Lâm đồng minh người. Lần này tình thế khác biệt, mà lại song phương người chết trận thi thể lại tản mát sơn lâm các nơi, cho nên không người nhặt xác. Mấy ngày nay, không ít thi thể bị trong núi dã thú gặm ăn, có cũng mục nát. Một bộ thê thảm cảnh tượng. Lúc trước Thái Sử Ngọc Lang là bổ nhào vào võ đang trưởng môn trước mặt trên thân thuốc nổ bạo tạc, cho nên hai người đều bị tạc phân thân bay cốt. Cũng thật sự là khó phân biệt trên mặt đất tàn thi là ai. Bất quá Thái Sử Ngọc Lang đầu lâu còn hoàn hảo. Thái Sử Mẫn Nhi ôm huynh trưởng đầu lâu khóc giống một trận, sau đó đem những tàn thi kia tụ lại cùng một chỗ chôn. Mai táng Thái Sử Ngọc Lang, mấy người ra Vọng Nhân Sơn. Mấy ngày sau, bọn hắn trở lại Tân Châu. Bây giờ Tân Châu cũng thành hung hiểm chi địa, Tần Định Vương xuất lĩnh ma tộc hành hành không sợ. Lúc trước ma tộc hơn 600 người, Tần Định Vương mang 400 người nhập Vọng Nhân Sơn, đem 200 ma chúng trước an trí tại một nơi. Tần Định Vương lưu lại cái này 200 ma chúng, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì Tần Định Vương vào núi trước đã dự định cùng huyết ma bất hòa. Nhóm này ma chúng không thể nghi ngờ là Tần Định Vương lưu lại vô liếng. Tần Định Vương sau khi trở về, tại cái này hơn 200 ma chúng trước thành công đem huyết ma miêu tả thành một cái hèn hạ vô sỉ đại lừa gạt, cũng để đám người lại không muốn lên Côn Lôn ma hợp lý. Tần Định Vương còn cho bọn hắn mỗi người thưởng chút tài tiền. Những này ma chúng vốn là Tần Định Vương triệu tập đến, bình thường cũng nghe Tần Định Vương lời nói. Nếu Tần Định Vương đều cùng huyết ma quyết liệt, bọn hắn cũng liền đều thái độ tươi sáng duy trì Tần Định Vương. Có nhóm này ma chúng duy trì, Tần Định Vương hiện tại thế lực lớn nhất. Tần Định Vương biết Võ Lâm đồng minh thảm bại, huyết ma cũng bị thương nặng khó cùng hắn chống lại. Nhân cơ hội này, Tần Định Vương dẫn người tìm kiếm truy sát người của Song Vương. Trong lúc nhất thời, Tần Vương Phong mang chỗ hướng mọi người đều tránh không kịp. Tăng Đẳng Vân cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất tàn quân lại lui tiến Cửu Âm Sơn. Lâm Ngật mấy người tiến Cửu Âm Sơn cùng Tăng Đẳng Vân tụ hợp. Lần này Võ Lâm đồng minh thảm bại, đồng minh bên trong không ít môn phái nhân vật trọng yếu chiến tử, đối với sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Mà lại tất cả mọi người là minh chủ lo lắng. Nếu như minh chủ lại có chuyện bất trắc, đó càng là khó cùng ma tộc chu toàn. Hiện tại Lâm Ngật còn sống trở về, đám người cũng đều phấn chấn. Tăng Đẳng Vân đối với Lâm Ngật nói, ta muốn mỗi ngày cho ngươi đánh thịt rừng bổ thân thể, ngươi tranh thủ thời gian tốt. Tốt chúng ta cùng một chỗ đem Tần Định Vương xuất sinh tiêu diệt. Ngươi cũng không gặp hắn hiện tại phách lối thành hình dáng ra sao? Lâm Ngật hiện tại đã biết được ma tộc phân liệt một chuyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là tốt đẹp tin tức. Lâm Ngật nói, trước hết để cho hắn phách lối đi, ngươi liền dẫn người tại cái này Cửu Âm Sơn bên trong trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Đợi ta trở về, lại thu thập bọn họ. Tăng Đẳng Vân nói ngươi muốn đi đâu mà? Lâm Ngật nhìn xem hắn nói đi Nam Cảnh. Hôm nay bệ bội nhiều việc đã về trễ rồi, rất mệt mỏi, kiên trì gõ một chương. Nhưng là trạng thái rất kém cỏi, đầu óc cũng nhanh không vòng vo. Hôm nay thì càng một chương, số 24 càng ba chương. Bộ bên dưới, chương 2112. Nam Cảnh chi hành 2 chương 2112 Nam Cảnh chi hành 2 Lâm Ngật quyết định đi Nam Cảnh, là muốn tìm lệnh hồ chi cốt. Lúc trước Tô Khinh Hầu lưu lại lệnh hồ tàng hồn xương cốt nghiên cứu, về sau Tô Khinh Hầu đầu não hỗn loạn, cũng không có người biết hắn kết quả nghiên cứu. Lần trước Tô Khinh Hầu muốn đi tìm lệnh hồ xương cốt, Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm suy đoán, Tô Khinh Hầu đầu não hỗn loạn thành dạng này lại còn nhớ lệnh hồ tàng hồn xương cốt, có lẽ Tô Khinh Hầu phá giải huyền bí. Dù sao Tô Khinh Hầu năm đó là một đời kỳ tài, bây giờ huyết ma hoàn toàn khôi phục công lực, đồng thời có được không đau nhức thân thể. Vọng Nhân Phong một trận chiến Lâm Ngật cũng là sờ huyết ma đấy, kết quả Lâm Ngật suýt nữa mất mạng. Lâm Ngật minh bạch huyết ma bây giờ ở trên hắn. Huyết ma cũng so năm đó lệnh hồ tàng hồn càng đáng sợ, bởi vì lệnh hồ tàng hồn trí tuệ khó cùng huyết ma bị. Cao thủ quyết đấu cũng là võ công cùng trí tuệ tổng hợp đọ sức. Huyết ma tập võ công cùng trí tuệ vào một thần, cho nên Lâm Ngật muốn đánh bại huyết ma liền phải mở ra lối riêng. Lâm Ngật chuẩn bị đi Nam Cảnh, vừa vặn một đường dưỡng thương một đường đi. Dài răng giặc ngàn dặm đường đồ, đến lúc đó thương thế của hắn cũng tốt không sai biệt lắm. Nếu như có thể thoại nguyện tìm tới lệnh hồ tàng hồn chi cốt, về Bắc Cảnh liền có thể cùng huyết ma quyết nhất tử chiến. Lâm Ngật trước khi đi trước đem sự tình đều an bài tốt. Hắn để Tăng Đẳng Vân dẫn người tại Cửu Âm Sơn tính dưỡng, trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy tận lực tránh cho cùng ma tộc chém giết. Bây giờ Tần Định Phương phong mang chính duệ, Lâm Ngật cũng lo lắng Tần Định Phương truy tung đến Phiêu Linh Đảo, đem bọn hắn hang ổ bưng. Mai Mai cũng tràn ngập lo lắng. Phiêu Linh Đảo là bọn hắn lý tưởng nhất gia viên, tuyệt không thể bị hủy. Cho nên Mai Mai mang 30 tên Phiêu Linh Đảo cao thủ trở về tăng cường phòng ngự. Mai Mai coi đây là lấy cớ còn đem Thái Sử Mẫn Nhi cũng mang đi. Mai Mai vốn còn muốn đem Mã Bội Linh cũng mang về Phiêu Linh Đảo, nhưng là Mã Bội Linh không yên lòng Lâm Ngật. Mã Bội Linh lấy cớ đi Nam Cảnh thăm viếng ngoại tổ. Kỳ thật cái này một mực âm thầm si tỉnh tại Lâm Ngật nha đầu là muốn chiếu cố Lâm Ngật. Lần này đi ngàn dặm đường đồ, Tăng Đẳng Vân cũng không yên lòng Lâm Ngật, liền để tiểu đồng tử tùy hành. Lâm Ngật mang theo tiểu đồng tử Mã Bội Linh đạp vào đi về phía nam dài dằng dặc hành trình. Lâm Ngật trang đóng vai thành một cái sinh bệnh công tử, Mã Bội Linh đóng vai thành sai sử nha đầu, tiểu đồng tử đóng vai thành gã sai vặt. Tiêu Liên Cầm vẫn như cũ đi theo trong bóng tối làm việc. Lâm Ngật nằm trong xe ngựa, tiểu đồng tử lái xe, Mã Bội Linh trong xe ngựa dốc lòng chăm sóc Lâm Ngật. Khó cùng Lâm Ngật trở thành thân thuộc, bây giờ có thể chăm sóc Lâm Ngật Mã Bội Linh cũng cảm thấy thỏa mãn. Lâm Ngật đương nhiên biết Mã Bội Linh đối với hắn tâm, điều này cũng làm cho Lâm Ngật mỗi lần đối mặt Mã Bội Linh trong lòng có một loại cảm giác cái nấy. Lâm Ngật ngồi dựa vào trên buồng xe, thân thể theo xe ngựa sóc này mà đung đưa. Mã Bội Linh thì ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe kinh ngạc nhìn xem bên ngoài, suy nghĩ phân loạn. Nghĩ đến tương lai xa vời, nghĩ đến cùng Lâm Ngật cuối cùng là hữu duyên vô phận, trong lòng liền rất cảm thấy phiền muộn. Lâm Ngật nói, "Bội Linh, Mã Bội Linh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật, nàng nói, "Lâm Vương, có chuyện gì?" Lâm Ngật nói, "Ta nói qua cho ngươi, không cần gọi ta Lâm Vương, gọi ta huynh trưởng." Mã Bội Linh liền sửa lời nói, "Đại ca có gì phân phó?" Lâm Ngật nhìn xem nàng nói, "Nên lập gia đình." Mã Bội Linh cười, bất đắc dĩ cười, nàng nói, "Ta không biết nên gả ai, ta cũng không biết ai thực tình tốt với ta, cho nên càng nghĩ hay là cứ như vậy trước trải qua đi." Lâm Ngật nói, "Ta nghe nói ở trên đảo có người đối với ngươi rất tốt." Mã Thôi Linh gỡ một chút bên hai mái tóc thấp giọng nói, "Ta coi hắn là huynh trưởng, giống như ngươi coi ta là muội muội một dạng." Lâm Ngật nghe nếu không nói, hắn cũng không biết nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, hắn coi như Mã Bội Linh muội tử một dạng, không một chút tình yêu nam nữ. Mã Bội Linh cũng trầm mặc không nói, trong nội tâm nàng phát ra thở dài một tiếng, tiếp tục đem ánh mắt đầu nhập ngoài cửa sổ xe. Phương tâm cũng càng loạn, loạn như một đoàn khó làm rõ tê dại. Đúng vào lúc này, một kỵ từ trước xe ngựa trải qua, lập tức là một tên khoảng 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân lược thi phấn trang điểm, rất có vài phần tư sắc. Nàng trải qua cửa sổ xe, hướng Mã Bội Linh đột nhiên cười một tiếng, sau đó tay giương lên, một vật hướng cửa sổ xe bay tới. Mã Bội Linh thấy thế tranh thủ thời gian tránh, vật kia từ cửa sổ xe mà vào, phụ nhân kia thì dùng sức đánh lập tức một roi hướng phía trước vội vã mà đi. Lâm Ngật gặp rửa cửa sổ Mã Bội Linh đột nhiên né tránh, đồng thời một vật bay vào, Lâm Ngật đưa tay trộn một cái đem bay vào đồ vật nắm trong tay. Là một cái túi vải nhỏ. Lâm Ngật mở ra túi vải, bên trong gấp lấy một chữ đầu. Lâm Ngật mở ra tờ giấy kia, trên đó viết, sau 3 ngày, giờ dậu hai khắc, xin mời Lâm Vương Chí Tiểu Thanh Sơn Đông Sơn ở bên dưới phòng nhuộm thấy một lần. Ký tên, Minh Tiên Sinh. Lâm Ngật biết cái này Minh Tiên Sinh là ai. Lúc trước Lục Bá rơi vào huyết ma chi thủ, lục cùng nhau phái hám đồng đi đàm phán. còn phái hai tên cao thủ tùy hành. Một cái chính là Minh Tiên Sinh, lúc đó còn có một cái võ công cao cường nữ tử áo xám. Lâm Ngật cùng bọn hắn hợp tác qua. Lâm Ngật đối Mã Bội Linh nói, nhưng nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Mã Bội Linh nói là cái phụ nhân, hơn 40 tuổi, da thịt trắng nõn còn có mấy phần tư sắc. Lâm Ngật nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này ném vật nữ tử chính là lúc trước cái kia nữ tử áo xám sao? Mã Bội Linh nói, đại ca, tờ giấy viết cái gì? Là địch hay bạn? Lâm Ngật lông mày cau lại nói, còn tính là bạn. Nhưng là mặc kệ là địch hay là bạn, chúng ta đã thay hình đổi dạng, nàng là thế nào biết đến hành tung chúng ta? Ở trong đó có điều bí ẩn a, chỉ sợ đoạn đường này muốn sống sự cố, chúng ta đều muốn cẩn thận. Mã Bội Linh gật gật đầu. Lại đi nửa canh giờ, đến chỗ hẻo lánh, Tiêu Liên Cầm lên xe. Lâm Ngật đem phụ nhân kia ném tờ giấy đến trong xe sự tình nói cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm kinh ngạc, nàng nói, chúng ta như vậy bí ẩn, bọn hắn là thế nào truy tung đến? Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, ta cũng muốn không thông. Nhưng là, Minh Tiên Sinh nếu có thể truy tung đến chúng ta, vậy chúng ta địch nhân cũng có thể a. Đây chính là Lâm Ngật lo âu phương. Tiêu Liên Cầm cũng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiêu Liên Cầm nói, dạng này, ta lại cho các ngươi một lần nữa dịch dùng, đêm nay chúng ta lại đem xe ngựa cũng đuổi. Ta tiếp tục đang âm thầm quan sát. Lâm Ngật nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Liên Cầm sau khi rời đi, Lâm Ngật lại phân phó lái xe tiểu đồng tử cẩn thận một chút. Tiếp xuống hành trình, Lâm Ngật bọn hắn cũng lần lượt nghe được chút giang hồ truyền văn. Nói huyết tổ tại Vọng Nhân Sơn đem võ lâm minh chủ Lâm Ngật đánh quang kiếm mà chạy, hiện tại Lâm Vương Tiêu Tuyết kiếm cũng tại huyết tổ trong tay. Cho nên huyết tổ mới là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, mới là chúng vọng sở quy. Trong lúc nhất thời, giang hồ như nổ tung hoạn. Mọi người truyền miệng đều đang đàm luận việc này. Tà môn ma đạo khí diễm cũng khoa trương. Mà nghe được nghe đồn này, chính nghĩa chi sĩ đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn khó mà tin được, cũng khó có thể tiếp nhận. Mã Bội Linh nghe những tin tức này rất là tức giận, mắng Côn Lôn Ma không biết xấu hổ, thừa cơ làm mưu đồ lớn dèm pha Lâm Ngật. Lâm Ngật thì cười nhạt một tiếng, hắn nói, ta vốn là bị hắn đánh quăng kiếm mà chạy, thắng làm đua thua làm giặc, do lão ma tuyên dương đi. Huyết ma nhờ vào đó chuyện lớn làm văn chương dèm pha Lâm Ngật, tiêu giảm Lâm Ngật hy vọng. Tần Định Phương cũng không nhàn rỗi, bất quá Tần Định Phương không phải nhằm vào Lâm Ngật. Tần Định Phương phái người bốn chỗ lan truyền bạch trần huyết ma là ngàn năm qua hèn hạ nhất vô sỉ đại lừa gạt. Nói huyết ma căn bản không phải 200 năm trước nhân vật truyền kỳ, chỉ là một cái từ Côn Lôn Sơn tới điên cuồng lừa đảo. Thân là Bắc phủ Tần Vương, hắn là thụ sâu nó hại. Hiện tại hắn lạc đường biết quay lại, chuẩn bị cùng Côn Lôn Ma thế bất lưỡng lập. Còn ra trọng kim treo giải thưởng Côn Lôn Ma đầu người. Những sự tình này trên giang hồ xôn xao, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Chương 2113. Minh Nguyệt Tiên Sinh một chương 2113 Minh Nguyệt Tiên Sinh một hai ngày sau, Lâm Ngật đến khúc vô hối chỗ ẩn thân. Nguyên lai Lâm Ngật thương cứ việc Tiêu Liên Cầm cực lúc xử lý, nhưng là còn có một đoạn xương gãy đâm tại Lâm Ngật phủ tạ bên trong. Tiêu Liên Cầm không dám động. Trở về Tân Châu, mời một cái đại phu. Đại phu kia cũng là y thuật có hạn, cũng không dám tùy tiện lấy căn này xương gãy. Lâm Ngật chỉ có thể dùng trời run sợ thần công đem cái kia bộ vị đóng băng, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Muốn lấy ra cái này xương gãy, còn phải xin mời Khúc Vô Hối hiện thần thông. Khúc Vô Hối hiện tại là mỗi ngày ngóng trông Lâm Ngật đem huyết ma giết, chính mình có thể sớm đi kết thúc đông tránh ít rét cầu thả thời gian cùng tiểu thê mỹ thiếp bọn họ đoàn tụ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kết quả không có trông Lâm Ngật giết huyết ma tin tức, ngược lại truyền đến huyết ma đem Lâm Ngật đánh bức bỏ Tiêu Tuyết kiếm mà chạy tin tức. Cái này khiến Khúc Vô Hối hy vọng phá diệt muốn khóc đều vô lệ. Hiện tại Lâm Ngật tìm đến, Khúc Vô Hối tràn ngập ác khí. Hắn thanh sắc kích động đối với Lâm Ngật nói, nếu như ngươi giết cái kia ác ma, vô luận ngươi thương đa trọng, coi như thân mật đổi phổi, ta cũng đem tâm tà phổi cho ngươi đổi. Kết quả ngươi bị hắn đánh ngay cả Tiêu Tuyết kiếm cũng ném đi đảo bệnh, cánh rừng nhỏ, ngươi còn có mặt mũi để cho ta trị ngươi a? Ngươi không có làm tròn lời hứa giết hắn, ta bất trị ngươi. Lâm Ngật cùng Khúc Vô Hối liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại Lâm Ngật đối với Khúc Vô Hối cũng chỉ có thể là vừa dỗ vừa lừa. Lâm Ngật trịnh trọng nói, Vô Hối minh bất giận, lần này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật sự thật cũng không phải là nghe đồn như thế. Ta nhưng thật ra là bị lão ma kia đánh lén, nếu như công bằng một trận chiến, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi quên lúc trước huyết ma khắp nơi tránh ta sao? Hắn sợ ta. Ngươi bây giờ trị liệu ta, thương thế tốt lên sau ta lập tức hướng lão ma hạ sinh tử chiến thư. Ngươi đến lúc đó cũng đi nhìn, ta coi ngươi mặt chặt xuống đầu hắn cuối cùng Khúc Vô Hối chịu không được Lâm Ngật ngay cả được mang dỗ dành, hắn đáp ứng là Lâm Ngật chữa thương. Khúc Vô Hối cắt ra Lâm Ngật vết thương, hắn nhìn thấy xương gãy đâm trúng bộ vị vậy mà đóng băng, máu cũng ngưng tụ thành máu xương, rất là kinh ngạc. Khúc Vô Hối nói, ngươi đây là dùng chính là cái biện pháp gì? Nếu để Khúc Vô Hối trị liệu, Lâm Ngật liền không thể giấu giếm, hắn nói ta dùng trời run sợ thần công để bắt trọng đem nơi này đóng băng. Không phải vậy mấy ngày nay, thời tiết nóng như vậy, vết thương sớm nát. Trời run sợ thần công để bắt trọng. Khúc Vô Hối trong mắt tỏa ánh sáng, hắn nói, Lâm Minh, ngươi bây giờ đồng cứng thương thế kia, đừng nói mấy ngày, chính là nửa tháng cũng nguy hiểm cho không được tính mệnh của ngươi. Ngươi bây giờ có thể sử dụng công này đồng cứng thân thể mấy chỗ? Lâm Ngật nói, bên ngoài cơ thể có thể quanh thân kết băng, nhưng là thể nội cũng liền có thể đóng băng hai ba chỗ đi. Khúc Vô Hối nghe thất vọng nói, nếu như ngươi có thể nhiều đóng băng mấy chỗ liền tốt. Thử nghĩ một chút, ta thời điểm then chốt, ngươi có thể bảo vệ cầm tim đập, tứ chi linh hoạt, thân thể còn lại đều đóng băng, coi như lưới đao tận xương mở miệng nói phá bụng, đau đớn ít nhất cũng giảm bớt 10 phần 7, 8, mà lại không chảy máu tươi. Dạng này vô luận cùng ai đánh, ngươi cũng sẽ không bởi vì bị thương nặng mà mất đi chiến lực. Đến chiếm nhiều đại tiện nghi a. Khúc Vô Hối lời này thật là làm cho Lâm Ngật đốn mở bao nhét. Nếu như đột phá trời run sợ thần công đệ tụ trọng, có thể hay không có thể làm được như Khúc Vô Hối nói như vậy đâu? Lâm Ngật ngăn chặn lấy nội tâm kích động, hắn nói vô hối mình, ngươi hay là nhanh lên đem tiểu đệ xương gãy lấy ra đi. Ta giết huyết ma thời điểm, nhất định chào hỏi ngươi đi xem khúc vô hối liền đem đâm tại Lâm Ngật tạng phủ bên trong cái kia cắt đứt xương lấy ra, sau đó cho Lâm Ngật băng bó kỹ. Lâm Ngật cũng triệt hồi đóng băng cái kia vết thương lấm hàn chi khí. Dạng này mới có thể tốt càng nhanh. Khúc vô hối lại cho Lâm Ngật mở vài phó dược, sau đó liền đuổi Lâm Ngật đi. Khúc vô hối lo lắng huyết ma truy sát Lâm Ngật đến tận đây chính mình gặp liên lụy. Không cần khúc vô hối đuổi, Lâm Ngật cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì ngày mai giờ dậu hai khắc, hắn còn phải đuổi tới Tiểu Thanh Sơn Đông Sơn ổ gặp Minh Tiên Sinh đâu. Lâm Ngật cùng khúc vô hối cáo tử, thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Trên đường, Lâm Ngật hồi tưởng đến khúc vô hối lời nói kia. Cái này khiến Lâm Ngật quá tâm động. Nhưng là Lâm Ngật đáp ứng ban đầu qua ông ngoại cùng cậu, tuyệt không tu luyện trời run sợ thần công đệ cửu trọng. Mà lại, hắn cũng không biết đệ cửu trọng trời run sợ thần công cầu quyết. Sau đó Lâm Ngật lại nghĩ tới Phi Độ đại sư đối với võ học đỉnh phong kiến giải, Phi Độ đại sư cho là võ học chi đỉnh chính là hai chữ. Có cùng không? Hiểu thấu đáo hai chữ này, liền có thể đạt võ học đỉnh phong. Lâm Ngật não bên trong liền nghĩ những này, cuối cùng tựa ở trên buồng xe ngủ thiếp đi. Mã Bội Linh gặp Lâm Ngật ngủ, nhẹ nhàng đem tấm thảm đắp lên trên người hắn. Sau đó nàng mượn trong xe treo sâu ánh đèn, si ngốc nhìn xem Lâm Ngật ngâm mình tắm tại trong ngọn đèn khuôn mặt. Hôm sau giờ dậu hai khắc, đang lúc hoàng hôn, Lâm Ngật đến đúng giờ Tiểu Thanh Sơn Đông Sơn ổ dưới phòng nhuộm. Lớn phòng nhuộm bên trong treo rất nhiều đủ mọi màu sắc vải vóc, nhưng không có một cái nhiếp công. Toàn bộ phòng nhuộm lạc như thế yên tĩnh. Gió từ cửa sổ thổi nhập, treo những vải vóc kia nhẹ nhàng phiêu động. Lâm Ngật một người tiến phòng nhuộm. Cứ việc Lâm Ngật thương chưa khỏi hẳn, nhưng là trải qua những ngày này điều dưỡng, Lâm Ngật cũng khôi phục mấy thành công lực. Coi như tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó tại thời gian ngắn giết Lâm Ngật. Cho nên Lâm Ngật mới khiến cho tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh tại phòng nhuộm phụ cận chờ đợi, hắn một người tiến đến. Lâm Ngật tiến phòng nhuộm, lập tức nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, Lâm Ngật tính lực liền càng thêm nhạy cảm. Lâm Ngật nghe những cái kia phiêu động nhiễm bố phía sau phải chăng có dị dạng tiếng vang. Lúc này, một người cũng xuyên qua những cái kia treo lơ lửng nhiễm bố hướng Lâm Ngật bên này đi tới. Lâm Ngật mở mắt, nhìn xem bên phải. Rất nhanh, bên phải một thất nhiễm bố bị nhấc lên, một người xuất hiện. Người này mang theo mũ rộng vành, trên mặt bảo bọc mặt, cùng Đường Sơ Minh tiên sinh giả dạng giống nhau như lúc. Hắn mang mũ rộng vành hay là ép rất thấp, để cho người ta khó coi đến ánh mắt hắn. Lâm Ngật nhìn xem hắn nói Minh tiên sinh. Giờ phút này Lâm Ngật thay hình đổi dạng, cho nên Minh tiên sinh trước tiên cần phải chứng minh Lâm Ngật thân phận. Minh tiên sinh nói lúc trước ngươi ta hợp tác, có thể giảng bên dưới. Lâm Ngật biết Minh tiên sinh ý tứ, hắn liền nhặt khẩn yếu giảng. Minh tiên sinh cũng xác định Lâm Ngật phi tên giả mạo. Minh tiên sinh nói ta là Minh tiên sinh, lại gặp Lâm Vương. Lâm Vương khôi phục không tệ, ta trước vui mừng. Lâm Ngật nói, ngươi hẹn ta tới đây có chuyện gì? Minh tiên sinh nói tương gia phái ta tới. Lâm Ngật nói, tương gia vừa vặn rất tốt. Minh tiên sinh nói tương gia rất tốt. Tương gia mang hộ nói, chân thành cảm tạ Lâm Vương tại nghị cách cứu viện hắn trong quá trình trượng nghĩa tương trợ, không phải vậy kế hoạch thật sự là khó thành công. Còn có Lâm Ngật nhìn chằm chằm Minh tiên sinh, đột nhiên đánh gậy hắn nói tương gia ngươi khỏi hẳn, ta rất vui mừng. Minh tiên sinh khẽ giật mình, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lâm Ngật nhìn nhau. Minh tiên sinh nói ngươi làm sao nhìn ra được? Cái này Minh tiên sinh, đương nhiên chính là Lục tương gia. Lâm Ngật nói, kỳ thật lần kia ta liền hoài nghi Minh tiên sinh chính là tương gia. Bởi vì Minh tiên sinh võ công quá cao, mà lại gặp chuyện càng là tỉnh táo quả quyết, có tương gia phong cách hành sự. Còn có đại tương quốc tự lần kia nghĩ cách cứu viện kế hoạch trọng yếu như vậy, càng cần hơn Minh tiên sinh cao thủ như vậy tương trợ, nhưng lại không thấy hắn bóng dáng. Tương gia được cứu, Minh tiên sinh cũng trở về. Cho nên, tương gia chính là Minh tiên sinh. Minh tiên sinh nói Minh tiên sinh là ta một thân phận khác, tên đầy đủ là Minh Nguyệt tiên sinh. Cho nên từ ta được cứu ra một khắc này, triều đình không lục tường, giang hồ nhiều Minh Nguyệt. Ta hiện tại cũng là một cái người giang hồ. Lâm Ngật thở dài một cái nói, nếu như ta là tương gia liền sẽ không trở về, liền cao chạy xa bay. Bởi vì, tương gia gây người, thế nhưng là thiên hạ khó dây vào nhất người. Chương 2114 Minh Nguyệt tiên sinh 2 chương 2114 Minh Nguyệt tiên sinh 2 Lục Tương đương nhiên minh bạch Lâm Ngật chỉ thiên hạ khó dây vào nhất người là hoàng thượng. Hoàn toàn chính xác, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Trong hoàng thượng, trừ phi trốn xa hải ngoại tránh họa, không phải vậy sẽ vĩnh viễn bị đuổi giết cho đến chết. Lục Tương bị nghĩ cách cứu viện ra về sau, mặc dù thân thể cực kỳ yếu đuối, nhưng là hắn tại trong ngục thụ hình tạo thành cơ bản đều là vết thương da thịt. Cho nên tại Bắc Cung Vô Dương cái này y thuật kỳ tài trị liệu bên dưới rất nhanh khỏi hẳn. Ước chế Lục Tương nội lực độc dược cũng bị Bắc Cung Vô Dương trốn thoát. Lục Tương cũng minh bạch, hoàng tộc định sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết bọn hắn. Lục Tương liền để Lục Tuấn mang theo kỳ tài kia trước trốn xa dị vực tránh họa, hắn chuẩn bị lưu lại. Cái kia kỳ tài để Lục Tương tùy hắn cùng đi, bởi vì lưu lại quá hung hiểm. Đi trước là bên trên, đợi ngày sau thời cơ chín muồi lại ngóc đầu trở lại. Nhưng là Lục Tương hay là khăng khăng lưu lại. Lục Tương nếu thoát khốn, vậy hắn liền có trách nhiệm báo thù rửa hận. Mà lại trăm năm trước, Lục Tương tiên tổ kết thúc huyết ma họa bình định giang hồ. Bây giờ huyết ma phục sinh, thân là Lục Tranh đằng sau, Lục Tương cũng cảm thấy có trách nhiệm giết huyết ma kết thúc huyết ma họa. Lục Tương tâm ý đã quyết, cái kia kỳ tài cũng đành chịu, liền cùng Lục Tuấn, La Bát, Bắc Cung Vô Dương ba người cào chạy xa bay. Lục Tương đương sơ cùng Lâm Ngật âm thầm kết minh thời điểm, vì để phòng bất chắc, hắn đem người nhà đều đưa đến an toàn chỗ trú giấu. Do muội muội mình phụ trách bảo hộ người nhà, cho nên Lục Tương gặp rủi do Lục phủ bị kê biên tài sản, người nhà của hắn tránh thoát một kiếp. Hiện tại Lục Tương trở về, hắn muội từ Lục Giao Châu dẫn người rời núi tương trợ. Lục Tương khán lấy Lâm Ngật dùng oán niệm giọng điệu nói ta nhất định phải trở về. Ta từ một khi chi tướng trên vạn người luân lạc tới hiện tại cái này bi thảm hoàn cảnh, cũng liên lụy hắn mang theo bệnh nặng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mà lại Lục Bá, Lục Uy, bao quát huynh đệ của ta đều đã chết. Đây hết thảy đều là huyết ma ban tặng. Ta sao có thể buông tha hắn? Lâm Ngật nói, huyết ma hiện tại hoàn toàn khôi phục mà lại là không đau nhức thân thể, tăng thêm hắn lại quỷ kế đa đoan, giết hắn không dễ dàng. Lục Tương Đạo, mặc dù không dễ dàng, nhưng là huyết ma cũng dù sao cũng là người. Ta sẽ nhìn thời cơ. Mà lại đang nhìn Nhân Sơn ta cũng cùng huyết ma giao thủ qua, hôm đó đang nhìn Nhân Sơn thời điểm then chốt người đeo mặt nạ đột nhiên ra thay Lâm Ngật ngăn lại huyết ma, Lâm Ngật mới có thể thừa cơ bỏ chạy. Lâm Ngật còn buồn bực người đeo mặt nạ kia đến tột cùng là ai. Hiện tại Lâm Ngật biết là người nào. Lâm Ngật nói, hôm đó đang nhìn Nhân Sơn bên trong thay ta ngăn trở huyết ma người đeo mặt nạ là Tương Gia. Lục Tương Đạo, chính là ta. Ta thương thế tốt lên sau liền âm thầm nghe ngóng huyết ma hạ lạc, nhưng lại không máu ma nửa điểm tin tức. Ta còn bắt người của ma tộc ép hỏi, bọn hắn cũng không biết huyết ma ở nơi nào. Nhưng là ta từ tù binh trong miệng biết được người của ma tộc tại hướng Vọng Nhân Sơn tập kết, ta liền đi Vọng Nhân Sơn. Về phía sau các ngươi đang cùng ma tộc đại chiến, ta ngay tại trong núi tìm kiếm huyết ma, kết quả đụng ngay ngươi bị huyết ma đuổi, ta liền đỡ được hắn. Lúc đó huyết ma cũng bị thương nặng, vốn là giết hắn cơ hội tốt, nhưng là lần kia trời không tuyệt hắn. Cao thủ ma tộc sau đó chạy đến, để huyết ma trốn qua một kiếp. Lâm Ngật nói, Tương gia, ngươi hẳn là tìm ta, ai chúng ta cùng một chỗ đối phó huyết ma. Lục Tương Đạo, Lâm Ngật, ta hiện tại không dám tìm ngươi, lại không dám hợp tác với ngươi. Lần này ta gặp ngươi đều không lộ chân dung, cũng là bởi vì ta không muốn hại ngươi. Lâm Ngật đương nhiên minh bạch Lục Tương lo lắng. Đại Tương quốc tự sự tình để hoàng thượng tức giận, hoàng thượng là tuyệt sẽ không chịu để yên. Hoàng thượng sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát Lục Tương. Nếu như hoàng thượng biết hắn âm thầm cùng Lục Tương tư thông, vậy hắn cũng có đại phiền toái. Lâm Ngật đột nhiên nhớ tới Vọng Nhân Sơn bên trong cứu hắn cái kia người áo lục. Lâm Ngật nói, Tương gia đang nhìn Nhân Sơn đã cứu ta mấy lần. Lục Tương Đạo, liền một lần, thay ngươi ngăn trở huyết ma. Lâm Ngật nghĩ thầm, đã như vậy, thần bí áo lục cao thủ 89 phần 10 chính là người của triều đình. Áo lục cao thủ nhưng thật ra là đang truy tung Lục Tương, a nếu như là người của triều đình, lại đang hắn nguy hiểm thời khắc xuất thủ cứu rút, cái kia người này cùng hắn có giao tình. Trong triều cao thủ, chẳng lẽ Kim Diện thị vệ tự mình mà ra? Lâm Ngật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hoàn toàn chính xác, ở thời điểm này, thật không thể cùng Lục Tương kết minh. Hơi không cẩn thận, chính mình cũng đại họa lâm đầu. Lâm Ngật nói, Tương gia có thể vì Lâm Ngật suy nghĩ, ta rất cảm kích. Cái kia Tương gia ngươi nhất định phải ngàn vạn coi chừng. Ta cảm thấy, người của hoàng thượng cách ngươi càng ngày càng gần. Đại lý tự năng lực, Tương gia ngươi thế nhưng là so ta rõ ràng hơn. Lục Tương Đạo, ta đương nhiên rõ ràng. Ta chắc chắn cẩn thận. Còn có sự kiện, lúc trước ngươi lưu lại liên lạc Diệu Tuyết địa chỉ, mấy ngày trước ta phái người đem Tẩy Kinh Châu đưa đi. Đà tạ Tương gia. Lâm Ngật lại nói còn có một chuyện ta muốn thỉnh giáo Tương gia. Lục Tương Đạo, ngươi nói. Lâm Ngật nói, lần này ta nam hành, thay hình đổi dạng lại như thế coi chừng ẩn nấp, Tương gia ngươi là thế nào biết ta hành tung? Lục Tương Đạo, còn nhớ rõ lúc trước cùng huyết ma đàm phán thời điểm, theo chúng ta cùng đi nữ tử áo xám sao? Lâm Ngật nói, đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Ngật còn một mực hiếu kỳ nữ tử áo xám kia là lai lịch gì. Lục Tương Đạo, nàng nhưng thật ra là ta bảo mộ Giao Châu. Những năm gần đây, ta đem Giao Châu an cắm ở trong giang hồ. Dạng này ta liền có thể nắm giữ chuyện trong giang hồ. Ta để Giao Châu nghĩ biện pháp âm thầm nghe ngóng ngươi, ta tốt cùng ngươi gặp một lần. Giao Châu bắt đầu khó dò thăm ngươi hành tung, về sau nàng xin mời một người bạn hỗ trợ. Người kia dò thăm ngươi, không chỉ nói cho nàng ngươi kỹ càng hành trình, cưới dạng gì xe ngựa, liền ngay cả lái xe mã phu đều vẽ lên giống thì ra là thế. Đồng thời Lâm Ngật cũng kinh ngạc, Giao Châu giang hồ này bằng hữu đem hết thảy đều dò xét rõ ràng, thật sự là không phải bình thường. A Lâm Ngật nói, Giao Châu bằng hữu thật sự là thần thông quảng đại, Tương gia có thể bẩm báo người kia là ai? Lục Tương Đạo, ta cũng không biết, cũng không hỏi qua. Bất quá ta dặn dò Giao Châu, không thể đem ngươi hành tung tiết lộ ra ngoài. Ngươi yên tâm đi. Lâm Ngật gật gật đầu. Lục Tương lại nói nơi đây mặc dù ẩn nấp, nhưng là cũng không thể lưu lại lâu. Đại lý tự người cũng là vô cùng bất nhập. Chúng ta xin từ biệt. Người an tâm tĩnh dưỡng. Ta xin mời Giao Châu bằng hữu kia tìm hiểu huyết ma hạ lạc. Ta lại đối phó lao ma này. Lâm Ngật nói, không dối gạt Tương gia, ta lần này nam hành cũng là tìm kiếm đối phó huyết ma biện pháp. Đến lúc đó ta chuẩn bị cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lục Tương Đạo, giết một người có quá nhiều mặt pháp, làm gì cùng hắn quyết từ đâu. Chỉ cần đạt thành mục đích, dùng cái gì thủ đoạn đều không trọng yếu. Dạng này, người ta các hành kỳ sự, nhìn lao ma kia cuối cùng chết tại tay người nào. Nghe Lục Tương khẩu khí, giống như đã tính trước. Lục Tương bản sự Lâm Ngật cũng rõ ràng. Hiện tại Lục Tương cũng tự mình đối phó huyết ma, không thể nghi ngờ giảm bớt Lâm Ngật áp lực. Nếu như Lục Tương có biện pháp diệt trừ huyết ma, Lâm Ngật càng là cầu còn không được. Như thế hắn chuyên tâm đối phó Tần Định Vương là được rồi. Lâm Ngật cười nói, nếu như huyết ma biết Tương gia tìm hắn tính sổ, lão ma này đoán chừng cảm giác đều ngủ không xong. Lục Tương Đạo, hắn không nên dây vào Lục gia. Chọc ta Lục gia chắc chắn sẽ để hắn phải trả cái giá nặng nề. Nghe lời này, Lâm Ngật nghĩ đến hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chọc Lục gia, cái kia Lục Tương cũng nhất định sẽ không bỏ qua hoàng thượng. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên phòng nhuộm truyền ra ngoài đến hai tiếng chim hót. Hôm nay ba chương. Chương 3, gõ xong sẽ tại một chút sau, mọi người ngày mai nhìn. Chương 2115. Hồng Y Yêm Vệ một chương 2115 Hồng Y Yêm Vệ một cái này hai tiếng truyền vào chim hót tiếng kêu còn khác hẳn không đồng nhất. Một cái gọi âm thanh bé nhọn, một cái tiếng kêu to thanh thúy. Lâm Ngật cùng Lục Tương nghe được cái này hai tiếng khác biệt chim hót, hai người đồng thời ánh mắt lấm liệt. Bởi vì đây là cảnh cáo âm thanh. bén nhọn tiếng chim hót là Lục Tương người phát ra, xanh giòn chim kêu thì là Lâm Ngật người phát ra. Người của bọn hắn đều tại phòng nhuộm phụ cận cảnh giới. Lâm Ngật nói, khác thường tình, tướng gia đi mau. Nhìn tướng gia khá bảo trọng. Lục Tương đạo, ngươi cũng đi mau. Ngày sau nếu như ngươi ta chưa chết, gặp lại sướng trò chuyện. Lục Tương nói đem phòng nhuộm bên trong những cái kia treo lơ lửng vài vóc túm vài thất bao khỏa ở trên người, sau đó cùng Lâm Ngật một trước một sau ra phòng nhuộm. Hai người mới ra phòng nhuộm, liền nhìn thấy bốn phía hoàng hôn ánh chiều tà bên trong lờ mờ không biết bao nhiêu bóng người. Những người này tới rất nhanh, giống như vẫn luôn mai phục tại cái này xung quanh. Bọn hắn hiện lên vây quanh chi thế lướt đến. Những người này, người mặc hồng y yể, thắt eo lam mang, chân đạp giày xanh, trên mặt che đậy vải đỏ, đỉnh đầu màu lam mũ rộng bành thức gấm vóc mũ. Mỗi người tay cầm đao kiếm, bên eo treo hình tròn đao luân, giống như bắt một dạng. Lâm Ngật cùng Lục Tương kiến trận tức này, ánh mắt cũng không khỏi co vào. Hai người một cái lúc trước là cùng nhau, một cái làm qua kim diện thị vệ, đối với những người này giả dạng có thể không xa lạ. Đây không phải đại lý tự người, cũng không là dạng ứng vệ đội người, đây là hồng y yểm vệ, đều là thái giám. Những này yểm vệ từ nhỏ bị đại tương quốc tự cao tăng dạy dỗ, từng cái võ công đều không kém. Hoàng thượng là tuyệt sẽ không buông tha Lục Tương cực kỳ người nhà, vì truy sát Lục gia nhân, hoàng thượng ngay cả cực ít vận dụng hồng y yểm vệ cũng xuất động. Những này hồng y yểm vệ từ bốn phía mà đến, trên đỉnh đầu bọn họ không lại có một cái ghế đang phi hành, là một tấm ghế đại sư. Trên ghế bành ngồi ngay thẳng một người. Cái này người mũ gấm là màu đỏ, cùng còn lại yểm vệ lam mũ phân chia ra đến. Cái này cũng thay mặt thân phận của hắn không tầm thường. Người này chưa che mặt, hắn nhìn qua rất già mua, hai tóc mai như tuyết trắng, lông mày cũng tuyết trắng. Hắn cái mũi hơi có chút sập, miệng như lão hổ giống như hơi khô sẹp. Hắn cầm dưới chùi lùi, không có sợi râu. Đây là một cái lão thái giám. Lão thái giám này vậy mà có thể ngự ghế bành phi hành, võ công không phải bàn cãi. Ghế đại sư từ những cái kia chạy lướt qua hồng y yểm vệ đỉnh đầu lướt qua, sau đó cái ghế bay đến phòng nhuộm ngoài hai trượng rơi trên mặt đất. Cái ghế này rất cao, lão thái giám chân ngắn. Mặc dù cái ghế rơi xuống đất, nhưng là lão thái giám này hai chân còn treo trên bầu trời lấy. Sau đó, những cái kia hồng y yểm vệ cũng đều lướt đến, đem phòng nhuộm bao quát Lâm Ngật cùng Lục Tương vây lại. Bọn hắn có trên mặt đất, có bay lượn đến bên cạnh trên cây, trên đá, bao quát phòng nhuộm bên trên. Hơn 10 tên yểm vệ lại chen chúc tại lão thái giám tả hữu. Lục Tương cùng Lâm Ngật đều nhận ra lão thái giám này. Hoàng cung người đều gọi hắn là Mễ Công Công. Lão thái giám này tại hoàng cung thâm cư không ra ngoài cực ít lộ diện. Bất quá Lâm Ngật gặp qua hắn một lần. Đó là Lâm Ngật làm kim diện thị vệ sau, Đàng Bân mang theo Lâm Ngật thăm viếng Mễ Công Công. Đàng Bân nói cho Lâm Ngật Mễ Công Công là Hồng Y Yểm vệ thành lập sau đời thứ nhất đầu lĩnh. Nhanh 80 tuổi. Mười mấy năm trước Mễ Công Công từ đi Hồng Y Yểm vệ thống lĩnh trước, ứng hắn thỉnh cầu, hoàng thượng đem một tòa lãnh cung cái khác tiểu viện ban thưởng hắn dưỡng lão. Từ đó về sau, Mễ Công Công cũng rất ít lộ diện. Nhưng là Mễ Công Công tại thái giám cùng bọn thị vệ trong lòng có rất cao hy vọng. Lúc đó Mễ Công Công gặp Lâm Ngật mang theo kim diện cùng tơ vàng vào tay, đục ngầu ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Sau đó hắn thở dài hai tiếng, nói hắn suốt đời hy vọng chính là làm kim diện thị vệ, đáng tiếc hắn là một tên thái giám, theo quy định là không thể làm kim diện thị vệ. Đang bân mang Lâm Ngật đi gặp Mễ Công Công, thứ nhất là muốn cho Mễ Công Công gặp bên dưới kim diện thị vệ, thứ hai là muốn cho Lâm Ngật gặp bên dưới Mễ Công Công, bởi vì Mễ Công Công còn có một cái thân phận, hắn là Đang Bân sư phụ. Thật không nghĩ tới, ngay cả Mễ Công Công cũng xuất động. Mễ Công Công dùng hắn cặp kia diều hâu mắt quét qua Lâm Ngật cùng Lục Tường, sau đó hắn mở miệng. Thanh âm của hắn giống như quạ đen gáy gọi bình thường khó nghe. Hai người các ngươi, cái nào lại là Lục Trù Mẫn đâu? Lục Tương mở miệng nói, ngay cả Mễ Công Công cũng xuất cùng, vinh hạnh đã đến. Mễ Công Công cười, hắn cười một tiếng, lộ ra không trọn vẹn không đủ răng. Mễ Công Công đối với Lục Tương đạo, ngươi là Lục Trù Mẫn. Lục Tương đạo, tốt nhĩ lực. Lục Tương là cố ý bại lộ, bởi vì Lục Tương chi đạo Lâm Ngật hiện tại trọng thương tại thân, võ công tối đa cũng khôi phục không được mấy thành. Cho nên Lục Tương muốn chính mình tận lực hấp dẫn Hồng Y Yểm vệ, để Lâm Ngật có thể thừa dịp loạn mà đi. Quả nhiên, biết người đội mũ rộng vành này chính là Lục Tương, tất cả Hồng Y Yểm vệ ánh mắt đều rơi vào Lục Tương trên thân. Tất cả ánh mắt đều tràn ngập oán hận. Bởi vì Lục Tương trọng hoàng thượng, mà hoàng thượng là yểm vệ bọn họ trong lòng thần thánh nhất không thể xâm phạm thần. Mễ Công Công dùng trêu tức giọng điệu đối với Lục Tương đạo, ngày xưa ngươi là cùng nhau, ta tôn xưng ngươi là tướng gia. Hôm nay ta gọi thẳng ngươi Lục Trù Mẫn, có gì cảm tưởng? Lục Tương đạo, thật sự là trước khác nay khác, tinh thần xa suốt vượng hoàng không bằng gà. Mễ Công Công phát ra chói tai cười, hắn nói ngươi vốn có thể một mực làm vượng hoàng, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm gà. Hôm nay, đừng trách bản công công không nói giao tình. Ta cùng Đằng Bân còn có đại lý tự khanh đánh cược, nhìn ngươi cuối cùng rơi vào tay người nào. Là đại lý tự, hay là dạ ương vệ đội, hay là hồng y vệ? Ha ha, ta lúc đó nói, ta thắng chắc. Lục Trù Mẫn ngươi biết tại sao không? Lục Tương đạo, không biết. Mễ Công Công nhìn chằm chằm Lục Tương đạo, bởi vì giàu hoạt nhất hồ ly, cũng đấu không lại lao thợ săn. Ta tổ thượng, đời thứ ba thợ săn. Lục Tương đạo, Mễ Công Công vậy mà có thể truy tung đến tận đây, bội phục. Dù sao ta hiện tại thân hãm trùng vây chắp cánh khó chạy thoát, ta muốn cái chết rõ ràng. Công công ngươi là thế nào truy tung đến ta? Công công nếu như nói chính mình truy tung thuật vô song, ta cũng không tin. Lục Tương cũng là mọi loại cẩn thận, nhưng là vẫn bị truy tung đến, cái này khiến Lục Tương sinh ra nghi vấn. Có lẽ phía sau này có ẩn tình khác. Cho nên Lục Tương muốn từ Mễ Công Công trong miệng moi ra chút nói đến. Lâm Ngật cũng nghe ra Lục Tương dụ ý, hắn đứng ở bên cạnh giữ im lặng. Mễ Công Công sàm trắng con ngươi đảo một vòng, hắn nói Lục Trù Mẫn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, coi như trời chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Nói đi, Mễ Công Công đặt ở ghế bành trên lan can tay phải vừa nhấc, ngón tay nhanh chóng liên đạn, ba đạo như mũi tên kình khí chia lên, bên trong, Hạ Tam Lộ bắn thẳng đến Lục Tương. Ngay tại ba đạo cương khí cách Lục Tương không đến ba thước khoảng cách thời điểm, Lục Tương một tay trong nháy mắt mà ra, bày ra ba đạo trưởng ảnh. Ba đạo trưởng ảnh bay ra, lần lượt đâm vào cái kia ba đạo chỉ phong bên trên. Chỉ phong cùng trưởng ảnh tán vỡ ra đến. Mễ Công Công diện mục phát lạnh, hắn nói Lục chủ mẫn, ngươi quả thật là người mang tuyệt học a, lúc trước ta vậy mà đều chưa nhìn ra ngươi thâm tàng bất lộ. Ngươi lừa hai đời hoàng thượng, còn lừa ta. Còn luôn miệng kêu oan uổng. Ngươi thực sự thật là đáng sợ. May mắn tiên hữu ta hoàng ngươi bại lộ. Hôm nay, ta muốn đem ngươi mang về để thánh thượng xử lý. Lục Tương đạo, ngươi có bản lĩnh này sao? Mễ Công Công nói vậy ta liền lĩnh giáo bên dưới ngươi Lục Gia Minh Nguyệt Bạch Hoàng. Lời còn chưa dứt, Mễ Công Công ngồi ghế đại sư chợt văng lên, chờ hắn hướng Lục Tương bay tới. Lại đi đổi chương 3, đã khuya. Có thể ngày mai nhìn. Chương 2116. Hồng Y Thiến Vệ 2 chương 2116 Hồng Y Thiến Vệ 2 theo Mễ Công Công khống chế ghế bành hướng Lục Tương mà đến, một cá thể thái hơi mập thiến vệ cũng hạ công sát làm cho. Mặc dù người này bảo bọc mặt không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng là hắn có thể ra lệnh cho Hồng Y vệ, Lục Tương cùng Lâm Ngật đều biết người này chính là hiện nay Hồng Y Yêm vệ đầu lĩnh Lang Công Công. Người này võ công cũng cao. Lang Công Công ra lệnh một tiếng, lập tức nhóm đầu tiên người áo đỏ vệ nổi lên. Có từ trên cây bay xuống, có từ nóc phòng lướt xuống, trên đất trực tiếp lướt đến, trong tay bọn họ đao kiếm chi quang tại mở nhạt bên trong lộn xộn tràn đầy. Còn lại Hồng Y vệ vẫn canh giữ ở bên ngoài, hình thành vòng đây. Cùng lúc đó, Lục Tương trên thân một thất vải xanh bay lên. Thất này vải xanh phần phật rung động bay về phía không trung mà đến Mễ Công Công. Ngay tại thất vải kia phía trước cách Mễ Công Công ghế ngồi còn có nửa thước khoảng cách trong nháy mắt, Mễ Công Công hai ngón mà ra, chỉ như cái kéo bình thường kéo tại vải bóc ở giữa. Thất vải kia xì xì âm thanh không dứt, từ đó không ngừng bị vỡ ra. Đứt gãy bố hướng tả hữu bay ra, Mễ Công Công tại chính giữa, ghế bành tiếp tục hướng Lục Tương bay tới. Hắn hai ngón vẫn như cái kéo bình thường cắt còn lại vải bóc. Giờ phút này nhóm đầu tiên Hồng Y vệ cũng bổ nhào vào, bọn hắn đao kiếm vung vẩy công hướng Lục Tương cùng Lâm Ngật. Lục Tương thân hình nhanh chóng biến hóa, tránh trước một đao kia một kiếm, sau đó tay phải đột nhiên xuất kích tại một tên Hồng Y vệ lồng ngực. Tên kia đỏ vệ máu tươi phun ra bay ra. Lục Tương lại trong nháy mắt biến chiêu, liên tục mà kích lại đem một tên Hồng Y vệ sát ngã trong vũng máu. Giờ phút này, Mễ Công Công cũng đem thất vải kia kéo xong, bay đến Lục Tương hướng trên đỉnh đầu. Lục Tương thân hình cũng trong nháy mắt mà lên, song trưởng xuất liên tục. Mấy đạo rung động trưởng ảnh hướng Mễ Công Công bay tới. Đồng thời Lục Tương miệng nói, Hồng Y Thiến vệ không gì hơn cái này, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể lưu được ta. Đối mặt Mễ Công Công cùng nhiều như vậy Hồng Y vệ, Lục Tương kỳ thật không dám chút nào khinh địch, hắn là cố ý mở miệng kích thích, liền để muốn hấp dẫn càng nhiều cao Hồng Y vệ, để Lâm Ngật đi. Quả nhiên, Lục Tương nói khoác mà không biết ngượng chọc giận Mễ Công Công cùng một đám Hồng Y vệ. Mễ Công Công nhanh chóng xuất thủ phá Lục Tương mấy đạo trưởng ảnh, sau đó Mễ Công Công liên đạn mấy cái, mấy đạo chỉ phong đánh về phía Lục Tương. Còn lại Hồng Y vệ cũng đều lần lượt mà lên, hay là đem Lục Tương vây khốn ở giữa. Những này Hồng Y vệ phối hợp Mễ Công 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 kích Lục Tương. Lục Tương hấp dẫn đám người, cho nên giờ phút này công kích Lâm Ngật chỉ có 4 người. Lâm Ngật mang theo mặt nạ, Hồng Y vệ cũng không nhận ra, coi là chỉ là Lục Tương thủ hạ không chịu nổi một kích. Đối mặt trước hết nhất nhào đến Hồng Y vệ, Lâm Ngật chân phải bay lên đá vào đối phương bổ tới trên thân đao. Nếu như là bình thường, Lâm Ngật cú đá này, đối phương lập tức đao đoạn, người cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là hiện tại Lâm Ngật chỉ có 3-4 thành công lực, cho nên cước này cũng không đem cái này Hồng Y vệ đao đá gãy. Đối phương đao bị đá giơ lên, Lâm Ngật cũng thừa cơ một trường đánh vào đối phương dưới nách. Tên kia Hồng Y vệ bị Lâm Ngật đánh ngã ra ngoài. Bất quá cái kia Hồng Y vệ mặc dù thụ thương, nhưng là chưa chết. Lâm Ngật hạ thủ lưu tình. Dù sao Lâm Ngật cùng những này Hồng Y vệ vô đoán không thủ, mà lại Lâm Ngật còn làm qua Kim Diện thị vệ, tại thị vệ cùng bọn thái giám bên trong danh dự vô cùng tốt, cho nên Lâm Ngật không muốn hạ sát thủ. Tên này Hồng Y vệ cương bị đánh ngã, lại có hai cái cũng đánh tới. Lâm Ngật thân hình hơi tránh đi một người trong đó bổ tới kiếm, một trưởng đánh vào đối với dưới xương sườn, cái kia Hồng Y vệ lập cốt bị đánh gãy kêu đau đớn lên tiếng, Lâm Ngật lại một cước mà đá đem hắn chân trái đá gãy, tên này Hồng Y vệ ngã ra ngã xuống đất. Sau đó Lâm Ngật thân hình chớp động biến hóa, đem một cái khác cũng một trưởng đánh bại. Bọn hắn đều là bị Lâm Ngật đả thương, tính mệnh không ngại. Hồng Y vệ võ công đều không kém, Lâm Ngật tại trong chốc lát vậy mà đánh bại ba tên, đây thật là vượt quá Hồng Y vệ môn dự kiến. Không nghĩ tới Lục Tương thủ hạ này võ công cũng cao. Bọn hắn làm sao biết đây cũng là Lâm Ngật mang thương công lực cũng chỉ có 3-4 thành, không phải vậy bọn hắn đều dựa vào không gần Lâm Ngật. Bốn cái công kích Lâm Ngật, ngã xuống ba cái, thế là lần này lại có 7-8 tên Hồng Y vệ chiều Lâm Ngật đánh tới. Lâm Ngật con mắt quét qua, phía tây ngoại vi Hồng Y vệ ít, Lâm Ngật chuẩn bị phá bây. Cũng tại lúc này, đang cùng Mễ Công Công bọn hắn đánh nhau, Lục Tương trên thân lại bay lên một thất vải trắng. Thất vải này hô hô vang lên hướng Lâm Ngật bên này bay tới, Lâm Ngật lập khắc minh bạch Lục Tương là để hắn đi. Hoàn toàn chính xác, hắn lưu lại cũng khó giúp Lục Tương, ngược lại sẽ liên lụy Lục Tương. Hắn đi, Lục Tương phản mà lại không bận tâm có thể toàn lực phá bây. Hiện tại Lục Tương hoàn toàn chính là đang hấp dẫn Mễ Công Công cùng một đám Hồng Y vệ. Cho nên ngay tại thất vải này bay đến Lâm Ngật đỉnh đầu rừng phương, Lâm Ngật lướt lên rơi xuống thất vải này bên trên. Nhanh chóng tung bay vải vóc chở Lâm Ngật về phía tây bên cạnh bay đi. Mấy tên Hồng Y vệ lướt lên muốn ngăn cản Lâm Ngật lập tại trên vải vóc song trưởng nhanh chóng huy động, khoảnh khắc trưởng ảnh lộn xộn hiện bay về phía những cái kia lướt lên Hồng Y vệ. Cứ việc Lâm Ngật hiện tại những này trưởng ảnh vô luận tốc độ cùng kinh lực căn bản khó cùng Thương Tiền tướng so, nhưng là những này để cho người ta hoa mắt trưởng ảnh hay là để những thị vệ kia mà sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian né tránh ứng phó những này trưởng ảnh. Thất bại kia chở Lâm Ngật tiếp tục bay về phía trước. Lúc này Lang Công Công nhìn ra chút đầu mối, Lâm Ngật không phải Lục Tương phổ thông thủ hạ. Lang Công Công dùng bị tiếng nói kêu lên, không thể thả hắn đi. Thế là 20-30 tên Hồng Y vệ chặn đường Lâm Ngật. Trong đó có mấy tên Hồng Y vệ còn ném ra treo ở bên eo đao luân. Mấy đạo đao luân xoay tròn, quang mục hoa mắt hướng Lâm Ngật phi đến. Lâm Ngật dùng cả tay chân, trường ảnh cước ảnh không ngừng mà ra, không ngừng đánh vào bay tới đao luân bên trên. Có hai đạo đao luân còn đem Lâm Ngật dẫm lên thất vải kia gọt vải rách bay loạn. Cao vài trượng vải vóc bị gọt còn lại một nửa dài. Hồng Y bọn thị vệ cũng không ngừng lướt lên chặn đường, vải vóc bốn phía Hồng Y chớp động, đao quang kiếm ảnh chụp vào Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cũng liền vào lúc này, không biết từ chỗ nào bay vụt đến mấy viên tiểu cầu. Sau đó những tiểu cầu này tại Lâm Ngật chung quanh vỡ ra. Những tiểu cầu này phóng xuất ra đủ mọi màu sắc hơi khói. Hơi khói tràn ngập, chặn đường Lâm Ngật những cái kia Hồng Y vệ mắt khó thấy vật, khó mà thấy rõ Lâm Ngật. Lâm Ngật cười, đây là Tiêu Liên cầm thường dùng biện pháp. Lâm Ngật thừa cơ kêu lên, hạ độc chết các ngươi. Những cái kia Hồng Y vệ nghe chút khói độc, hoảng sợ không thôi, có tranh thủ thời gian phi thân lui lại muốn rút khỏi hơi khói phạm vi, có cuống quýt bịt lại miệng mũi. Nhưng là vẫn có mấy tên võ công tương đối cao Hồng Y vệ bình phong lấy khí tức đuổi sát Lâm Ngật không thả. Cái kia vải vóc cũng chở Lâm Ngật phi ra vòng đây. Giờ phút này trên vải vóc kình lực cũng nhanh biến mất, lờ ù ù từ rơi xuống. Lâm Ngật cũng phi thân xuống, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Cái kia mấy tên Hồng Y vệ một bên ném ra đao luân chỉ trệ Lâm Ngật, một bên lướt gấp đuổi theo. Lâm Ngật không ngừng bước từ một cái cây bên cạnh lướt qua, ngay tại đuổi theo Hồng Y vệ đã trải qua cây này thời điểm, đột nhiên trên cây hai đạo bạch quang bay xuống. Đều là đao quang. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tên Hồng Y vệ tại chỗ bị đao quang đánh trúng ngã xuống đất mà chết. Còn lại ba người kinh hãi. Bọn hắn ngửa đầu, chỉ gặp trên cây một đầu thân hình lướt xuống, chính là Tiểu Đồng Tử. Tiểu Đồng Tử thân hình rơi xuống, chặn đứng ba tên Hồng Y vệ đánh lên. Lúc này một con ngựa cũng hướng Lâm Ngật phi trì mà đến, người cưỡi ngựa là Mã Bội Linh. Mã Khoái chạy vội tới Lâm Ngật trước mặt hướng hắn rôi ra một bàn tay, Lâm Ngật bắt tay của nàng nhảy tốt lên ngựa. Mã Bội Linh lại quay đầu ngựa lại hướng phía trước chạy đi. Lâm Ngật cũng hướng phòng nhuộm bên kia hô, tướng ra ta đã thoát thân. Chương 2117 Hồng Y Yêm Vệ 3 chương 2117 Hồng Y Yêm Vệ 3 đang cùng một đám Hồng Y Yêm Vệ đánh nhau chết sống. Lục Tương nghe được Lâm Ngật thoát thân, hắn cũng chuẩn bị đi. Lục Tương liên tục đem hai tên Hồng Y Vệ đánh bay ra ngoài. Mẹ Công Công hay là ổn thỏa tại trên ghế bành. Ghế bành như sinh trưởng ở hắn trên mông bình thường, theo Mẹ Công Công thân hình lật qua lật lại tung bay. Mẹ Công Công không lăng lệ đoạn ra chiêu công kích Lục Tương, như tiễn chỉ phong cùng vị dị trào ảnh bay tán loạn đánh út về phía Lục Tương. Lục Tương coi chừng ứng phó. Bốn phía thì là một mảnh Hồng Y Vệ đem Lục Tương vi chật như nêm tối. Thỉnh thoảng có Hồng Y Vệ nhìn cơ hội công kích Lục Tương. Lục Tương chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lục Tương mặc dù là Lục Tranh đằng sau người mang tuyệt học, nhưng là hắn nhiều như vậy tại triều là cùng nhau, cực ít xuất thủ. Nhất là chưa bao giờ đối mặt hơn 100 người vây quanh công sát hắn chẳng diện. Luận kinh nghiệm thực chiến khó cùng thần kinh bách chiến cao thủ so sánh. Nếu như đổi thành Lâm Ngật đã sớm phá vây mà đi, nhưng là giờ phút này Lục Tương lại bị cuốn lấy nhất thời khó đột xuất đi. Bất quá dù sao Lục Tương võ công cao, Mẹ Công Công cùng Hồng Y Vệ môn muốn bắt Lục Tương cũng khó. Mẹ Công Công gặp Hồng Y Vệ liên tiếp 2-3 chết tại Lục Tương thủ hạng, hắn lại đau lòng vừa tức giận. Mẹ Công Công dùng hắn cái kia thanh âm chói tai kêu lên, không cần bắt sống, giết. Mẹ Công Công vốn định đem Lục Tương bắt sống rút giải hồi kinh hiến cho hoàng thượng, hiện tại tình hình này, bắt sống Lục Tương giá quá lớn, chỉ có thể là giết. Hồng Y Vệ môn nghe được Mẹ Công Công mệnh lệnh, cũng bắt đầu hạ sát thủ. Một cái tiếp một cái đao luân từ Hồng Y Vệ môn bên eo bay khỏi nhanh chóng bắn Lục Tương. Trong khoảnh khắc, Lục Tương bốn phía bao quát hướng trên đỉnh đầu khắp nơi là phi tốc chuyển động đao luân. Hồng Y Vệ môn cũng thừa cơ vung đao múa kiếm gấp công Lục Tương. Lục Tương lập tức cảm thấy áp lực tăng thêm. Lục Tương trên thân cũng bị hai cái đao luân gây thương tích. Càng đáng sợ đúng vậy, Mễ Công Công cùng Lang Công Công tùy thời mà công. Lang Công Công mặc dù võ công không bằng Mễ Công Công, nhưng là dù sao cũng là Hồng Y Yêm Vệ chi đầu lĩnh, cũng không thể khinh thường. Lục Tương còn bị Mễ Công Công bị thương một chảo. Lục Tương tay chân đều xuất hiện, liên tục đem vài lần đao luân đánh ra, Lang Công Công cũng thừa cơ một kiếm mà tới. Kiếm quang chém thẳng vào Lục Tương mặt, Lục Tương tay phải trong nháy mắt mà ra, một cái trưởng ảnh đánh vào Lang Công Công đâm tới trên thân kiếm. Thanh kiếm kia ong ong rung động không ngừng, Lục Tương tay phải cũng nhanh chóng bay xuống, hai đạo trưởng ảnh đánh thẳng Lang Công Công lồng ngực cùng dưới bụng, Lang Công Công nhanh chóng tối lui. Lang Công Công vừa lui, hai tên Hồng Y vệ liền công sát đi lên. Lục Tương giết một cái, đả thương một cái, Mẹ Công Công ngự lấy ghế bành lại thừa cơ công tới. Một chảo mà ra, chụp vào Lục Tương khoang bụng. Lục Tương chi đạo dạng này đánh xuống chính mình không những không thoát thân được, sẽ còn bị Hồng Y vệ kéo vượt qua. Lục Tương bản không muốn tại nhiều người trường hợp bên dưới thi triển Lục gia tuyệt học Minh Nguyệt Phi Hoàng, bởi vì hắn chưa bao giờ thừa nhận qua chính mình là Lục Tranh đằng sau. Còn có nếu như dùng Minh Nguyệt Phi Hoàng chắc chắn sẽ ra dương ra ngoài, trong giang hồ ngấp nghé môn thần công này người cũng sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được môn công phu này. Sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng là hiện tại tình hình này, không cần Minh Nguyệt Phi Hoàng là khó đột xuất đi. Cho nên đối mặt Mễ Công Công lại chộp tới bàn tay, Lục Tương phần bụng chợt vừa thu lại, cái bụng cơ hồ dán tại trên cổ sống, đồng thời Lục Tương hai tay như vòng mà ra, cương khí bức người, một vòng trăng tròn đỗng nhiên mà hiện. Vòng này tháng có chậu rửa mặt lớn như vậy, hình thành trăng tròn màu ngà sữa khí vân bên trong hình như có một cái chim vỗ cánh nóng lòng mà ra. Giờ phút này vầng trăng tại trong hoàng hôn lộ ra đặc biệt bắt mắt. Hồng Y bọn họ đều kinh ngạc, tại sao có thể có một vòng tháng xuất hiện? Chẳng lẽ chân trời trăng non rơi xuống? Vòng này tháng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chiếu hướng Mễ Công Công. Mễ Công Công chỉ nghe nói qua Minh Nguyệt Phi Hoàng môn kỳ công này, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhất thời cũng lấy khó có phương pháp phá giải. thế là Mễ Công Công khống chế ghế bành tung bay nhanh chóng tối lui. Cũng liền trong nháy mắt này, một tiếng bang bang kêu to đống nhiên vang lên. Một cái phượng hoàng hình dạng hình ảnh từ giữa tháng bay ra nhào về phía nhanh chóng tối lui Mễ Công Công. Cái này phượng hoàng hình ảnh càng nhanh. Mắt thấy Mễ Công Công muốn cái này phượng hoàng bộ nhào vào, Mễ Công Công thân thể trong nháy mắt từ trên ghế bành mà cất cánh thăng mà lên. Cái kia phượng hoàng cũng nhào vào Mễ Công Công trên ghế bành. Mễ Công Công ngồi 50 năm ghế bành trong nháy mắt phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, chia năm xẻ bảy ra. Phượng hoàng đánh vào trên ghế bành, vầng kia minh nguyệt thì đâm vào một tên hồng y vệ trên thân. Cái kia hồng y vệ thân hình kịch liệt run rẩy thất khiếu phun máu phát ra lợn chết giống như kêu thảm bay ra. Ngay sau đó, lại một vòng tháng thoáng hiện, hướng Mễ Công Công bay tới. Mễ Công Công hai tay như chảo nhanh chóng mà ra, khoảnh khắc mấy đạo chảo ảnh chụp vào cái kia bay tới vầng kia trăng tròn. Mấy đạo chảo ảnh lần lượt đánh vào vầng kia trăng tròn bên trên, trăng tròn vỡ vụn, nhưng là giữa tháng phi hoàng kêu to mà ra nhào về phía Mễ Công Công. Mễ Công Công thân hình phi thăng, cái kia chân khí ngưng tụ thành phượng hoàng đúng là linh tính bình thường cũng đống nhiên lên cao, tiếp tục hướng Mễ Công Công đánh tới. Mễ Công Công lại hướng trái tránh, cái kia phi hoàng vậy mà cũng hướng trái mà đến. Mễ Công Công cũng rốt cục thấy được Minh Nguyệt phi hoàng, điều này cũng làm cho hắn kinh chấn không thôi. Theo lục tương thân hình nhanh chóng chớp động, không ngừng thi triển Minh Nguyệt phi hoàng một vòng tiếp một vòng trăng tròn thoáng hiện. Một cái tiếp một cái phượng hoàng từ giữa tháng cao vút kêu to lướt đi. Phi hoàng tại tất cả vòng Minh Nguyệt bên trong xuyên thẳng qua bay lượn, Minh Nguyệt thì tỏa ra phi hoàng. Trang diện này tại như máu tà dương bên trong càng lộ ra huyền diệu kỳ lệ. Nhưng là đây là huyết tinh mỹ lệ. Hồng y vệ môn không ngừng bị Minh Nguyệt phi hoàng đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyết nhục văng tung tóe. Liền ngay cả Lang Công Công cũng bị một vầng Minh Nguyệt gặp thoáng qua, đầu vai như bị đao tước bình thường, máu thịt bé bét. Lục Tương chỉ vì thoát thân, cũng không ham chiến. Nhân cơ hội này, Lục Tương trên thân cuối cùng một thất vải cũng bay lên. Thất vải này tại Lục Tương quanh thân bay múa, đem Lục Tương thân hình che khuất, để Hồng Y vệ môn đều lại khó trông thấy Lục Tương thân ảnh. Thất này bay múa bố còn tại lên cao không ngừng, như mang giữa trời múa. Mễ Công Công kêu lên, hủy thất vải này. Ra lệnh một tiếng, khoảnh khắc mấy tên Hồng Y vệ ném ra đao luân. 8-9 cái xoay tròn đao luân chớp động lên bạch quang bay về phía giữa trời tung bay vũ động vải vóc. Đem thất vải kia gọt cắt thành một số nát chỗ. Vô số vải rách phiến từ không trung bay xuống, nhưng là đám người trợn tròn mắt, bởi vì không thấy Lục Tương thân ảnh. Nguyên lai Lục Tương dùng thất vải này làm chướng nhãn pháp trốn đi. Đám người vốn cho rằng Nghiêm vệ tổ tông đều tự thân xuất mã, cái kia trọng phạm là dễ như trở bàn tay. Kết quả chết hơn 20 tên Hồng Y vệ hay là không thể cản lại Lục Tương. Cái này khiến Nghiêm vệ bọn họ ảo não cực kỳ. Mễ Công Công càng là cảm giác mất mặt, mặt mo cực kỳ khó coi. Lang Công Công gặp Mễ Công Công sắc mặt khó coi, hắn nhân tiện nói, thắng bại chuyện thường bình ra. Lại nói cái này Lục Trù Mẫn võ công, thật sự là quá lợi hại, thật sự là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sớm biết nên thông chi Đằng Bân bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Lang Công Công trong lòng minh bạch, cũng chỉ có Kim Diện thị vệ có thể cùng Lục Trù Mẫn so sánh hơn thua. Thân là Đằng Bân sư phụ Mễ Công Công giả, Mễ Công Công lộ ra rất xấu hổ, hắn ra mặt run rẩy hai lần dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự nói, ta không chịu nhận mình giả, nhưng là ta thật sự là giả. Đổi lại năm đó, hắn sao có thể bỏ chạy? Hoàng thượng, lão nô nếu lĩnh mệnh, liền quyết không phụ hoàng thượng kỳ vọng cao, lão nô chính là liều tính mạng, cũng sẽ thay ngươi đem Lục Trù Mẫn trừ bỏ. Chương 2118. Mưa đêm văn linh đứt ruột âm thanh một. Chương 2118 mưa đêm văn linh đứt ruột âm thanh một. Lục Tương phá vây ra ngoài, liền cùng Lục Giao Châu tụ hợp. Lục Giao Châu gặp Vinh trưởng rốt cục bình an phá vây đi ra mới đưa treo sâu tâm buông xuống. Nếu như không phải Lục Tương trước đó có lệnh không để cho Lục Giao Châu tùy tiện mạo hiểm, Lục Giao Châu liền hiện thân tương trợ. Lục Giao Châu gặp Lục Tương trên thân mấy chỗ thụ thường, liền tranh thủ thời gian cho hắn băng bó vết thương. Lục Tương đạo, không cần lo lắng, thương thế của ta không có gì đáng ngại, ta chỉ là kỳ quái, chúng ta cẩn thận như vậy, những ngày này ta cơ hồ liền chưa lộ ra mặt. Hồng Y vệ làm sao lại nhanh như vậy truy tung đến ta? Lục Giao Châu cũng buồn bực, nàng suy nghĩ một chút nói, Lâm Ngật cùng Hoàng thượng giao tình đúng vậy cạn. Không phải là Lâm Ngật Lục Tương đánh gãy nàng nói cứ việc Lâm Ngật cùng Hoàng thượng giao tình thâm hậu, nhưng là ta tin tưởng Lâm Ngật là người. Tại ta cùng Hoàng thượng ở giữa, Lâm Ngật là công bằng. Hắn cũng không bán ta, cũng sẽ không xảy ra bán Hoàng thượng. Nhiều nhất hai không rút. Bằng ta trực giác, việc này không đơn giản. Đúng rồi, đã ngươi người bạn kia thần thông quảng đại đều có thể truy tung đến Lâm Ngật hành tung, không ngại mời hắn truy tung bên dưới Mễ Công Công cùng Đằng Bân bọn hắn. Dạng này chúng ta cũng có thể nắm giữ bọn hắn động tĩnh, miễn cho ra lại ngoài ý muốn. Lục Giao Châu nói ta một hồi cùng hắn liên hệ. Lục Tương đạo, có thể nói cho ta biết ngươi bằng hữu này là thần thánh phương nào sao? Lục Giao Châu nói hắn gọi Bạch Thuận, mở ra mấy nhà hát điếm. Người khác đều gọi hắn Bạch Trưởng Quỹ. Lục Tương đạo, vậy thì mời Bạch Trưởng Quỹ mau chóng dò thăm huyết ma hành tung, đợi giết huyết ma, chúng ta liền rời đi Trung Nguyên tìm hắn đi. Thời cơ chín muồi trở lại. Đến lúc đó, cũng chính là Hoàng thượng tự kỷ, cũng là cải thiên hoán nhật thời điểm. Rửa sạch ta Lục gia trăm năm xỉ nhục. Lục Giao Châu nghe lời nói lộ ra rất phấn chấn, nàng dùng sức chút gật đầu. Mã Bội Linh cùng Lâm Ngật cùng cưỡi một con ngựa về phía tây nam mà đi, đi ra vài dặm trời đã tối. Hai người ngay tại một tòa đống đất sau các loại tiểu đồng tử. Ước chừng một canh giờ, tiểu đồng tử cũng tới đến đống đất sau. Người đội mũ rộng bành kia đổ xuất đi không có. Lâm Ngật hỏi tiểu đồng tử. Tiểu đồng tử hướng Lâm Ngật bẩm báo. Linh tả tiếp ngươi về phía sau, ta lại đem cái kia hai cái người áo đỏ giết. Sau đó ta trốn ở phụ cận nhìn lén. Anh vợ à, người đội mũ rộng bành kia thật là không tầm thường a. Nói đến đây tiểu đồng tử có vẻ hơi kích động. Hắn khoa tay lấy nói, bắt đầu hắn thân ham trùng vây khó thoát thân, cuối cùng hắn sử xuất một môn kỳ công. Công này vừa ra, liền đột nhiên hiện một vầng minh nguyệt, nguyệt trung còn bay ra phượng hoàng. Hắn không ngừng sử xuất, xung quanh liền khắp nơi là chớp động minh nguyệt cùng bay múa phượng hoàng, trang diện kia thật sự là lại kỳ diệu vừa sợ tâm. Những người áo đỏ kia cũng đều kinh ngạc không thôi, cuối cùng người đội mũ rộng đành dùng một thất vải chướng mắt người mắt trốn đi biết được Lục Tương bỏ chạy, Lâm Ngật cũng yên tâm. Tiểu đồng tử hiếu kỳ nói, "Ca, người đội mũ rộng đành kia là bằng hữu của ngươi, hắn sử chính là võ công gì à? Có thể hay không để cho hắn dạy ta hai tay, ta về sau làm cho Tiểu Phúc cùng Tứ Hải bọn hắn nhìn, trong minh nguyệt bay ra phượng hoàng, bọn hắn nhất định hài lòng không chịu nổi rồi." Lâm Ngật cũng chưa từng gặp qua Minh Nguyệt Phi Hoàng, nghe tiểu đồng tử tiểu nói này, thật đúng là muốn thấy một lần là nhanh. Lâm Ngật cười nói, "Ta bằng hữu kia làm thế nhưng là trăm năm trước kỳ hiệp lục tranh Minh Nguyệt Phi Hoàng. Ngươi vậy mà muốn học được dỗ dành bé con." Tiểu đồng tử nói nguyên lai gọi Minh Nguyệt Phi Hoàng, khó trách lại có Minh Nguyệt lại có Phượng Hoàng. Tiểu đồng tử bây giờ trở về nhớ tới còn chật chật hiếm lạ. Ba người hội hợp, liền đi Tiêu Liên Cầm đã an bài tốt nơi đặt chân nghỉ ngơi. Chuẩn bị qua một đêm, ngày mai lại tiếp tục hành trình. Hắn ăn cơm tối, Lâm Ngật để tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh ngủ trước, chính hắn ra khỏi phòng ngồi ở trong viện một cái cối đá bên trên. Hắn ở dưới bóng đêm hóng mát muốn sự tỉnh. Một lát sau, một bóng người lướt vào tiểu viện. Người đến là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm tới cùng Lâm Ngật sánh vai ngồi tại cối đá bên trên. Lâm Ngật nói, "Cầm tỷ, hôm nay nếu như không phải ngươi thời điểm then chốt phóng thích hơi khói giúp ta, bằng vào ta hiện tại công lực thật đúng là không tốt thoát thân." Tiêu Liên Cầm nhớ tới phòng nhuộm sự tình còn nghĩ mà sợ, nàng nói, "Ngươi bây giờ võ công chưa khôi phục, tuyệt không thể lại mạo hiểm. Nếu như ngươi xuất hiện sai lầm gì, chúng ta đều xong." Lâm Ngật nói, "Ta chỉ là đi gặp Lục Tương, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn." Tiêu Liên Cầm nói, "Ta đang muốn hỏi ngươi, Lục Tương đến cùng là thế nào truy tung đến chúng ta?" Lâm Ngật nói, "Lục Tương nói hắn có một người muội muội gọi Lục Giao Châu, vẫn giấu kín trong giang hồ, cho nên cũng kết giao chút người trong giang hồ. Lần này là hắn muội tử nắm một cái giang hồ bằng hữu dò thăm hành tung của ta." Tiêu Liên Cầm nói, "Giang hồ bằng hữu? Vậy hắn muội tử giang hồ này bằng hữu cũng quá thần thông quảng đại. Ngươi không có hỏi Lục Tương người kia là ai chăng?" Lâm Ngật nói, "Lục Tương cũng không biết. Lúc trước ta cẩn thận suy nghĩ, chúng ta cẩn thận như vậy, còn bị Lục Giao Châu bằng hữu truy tung đến. Lục Tương làm việc cũng phi thường kín đáo, kết quả nhanh như vậy liền bị người của triều đình truy tung đến. Có lẽ là ta đang nghi, ta luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng." Nghe Lâm Ngật tiểu nói này, Tiêu Liên Cầm cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc. Tiêu Liên Cầm nói, "Nhưng là chúng ta nhất thời cũng khó khăn điều tra minh chân tướng. Dạng này, từ ngày mai trở đi, ta mỗi ngày cho các ngươi biến hóa một lần dung mạo cùng trang phục. Còn có, ngươi bây giờ cũng khôi phục mấy thành công lực, đừng lại ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa mà đi, dạng này mục tiêu cũng càng nhỏ." Nếu như vậy còn bị truy tung đến, Tiêu Liên Cầm nhìn xem Lâm Ngật, chưa nói thêm gì đi nữa. Lâm Ngật nhìn xem nàng nói, "Vậy chúng ta liền phải bái phỏng một chút Lục Giao Châu người bạn kia." Tiêu Liên Cầm nói, "Còn có sự kiện. Lần này đi về phía nam, chúng ta là tìm kiếm năm đó Hầu gia trên tay lệnh hồ tàng hồn xương sườn. Nếu như ta sư phụ nghiên cứu không có thành quả, làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn trước mặt mọi người cùng huyết ma quyết tử sao?" Lâm Ngật nói, "Thế sự biến hóa như kỳ, hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Lục Tương cũng muốn giết huyết ma. Nếu như hắn có thể giết huyết ma, tất cả đều vui vẻ. Nếu như giết không được, lại nói." Tiêu Liên Cầm nói, "Ngươi cảm thấy Lục Tương sẽ thành công sao?" Lâm Ngật nói, "Lấy Lục Tương võ công tài trí muốn tính toán giết một người, vậy thì thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là hiện tại triều đình tinh anh ra hết, ngay cả mẹ công công đều xuất cùng, cái này để sự tình trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Cho nên hết thảy thật khó nói." Tiêu Liên Cầm gật gật đầu, nàng nói, "Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ta ngay tại kề bên này canh chừng. Các ngươi an tâm ngủ. Ngày mai rạng sáng, ta cho các ngươi lại thay hình đổi dạng." Sau đó Tiêu Liên Cầm đứng dậy lướt đi tiểu viện. Lâm Ngật đứng người lên, hắn còn chưa ngủ ý, Lâm Ngật ở trong viện vừa đi vừa về chậm rãi bước chân đi thong thả. Trải qua lâu như vậy đọ sức, mặc dù phải trả cái giá nặng nề, nhưng là rốt cục đem cường đại huyết ma bộ tộc đấu tử thương hầu như không còn. Bây giờ huyết ma cùng Bắc Ma cũng chia băng phân ly thế thành nước lửa, thắng lợi cán cân nghiêng đã hoàn toàn hướng hắn nghiêng về, nhưng là hiện tại Lục Tương cũng muốn giết huyết ma, mà hoàng thượng tuyệt không buông tha Lục Tương, cái này khiến lúc đầu sáng tỏ thế cục rắc rối tương liên tràn ngập khó mà biết trước biến số. Đúng vào lúc này, đi tiểu đêm gió. Gió bắt đầu không lớn, về sau càng phá càng lớn, tiếng gió tại Hắc Ám Thiên Địa bên trong gào thét lên. Lâm Ngật lẩm bẩm, gió thổi báo dông báo sắp đến chương 2119. Mưa đêm văn linh đức ruột âm thanh 2 chương 2119 mưa đêm văn linh đức ruột âm thanh 2 hôm sau Lâm Ngật ba người lại tiếp tục hành trình. Tiêu Liên Cầm đem ba người lại lần nữa dịch dung. Lâm Ngật cũng không còn cưỡi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa mà đi. Sau đó hành trình lại không ngoài ý muốn phát sinh. Lại đi mấy ngày, Lâm Ngật ba người tiến vào Nam Cảnh địa vực. Nhưng là cách Nam Viện còn có mấy ngày lộ trình. Lâm Ngật thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp, công lực cũng không ngừng khôi phục. Hiện đã khôi phục gần 6 thành công lực. Ngày hôm đó lúc chạm vào tối, Lâm Ngật ba người trải qua một cái trấn nhỏ. Lâm Ngật năm đó bồi Tô Khinh Hầu đi Đỗ Thanh Văn phủ bên trên bái phòng, trên đường đi qua thôn trấn này. Đỗ Tĩnh Văn phủ để cách thôn trấn này có hơn 60 bên trong. Đến trấn này, Lâm Ngật cũng là trở lại chỗ cũ. Lâm Ngật ba người trước tiên tìm một nhà quán cơm ăn cơm. Từ quán cơm đi ra, dưới bầu trời sơ sơ lạc lạc bắt đầu mưa. Hoàng hôn cũng đem tiểu trấn này bao vây lại. Cả con đường đều bao phủ tại trong mưa bụi. Gió kẹp lấy mưa phùn diễn tấu tại Lâm Ngật trên mặt, rơi vào Lâm Ngật trên thân, để Lâm Ngật cảm giác mát mẻ. Hôm nay Lâm Ngật trang đóng vai thành một cái hào hoa phong nhã thư sinh, tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh thì ra vẻ tùy tùng. Lâm Ngật chậm rãi mà đi, Mã Bội Linh cùng tiểu đồng tử theo tại Lâm Ngật tả hữu. Trong mưa bụi giang nam tiểu trấn, càng là mỹ diệu như một bộ bức tranh thủy mặc. để ba người đều cảm giác là như thế hài lòng. Hướng phía trước đi ra vài chục trượng, Lâm Ngật tại một chiếc khách sạn đứng yên. Khách sạn trên tấm bảng viết ba chữ, Du Tử Hương. Lâm Ngật nhìn thấy ba chữ này, thế nhưng là rất cảm thấy thân thiết. Năm đó Lâm Ngật cùng Tô Khinh Hầu lộ kinh thử trấn, liền tìm nơi ngủ trọ tại khách sạn này. Khách sạn trưởng Quý biết Tô Khinh Hầu thân phận vô cùng kích động, bởi vì Tô Khinh Hầu là toàn bộ nam cảnh tiêu ngạo. Trưởng Quý liền khẩn xin mời Tô Khinh Hầu cho hắn khách sạn nặng để bằng hiệu, Tô Khinh Hầu liền nâng bút viết xuống cái này Du Tử Hương ba chữ. Tô Khinh Hầu tự tay viết viết, cũng bị khách sạn này mang đến rất đại nhân khí. Nhất là vãng lai người giang hồ trải qua nơi đây, cũng sẽ ở Tô Hầu ra để danh khách sạn này ở lại một đêm. Tăng Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn bảng kia nói thiếu gia, nghe nói bảng này thượng tam chữ vẫn là Tô Hầu ra tự tay viết viết, cũng không biết là thật là giả. Lâm Ngật nói, thiên chân vạn xác. Đêm nay chúng ta ngay tại cái này Du Tử Hương ở một đêm. Lâm Ngật liền đi vào khách sạn, Tiểu Đồng Tử cùng Mã Bội Linh cũng đi theo vào. Khách sạn phòng lớn bố trí rất lịch sự tao nhã, bày biện rất nhiều bồn trồng hoa cỏ, trên vách tường còn mang theo nhiều bức sơn thủy tranh chữ. Lâm Ngật đi đến trước quầy, sau quầy trưởng quỹ hơn 40 tuổi, mặt có vẻ hơi sưng, còn mọc lên một đôi mắt bong bóng cá. Lâm Ngật còn rõ ràng nhớ kỹ năm đó khách sạn trưởng quỹ là một cá thể thái hơi mập vui vẻ nam nhân, mọi người gọi hắn là Tô trưởng quỹ, căn bản không phải hiện tại nam tử. Trưởng quỹ chào hỏi Lâm Ngật nói, công tử là dừng chân sao? Lâm Ngật nói, đúng vậy. Trưởng quỹ, ngươi khách sạn này bố trí thật lịch sự tao nhã a. Trưởng quỹ nói nghe công tử khẩu âm không giống như là nam cảnh người. Lâm Ngật nói, ta là người Bắc, đến Nam Tham thân lộ kinh thử trấn, vừa vặn trời tối còn mưa xuống liền đến ngươi nơi này tìm nơi ngủ trọ. Xin hỏi huynh đài là nơi này trưởng quỹ sao? Nam nhân kia nói, đúng, ta là nơi này trưởng quỹ, bị nhân họ Tô. Lâm Ngật nói, nghe nói ngươi khách sạn này tên hay là năm đó Tô Hầu gia biết. Trưởng quỹ địa đạo, đúng vậy a, lúc trước ta thật sự là không thể tin được Hầu gia đi vào ta khách sạn dừng chân. Ta vui vẻ ghê gớm, liền xin mời Hầu gia cho ta viết lại để khách sạn tên. Hầu gia liền viết xuống cái này Du Tử Hương ba chữ a, từ Hầu gia để tự, ta khách sạn này sinh ý cũng khá rất nhiều. Trong lòng ta cũng thường xuyên nhớ Hầu gia. Đáng tiếc Nam Biển hủy, Hầu gia cũng tung tích không rõ. Nói đi, trưởng quỹ thở dài một tiếng. Lâm Ngật nhìn xem cửa hàng ấm trà nói, cảm giác khát nước, có thể mượn chén trà uống. Trưởng quỹ nói đương nhiên có thể. Trưởng quỹ liền cho Lâm Ngật rót chén trà nước. Lâm Ngật nâng chung trà lên bát, đột nhiên hắn làm bộ tay run một cái, bát trà rơi vào trên bàn. Nước trà bay ra. Có hai giọt nước trà bay về phía trưởng quỹ mặt. Trưởng quỹ đầu có chút lệch một chút, cái kia hai giọt nước trà từ trưởng quỹ mặt bờ bay qua. Lâm Ngật hoảng loạn nói, ta bởi vì bệnh tay run không có cầm chắc ghi, còn xin trưởng quỹ tha thứ. Trưởng quỹ nói vô sự vô sự, chỉ cần không có sấy lấy công tử liền tốt. Công tử trên mặt tung tóe chút nước trà, ta chỗ này có lau mặt khăn. Trưởng quỹ nói từ dưới quầy xuất ra một khối gấp phương chính lau mặt khăn đưa về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật đống nhiên xuất thủ, hai tay nhanh như tia chớp giống như chế trụ trưởng quỹ một đôi tay cổ tay. Trưởng quỹ kia hai tay lập tức động đậy không được. Trưởng quỹ sắc mặt cũng đổi biến, hắn cả kinh nói, công tử ngươi đây là vì gì? Mã Bội Linh cùng Tiểu Đồng Tử không ngờ đến sự tình đổi biến, hai người cũng lập tức cảnh giác. Cơ Linh Tiểu Đồng Tử càng là hướng phía cửa bay vút qua, đứng ở cửa một bên. Đã phòng bên ngoài xông vào người đến, cũng có thể phòng ngừa có người ngăn cửa. Lâm Ngật hai tay phát lực, trưởng quỹ trong tay lau mặt khăn rơi vào trên bàn. Lâm Ngật hướng cái kia gấp lấy lau mặt khăn thổi, lau mặt khăn lật lên triển khai, bên trong lít nha lít nhít cất giấu một số cương châm. Có thể tưởng tượng, nếu như trưởng quỹ nổi lên, cái này ẩn tàng vô số cương châm liền sẽ như mưa bay vụt Lâm Ngật. Khoảng cách gần như thế, lại đội vàng không kịp chuẩn bị, thật là khiến người ta tránh né. Mã Bội Linh nhìn thấy những cương châm này, lập tức đưa tay nhập quần áo giữ tại trên chuôi đao. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bên cạnh dựa vào cây cột Tiểu Nhị. Giờ phút này, Tiểu Nhị một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, Lâm Vương là thế nào nhìn ra được? Lâm Ngật nói, rất đơn giản, năm đó chính là ta bồi Hầu gia tới này khách sạn, cho nên cái kia Tô trưởng quỹ ta nhận ra. Còn có ta cố ý đem bát trà rơi xuống, hai giọt nước trà vẩy ra mặt ngươi, ngươi vô ý thức tránh qua, tránh né. Cái kia hai giọt nước trà ta sử nội lực, người bình thường sao có thể né tránh được? Trưởng quỹ lại nói không ra nói đến, sắc mặt của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Bọn hắn đem tòa khách sạn này khống chế, hắn hướng Tô trưởng quỹ hiểu rõ một chút tình huống, sau đó liền giả trang trưởng quỹ, nhưng là không nghĩ tới hay là bại lộ. Lâm Ngật nói, các ngươi là ai? Còn có, làm sao ngươi biết ta là Lâm Ngật? Các ngươi lại là làm sao truy tung đến ta? Nếu như ngươi như nói thật, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Trưởng quỹ nói ta không thể nói. Lâm Ngật nhìn chằm chằm trưởng quỹ, ánh mắt của hắn bắt đầu để cho người ta không rét mà run. Lâm Ngật nói, nếu như ta là ngươi, ta liền nói. Nếu như ta là hắn, ta cũng không nói. Lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm. Một nữ tử giống như thanh âm. Sau đó đầu bậc thang chuyển ra một người. Người này hất lên tóc dài, mang theo một tấm ngân diện. Rõ ràng là Tần Định Vương. Tần Định Vương đứng ở nơi thang lầu, hắn nhìn xem vẫn chụp lấy trưởng quỹ hai tay Lâm Ngật nói, cánh rừng nhỏ, vị huynh đài này tìm tới ta, đưa ra cùng ta hợp tác giết ngươi. Hắn còn thổi hủ một tay vô ảnh độc châm quỷ thần khó tránh, ta vẫn chờ nhìn ngươi bị bắn thành con nhím đâu, kết quả bị ngươi nhìn thấu. Ngươi quá nhạy bén. Nói thật, mặc dù ngươi ta là địch, nhưng ngươi là ta bội phục qua người thứ hai. Lâm Ngật nói, cái thứ nhất là Tàng Vương đi. Nếu như là Lận Thiên Thứ, ta cũng cảm giác buồn nôn. Tần Định Vương nói là Tàng Vương. Lâm Ngật nhìn một chút cái này giả Tô trưởng quỹ, lại nhìn mắt Tần Định Vương nói, bắt ma, ngươi có thể truy tung đến ta, nhất định là người này công lao đi. Tần Định Vương nói đối với. Hắn nói coi như ngươi dịch dùng, coi như ngươi độn địa ba thước, hắn cũng có thể bắt được ngươi đến. Không nghĩ tới, hắn thật là có bản lĩnh này. chỉ là hắn diễn kịch bản sự kém chút, diễn hỏng rồi. Lâm Ngật nói, hắn là ai? Chương 2120. Mưa đêm Văn Linh Đức Duật Âm Thanh 3 chương 2120 Mưa đêm Văn Linh Đức Duật Âm Thanh 3 bây giờ Lâm Ngật mỗi ngày đều thay hình đổi dạng một lần, lại còn bị truy tung đến, Lâm Ngật nhất định phải tra ra chân tướng. Nghe Lâm Ngật hỏi lên như vậy, Tần Định Vương nhún nhún vai nói, ngươi hỏi ta, ta nào biết được. Hắn nói chỉ cùng ta hợp tác giết ngươi, theo như nhu cầu, khác không có khả năng hỏi đến. Đúng rồi, hắn còn nói cùng ngươi có thâm cừu đại hận, cho nên mới cùng ta hợp tác báo thù rửa hận. Lâm Ngật, ngươi nhìn, ngươi giết quá nhiều người, cừu gia khắp thiên hạ a. Lâm Ngật liền lại nhìn chằm chằm cái kia giả trưởng quỹ nói cho ngươi thêm lần cơ hội, nói hay không? Không nói, cái kia giả trưởng quỹ lại hướng Tần Định Phương kêu lên, xin mời Tần Vương xuất thủ. Tên giả mạo kia vốn cho rằng Tần Định Phương sẽ ra tay cứu hắn, nhưng là Tần Định Phương đứng ở nơi thang lầu không lúc đích. Tần Định Phương trong mắt cũng thoáng hiện tàn nhẫn quan mang. Tên giả mạo còn chưa dứt lời bên dưới, Lâm Ngật hai tay phát lực, đối phương bị Lâm Ngật chế trụ hai cổ tay phát ra khiếp người tiếng vỡ vụn. Giả trưởng quỹ phát ra kêu đau đớn. Cùng lúc đó, Lâm Ngật thân thể chấn động, hình khí mà có mặt quyển quầy hàng. Xoa khăn che mặt bên trên những cái kia lít nha lít nhít cương châm khoảnh khắc bay lên một nửa bắn về phía tên giả mạo. Giờ phút này tên giả mạo hai tay bị Lâm Ngật chế trụ, sao có thể trốn được? Mặt của hắn cùng nửa người trên bị bắn thành con nhím bình thường, mà lại những cương châm này bên trên đều tôi lấy cự độc. Giờ phút này ai nhiều cương châm bắn vào tên giả mạo thân thể, hắn sống không bằng chết phát ra để cho người ta dùng mình tiêu thảm, thất khiếu cũng tuôn ra bờ mép. Lâm Ngật buông tay, chuyện này trưởng quỹ đổ vào trong quầy. Tiểu nhị kia gặp tình hình này, sắc mặt kinh biến. Tân Định Vương chậm rãi vỗ tay nói, giết tốt. Hắn thật là làm cho ta không cái gì hảo cảm, lại không chịu nói cho ta biết nội tình, hoàn thần thần bí bí cố lộng huyền hư tiểu nhị kia là giả trưởng quỹ người, hắn thế mới biết Tần Định Phương nguyên lai là cố ý thấy chết không cứu. Tiểu nhị hướng Tần Định Phương oán giận nhìn thoáng qua, đột nhiên rút ra thanh đoạn đao cắt tại trên cổ. Tiểu nhị cổ máu tươi dâng trào, người cũng đổ mà chết. Tần Định Phương đối với Lâm Ngật nói, đây là tử sĩ a tiểu Lâm tử, ngươi nói bọn hắn đến cùng lai lịch gì? Lâm Ngật nói, ta sẽ điều tra rõ. Tần Định Phương lắc lắc đầu nói, ta thay ngươi tra đi, bởi vì ngươi không có cơ hội. Lâm Ngật nói, Định Phương, lão ma đưa ngươi lừa gạt thảm như vậy, ngươi hẳn là đối phó lão ma, mà lại các ngươi quyết liệt, lão ma cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão ma thủ đoạn ngươi cũng biết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, khó lòng phòng bị. Nếu như ta là ngươi, việc cấp bách trước hết muốn trước biện pháp giết lão ma, coi như cùng địch hợp tác cũng không thể để hắn còn sống. Mà ngươi đồng thời đối phó lão ma cùng ta, thật không sáng suốt. Tần Định Vương đem huyết ma khi tổ tông thay cho lâu như vậy, cuối cùng rơi vào bị lừa gạt kết quả bí thảm, chính mình biến dị thân thể cũng vĩnh viễn khó khôi phục. Tần Định Vương thật sự là cảm giác muốn điên rồi. Tần Định Vương cũng là thống khổ như vậy. Tần Định Vương gần nhất luôn luôn từ trong ác mộng bừng tỉnh. Hắn mơ tới huyết ma tìm được hắn, dùng khống ma thuật đem hắn biến thành một bộ cái xác không hồn. Còn đem hắn y phục lộ sạch chỉ vào hắn, ngay cả thái giám cũng không bằng hạ thân trước mặt mọi người chào phúng vũ nhục hắn. Tần Định Vương hận không thể ăn huyết ma thịt, nhưng là hắn cũng không dám nhìn huyết ma, muốn giết huyết ma nói nghe thì dễ. Tần Định Vương chỉ có thể là lúc tìm kiếm cơ. Mấy ngày trước, cái này giả trưởng quỹ tìm tới Tần Định Vương, nói hắn có thể truy tung đến Lâm Ngật. Thừa dịp Lâm Ngật hiện tại trọng thương chưa hoàn toàn khôi phục hợp tác giết Lâm Ngật. Tần Định Vương nghĩ thầm, dù sao huyết ma cùng Lâm Ngật đều là không đội trời chung cựu địch, hai người hắn đều thể giết, nếu giết Lâm Ngật cơ hội tới, vậy hắn liền không thể bỏ lỡ. Cho nên Tần Định Phương lưu lại Đàm Hồng Hổ dẫn người tiếp tục tại Tấn Châu hành hành, tìm kiếm truy sát võ lâm đồng minh cùng huyết ma người, hắn âm thầm mang một nhóm người tới Nam Cảnh giết Lâm Ngật. Tần Định Phương nói ngươi giết sạch ta thân nhân, lão ma thì hủy ta hết thảy, cho nên các ngươi đều phải chết. Liền xem ai chết trước ai sau chết. Xem ra là ngươi chết trước. Tiểu Lâm tử, nhận đi. Nói đi, Tần Định Phương vỗ tay phát ra tiếng. Thế là quầy hàng bên cạnh nội thất cửa mở. Từ bên trong lần lượt đi ra 7-8 người, đều là cao thủ ma tộc. Sau đó trên lầu ẩn nút cao thủ ma tộc cũng bắt đầu xuất hiện tại nơi thang lầu. Có mười mấy người, trong tay bọn họ cầm đủ loại binh khí. Tần Định Vương cũng dẫm lên thang lầu từ từ đi xuống, những cao thủ ma tộc kia theo tại Tần Định Vương sau lưng. Giờ phút này tiểu đồng tử còn canh giữ ở cửa ra vào, tiểu đồng tử kêu lên, "Ca, đi." Quầy hàng lau mặt khăn bên trên còn có một số ngâm độc cương châm, Lâm Ngật tay chợt tại trên quầy bố, những cương châm kia chợt vang lên, sáng lóng lánh một mảnh, sau đó hướng Tần Định Vương cập thân sau cao thủ ma đạo bọn họ bay đi. Cùng lúc đó, trên bảy cái kia tính toán rơi vào Lâm Ngật trong tay. Tính toán giàn khung vỡ vụn, những cái kia hạt bản tính bay vụt từ bên cạnh nội thất cửa đi ra cao thủ ma tộc. Nhân cơ hội này, Lâm Ngật chiều cửa ra vào lao đi. Mã Bội Linh cũng hướng phía cửa mà đi. Tần Định Vương đối mặt như mưa bay vụt mà đến độc châm, áo bào trên người hắn đông nhiên hô cổ động mà lên, mạnh mẽ cương khí phun trào, những cái kia phóng tới cương châm bị Tần Định Vương chấn bay loạn. Bởi vì Tần Định Vương đem những cái kia độc châm đều dùng ra, phía sau hắn cao thủ ma tộc không một người tử thương. Nhưng là dưới lầu những cái kia cao thủ ma đạo thì bị Lâm Ngật bắn ra hạt bản tính đánh bại hai cái, một cái trọng thương, một cái tại chỗ bỏ mình. Tần Định Vương vẫn không nhanh không chậm dẫm lên thang lầu xuống. Lâm Ngật ba người ra khách sạn cửa, lập tức minh bạch Tần Định Vương vì sao không chút hoang mang. Giờ phút này hai bên đường phố trong mưa bụi không ngừng thoáng hiện bóng người. Những người này đều là cao thủ ma tộc, bọn hắn là từ hai bên khu phố phòng ốc mà ra. Không ít nhân thủ bên trong còn cầm đèn lồng. Ánh đèn tại trong mưa lộ ra mông lung mà mê ly. Nhìn thấy ba người từ khách sạn mà ra, bọn hắn đều vây quanh. Tần Định Vương cũng dẫn người từ trong khách sạn mà ra. Người liên can đem Lâm Ngật ba người vây khốn tại khu phố ở trong. Giờ phút này, khách sạn đối diện phương hướng vài chục trượng bên ngoài một cái cửa sổ miệng, đứng thẳng một cái đen xì bóng người. bóng người này nhìn xem bên này, phía sau hắn còn đứng thẳng một người, người kia là nữ tử, nàng anh thanh yến ngữ giống như nói công tử, Lâm Ngật hẳn là trốn không thoát đi. Được xưng là công tử người nhạt tiếng nói, hy vọng đi. Nữ tử nói, nếu như Tần Định Phương giết không được Lâm Ngật đâu. Công tử nói ta còn có chuẩn bị ở sau. Nữ tử nói, ta cảm thấy lần này có chút gấp, hẳn là lại tiếp tục tùy thời. Công tử nói sai, hiện tại các phương tử thương hầu như không còn nguyên khí đại thương, mà nên hạ cục thế đã bị ta đảo loạn, thừa dịp loạn mà động là tốt nhất cơ hội. Nếu như thế cục vững vàng, không có cơ hội có thể tìm. Chúng ta cơ hội này thật lâu rồi. Nữ tử nói, bội phục. Sau đó hai người nếu không nói, cái này công tử thần bí, mắt thấy khách sạn phương hướng. Giờ phút này, ra khách sạn Tần Định Phương đối với Lâm Ngật dễ ước nói, chạy à, làm sao không chạy? Người chạy, ta đuổi, giống như năm đó chúng ta chơi trốn tìm. Lâm Ngật nhìn chung quanh ma chúng một chút, hắn dùng truyền âm nhập mật đối với tiểu đồng tử nói ta hấp dẫn bọn hắn, ngươi cùng bội linh đi. Nơi này khó đột xuất đi. Trong khách sạn có cửa sau, mà lại phòng khách nhiều cửa sổ cũng nhiều, đến lúc đó tiến khách sạn đi. Ra bọn hắn dự kiến. Nói đi Lâm Ngật thân hình chợt văng lên, như muốn từ không trung bỏ chạy. Tần Định Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Ngật thân hình vừa lên, đứng ở cửa khách sạn Tần Định Phương nghiêng mà lên. Cùng lúc đó, mấy tên cao thủ ma đạo cũng bay lượn mà lên, chuẩn bị chặn đường Lâm Ngật. Chương 2121. Mưa đêm văn linh đứt ruột âm thanh 4 chương 2121 mưa đêm văn linh đứt ruột âm thanh 4 Lâm Ngật lướt lên thời khắc, tiểu đồng tử cũng tranh thủ thời gian hướng Mã Bội Linh kêu lên, cùng ta đi. Mã Bội Linh vội la lên, ngươi đi. Mã Bội Linh lần này tùy hành chính là vì chiếu cố Lâm Ngật, tại cái này nguy hiểm cho trước mắt nàng là sẽ không bỏ xuống Lâm Ngật. Tiểu đồng tử tay phải đồ đao cũng bung ra bổ vào một tên đánh tới ma chảo trên thân, tên kia kêu thảm ngã nhào xuống trên mặt đất. Tiểu đồng tử nói chúng ta không đi Lâm đại ca càng đi không được, chúng ta sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Tiểu đồng tử nói liền vung đao hướng cửa khách sạn phóng đi. Mã Bội Linh nghe lời này mới cùng tiểu đồng tử hướng cửa khách sạn giết đi qua. Cửa ra vào cao thủ ma đạo là theo Tần Định Phương từ trong khách sạn đi ra, còn có mấy người bay lượn mà lên phối hợp Tần Định Phương đối phó công Lâm Ngật, cho nên cửa ra vào chỉ lập lấy 5-6 người. Tiểu đồng tử tay trái dao róc xương cũng bay ra, bắn vào đứng ở trong cửa ra vào hướng tên kia cao thủ ma đạo lồng ngực. Tên kia cao thủ ma đạo hướng về sau ngã tại khách sạn trong môn. Tiểu đồng tử trong tay áo lại bay vụt ra một thanh dao róc xương, lại đem một tên ma chảo bắn chết. Tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh cũng vọt tới cửa ra vào, Mã Bội Linh làm mã đao, tiểu đồng tử vung đồ đao, hai người lăng lệ chém vào đem cửa ra vào mấy người đều giết đổ sau đó chạy vào khách sạn. Ma chúng bọn họ vốn dĩ hai người sẽ ở trên đường chém giết phá đây, không nghĩ tới hai người trở về trong khách sạn. Thế là chừng 20 tên ma chảo đuổi chen chúc tiến khách sạn chặn giết hai người. Bọn hắn lần lượt xông vào sau, tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh đã đến lầu 2. Tiểu đồng tử chuẩn bị từ lầu 2 cửa sau bỏ chạy. Ma chảo bọn họ hét to tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bao vây chặn đánh. Ngoài khách sạn, Lâm Ngật cũng cùng Tần Định Phương qua mấy chiêu. Bây giờ Lâm Ngật công lực chỉ khôi phục 6 thành, cùng Tần Định Phương chạm nhau một trường kém chút bị chấn thổ huyết. Lâm Ngật liền tận lực tránh cho cùng Tần Định Phương cứng đối cứng. Lâm Ngật lợi dụng biến hóa đa đoàn chiêu thức gian nan ứng phó Tần Định Phương công kích. Mặc dù Lâm Ngật công lực hiện tại chỉ khôi phục 6 thành, nhưng là cũng so nhất lưu cao thủ lợi hại rất nhiều, Tần Định Phương cũng khó tại thời gian rất ngắn đánh bại Lâm Ngật. Nhưng là Tần Định Phương cũng không nổi, bởi vì hiện tại hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Định Phương dây dưa Lâm Ngật, còn lại một đám cao thủ hình thành vòng vây. Trên đường phố, trên nóc nhà, trên cây, lờ mờ xen kẽ như răng lược đều là cao thủ ma đạo, chừng trăm người. Lâm Ngật dâng lên, chỗ cao những cái kia cao thủ ma đạo liền cũng không ngừng giao thế mà lên, vẫn hình thành vòng vây, không để cho Lâm Ngật phá vây ra ngoài. Lâm Ngật rơi xuống đất, trên đường phố những cái kia cao thủ ma đạo liền phối hợp Tần Định Phương công sát Lâm Ngật. Cho nên vô luận Lâm Ngật lên không hay là rơi xuống đất, đều ở cao thủ ma đạo bọn họ đang bao vây. Tăng thêm Tần Định Phương gấp công không cho Lâm Ngật thoát thân cơ hội, Lâm Ngật muốn bỏ chạy nói nghe thì dễ. Tần Định Phương bên cạnh công bên cạnh hưng phấn nói, Lâm Ngật, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao đào tẩu. Hôm nay giết ngươi, ngày sau ta chém lao ma đầu sọ. Từ đây, thiên hạ lại không người có thể cùng ta tranh phong. Ha ha, đối mặt đắc ý vinh váo Tần Định Phương, Lâm Ngật không lên tiếng. Cứ việc tràn ngập nguy hiểm, nhưng là Lâm Ngật rất tỉnh táo. Hắn vừa đánh vừa suy nghĩ thoát thân biện pháp. Giờ phút này, mưa phùn còn không ngừng từ bầu trời tối tăm rơi xuống. Bởi vì không ít cao thủ ma tộc dẫn theo đèn chiếu sáng, ánh đèn tại trong mưa đêm cũng lưu chuyển chớp động lên. Mỗi người thân ảnh tại mông lung mưa bụi cùng trong lửa đèn đều lộ ra mông lung u mịt mù. Lâm Ngật cùng Tần Định Phương lại đánh hơn 20 chiêu, hắn đem thừa cơ công tới một tên cao thủ ma đạo lại đánh bay ra ngoài, nhưng là khó tránh thoát Tần Định Phương đâm về phần bụng kiếm. Trong nháy mắt Lâm Ngật trợn hốc bụng, nhưng là vẫn bị Tần Định mũi kiếm đâm bị thương. Chầm nữa nửa phần, liền bị Tần Định Phương một kiếm mở ngực một bụng. Lâm Ngật biết tiếp tục như vậy đánh xuống chính mình chết chắc, Lâm Ngật dự định cứng rắn đột đến bên trái một tràng trên nóc nhà, sau đó phá ốp đỉnh rơi vào trong phòng, lại tìm cơ hội đào tẩu. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên có ma chảo kêu lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Thế là đám người hướng khu phố phía tây nhìn lại, chỉ gặp một đoàn vật không rõ nguồn gốc từ phía tây trên đường phun trào mà đến, như đại đoàn sợi đông. Theo tiệm cận, nguyên lai đó là đại đoàn hơi khói. Những này đêm khí tại trong mưa đêm hiện lên màu ngà sữa, thật sự là như từng đoàn phiêu động sợi đông. Rất nhanh, phía bắc cũng xuất hiện loại thức đám khói một đoàn này, đoàn hơi khói theo gió mưa hướng bên này tràn ngập tới. Lâm Ngật nhìn thấy những hơi khói này tinh thần vì đó rung một cái. Lâm Ngật tưởng rằng Tiêu Liên cầm âm thầm phóng ra hơi khói trợ hắn thoát thân. Tần Định Vương kêu lên, đây là che mắt hơi khói, các minh đệ bảo trì trận hình không cần loạn, không thể để cho Lâm Ngật thừa cơ chạy trốn. Công lực của hắn bị hao tổn thật không bao lâu. Tần Định Vương càng là tăng tốc công kích, kiếm huy chỗ, kiếm mai mai bay múa bay vụt Lâm Ngật. Lâm Ngật song trưởng huy động ứng phó những cái kia mỹ lệ là được sợ hoa mai. Rất nhanh, những cái kia hơi khói bao phủ tới. Tại phía ngoài nhất cao thủ ma đạo trước hết nhất tiếp xúc hơi khói, sau đó tình hình để người của ma tộc hoảng sợ muôn dạng. Có đột nhiên miệng sùi bọt mép té ngã, có nguyên địa thân hình thống khổ run rẩy, miệng mũi cũng chảy ra máu tươi, hoảng sợ tiếng kêu to cũng liên tiếp vang lên. Lần này tất cả mọi người, bao quát Lâm Ngật cùng Tần Định Vương mới tỉnh ngộ tới, hơi khói nả là khí độc. Không chỉ che mắt, còn muốn mệnh. Tần Định Vương kêu lên, là khí độc, nhanh lúc này hơi khói tràn ngập tới, Tần Định Vương tranh thủ thời gian im lặng sợ hút vào khí độc. Hắn lời nói phía sau cũng im bặt mà dừng. Lúc trước Tần Định Vương nghe lệnh cáo giấu hồn nói qua, tu luyện huyết ma công có thể chống đỡ ngự trăm loại độc, nhưng là Tần Định Vương chưa bao giờ thử qua, hắn cũng không biết phải chăng có thể chống cự hiện tại khí độc này, Tần Định Vương không mạo hiểm, để cho an toàn, dứt khoát nín thở liễm khí. Những cái kia cao thủ ma đạo biết hơi khói nà là cự khí độc thể lập tức loạn cả một đoàn. Có che miệng mũi, có chạy vào hai bên phòng tránh né hơi khói, có dứt khoát nằm rạp trên mặt đất đem mặt chôn ở trên mặt đất trong nước mưa. Đèn treo lồng cũng đem đèn lồng ném đi. Cứ việc Tần Định Vương nín thở công phu rất cao, không sợ khí độc này, nhưng là khói độc che mắt đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Mà Lâm Ngật ở trong hắc ám đều không bị ảnh hưởng. Chớ nói chi là tại hơi khói nà chúng. Tận dụng thời cơ, Lâm Ngật thừa cơ một trường mãnh kích Tần Định Vương lồng ngực. Tần Định Vương đại lực một trường đối với tại Lâm Ngật trên lòng bàn tay, Lâm Ngật bị chấn khí huyết quay cuồng, nhưng là hắn cũng mượn Tần Định Vương mạnh mẽ trường lực thân hình nhanh chóng hướng về sau bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Tần Định Vương liền lại nhìn không đến Lâm Ngật thân hình. Tần Định Vương tức giận không thôi, tranh thủ thời gian phi thân hướng Lâm Ngật bay ra phương hướng rồi. Bởi vì ma chúng giờ phút này hoảng sợ không đã loạn thành một đoàn, nguyên bản nghiêm mật vây quanh trận thức cũng hoàn toàn tán loạn, không người dây dưa nữa ngăn cản Lâm Ngật. Lâm Ngật liền thừa dịp loạn bỏ chạy. Đợi Tần Định Vương phi lướt đi sương mù, đâu còn có thể lại nhìn thấy Lâm Ngật bóng dáng. Tức hồn hển Tần Định Vương ngửa mặt phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài. Giờ phút này, khách sạn vài chục trượng bên ngoài cửa sổ kia miệng đứng thẳng đen sì bóng người cũng bình phong lấy khí tức. Bởi vì hơi khói cũng từ cửa sổ bay vào. Hắn cũng khó coi môn khách sạn phương hướng tình hình. Nơi đó, hơi khói càng là dày đặc. Hắn đột nhiên thân hình chấn động, cương khí phun trào, quần áo phần phật rung động, trong phòng như nhấc lên gió lớn, đem nhập phòng hơi khói đều thổi tán mà ra. Sau đó cửa sổ cũng đùng tự động khép lại. Sắp thành lại bại, cái này khiến cái này thần bí công tử bất ngờ. Trong phòng không có khói độc, hắn lúc này mới lên tiếng phòng đối diện bên trong nữ tử kia nói, hữu dụng độc cao thủ ám trợ Lâm Ngật thoát thân. Truyền lệnh xuống tra ra là người phương nào cách làm. Còn có, Tần Định Phương trôi này đao không thể giết Lâm Ngật, lập tức thông chi trôi thứ hai đao làm tốt chặn giết Lâm Ngật chuẩn bị. Nữ tử kia nói, là chương 2122. Mưa đêm văn linh đức ruột âm thanh năm chương 2122 mưa đêm văn linh đức ruột âm thanh năm cái này khiến công tử thần bí không nghĩ tới, cách hắn cách đó không xa một building bên trên cửa sổ miệng cũng đứng thẳng người. Một người lớn, một đứa bé. Đại nhân gương mặt bao khỏa, chỉ lộ một đôi mắt. Nàng trong ngực còn ôm một mấy tuổi tiểu nữ hài. Nguyên lai là Đỗ Ưu Hận hai mẹ con. Đỗ Ưu Hận đối với Đỗ Lâm nói Lâm Nhi, khí độc này nhìn như đáng sợ, mà lại dọa người, nhưng là sau nửa canh giờ người chúng độc liền có thể vô sự. Bởi vì khí độc tại trong trấn tràn ngập, sẽ có không ít bách tính cũng hút tới. Chúng ta tuyệt không thể giết lung tung vô tội. Người sau khi lớn lên dùng độc, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Muốn xảo muốn độc. Mẹ ta nhớ kỹ sau đó Đỗ Lâm một bộ quan tâm bộ dáng nói mẹ, ngươi nói cha chạy đi sao? Cha ngươi rất thông minh, hắn sẽ không sai mất cơ hội tốt. Hắn nhất định thoát thân. Đỗ Ưu Hận trả lời nữ nhi. Nhắc tới cũng thật sự là xảo, Đỗ Ưu Hận cùng nữ nhi hồi hương, trên đường đi qua thôn trấn này trời tối liền chuẩn bị ở một đêm. Bọn hắn tìm chỗ địa phương đang chuẩn bị ăn cơm, nghe khách uống rượu nói bên này xảy ra chuyện. Đỗ Ưu Hận để Đỗ Viện tìm hiểu ngọn ngành. Đỗ Viện đi vào phụ cận, vừa vặn nghe được Tần Định Phương đắc y vinh báo kêu la Lâm Ngật ta nhìn ngươi làm sao trốn. Đỗ Viện thế mới biết những người này là đối phó Lâm Ngật. Nàng tranh thủ thời gian bẩm báo Đỗ Ưu Hận. Đỗ Ưu Hận biết được Lâm Ngật bị nhốt rất kinh ngạc, nàng thật sự là không nghĩ tới Lâm Ngật cũng tới Nam Cảnh, mà lại tại trên trấn này bị nhốt. Lâm Nhi nghe được cha gặp nguy hiểm, mau để cho mẹ nghĩ biện pháp cứu cha. Đỗ Ưu Hận liền mệnh Đỗ Viện dẫn người bố trí khí độc nghĩ cách cứu viện Lâm Ngật. Hai mẹ con tiếp tục xem bao phủ tại khách sạn phương hướng sương mù. Mặc dù khó coi rõ ràng tình hình, nhưng là Đỗ Ưu Hận biết ma tộc đã loạn thành một đoàn. Một lát sau, Đỗ Viện đi vào phía sau nàng. Đỗ Viện nói, mẹ, theo ngươi phân phó bảy khói trận. Lâm Vương thừa cơ thoát thân. Đỗ Ưu Hận nghe thở một hơi. Đỗ Lâm nghe được cha thoát thân mà đi, nàng cao hứng vỗ tay nhỏ nở nụ cười. Lâm Ngật là từ phía bắc bỏ chạy. Bởi vì phía bắc đúng lúc là khách sạn phía sau phương hướng. Lâm Ngật hy vọng đụng phải tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh. Lúc trước Lâm Ngật tận mắt thấy hai người xông vào khách sạn, cho nên hai người có rất lớn hy vọng thoát thân. Lâm Ngật ra thôn trấn đi ra nhất lý đà sau đó đứng yên. Hồi tưởng lại trước lên độc trận, Lâm Ngật tâm muốn Đỗ Ưu Hận hẳn là trùng hợp tại trong trấn, cho nên ở lúc mấu chốt trợ hắn thoát thân. Nếu như không phải Đỗ Ưu Hận tương trợ, hắn hôm nay thật sự là chạy thoát. Lâm Ngật lại hướng thôn trấn phương hướng nhìn xa, nhưng là cũng không thấy tiểu đồng tử cùng Mã Bội Linh thân ảnh. Lúc này một bóng người từ trong mưa bụi cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Ngật mà đến. Theo người này tới gần, nàng còn học chim kêu hai tiếng. Lâm Ngật nghe được tiếng chim hót này biết người đến là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm phụ cận đối với Lâm Ngật nói, nguy hiểm thật a. Không nghĩ tới Tần Định Vương ở đây tấm lưới mà đợi. Người thoát thân liền tốt, ta lúc trước gấp tâm đều nhanh lóe ra tới. Lâm Ngật nói, ta cũng không ngờ tới Bắc Ma ở đây thiết hạ bấy dập. Hơi khói vừa lên thời điểm, ta còn tưởng rằng là ngươi bày. Ta nào có bản lãnh đó bố trí lớn như vậy cự khí độc trận. ngươi bị khống trụ, ta lo lắng vạn phần đang nghĩ ngợi như thế nào giúp ngươi, nhưng là ta đột nhiên phát hiện có người tới gần ta chỗ ẩn thân. Nguyên lai ta bị theo dõi, cho nên ta chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trước thoát khỏi bọn hắn. Vừa rồi, ta mới thật không dễ dàng thoát khỏi người truy tung. Nói đến đây Tiêu Liên Cẩm ngữ khí cũng liền ngưng trọng, nàng tiếp tục nói, sự tình càng phát ra quỷ dị không được bình thường. Lục Tương năng truy tung đến ngươi, ngươi của triều đình có thể truy tung đến Lục Tương, Bác Ma lại biết ngươi hành tung, mà lại ngay cả ta cũng bị truy tung. Ta cảm thấy phía sau này có người đang dở trò, mà lại người này thần thông quảng đại. Lâm Ngật nói, ta biết là ai. Tiêu Liên Cẩm nói là ai. Lâm Ngật con ngươi co vào nói Thiên Cơ Cung. Bây giờ ngươi mỗi ngày cho chúng ta mới đổi gương mặt, nhưng là vẫn bị người truy tung đến. Ngay cả ngươi cũng bị theo dõi. Trừ Thiên Cơ Cung có bản lĩnh này, lại không người có thể làm được. Tiêu Liên Cẩm đương nhiên cũng biết Thiên Cơ Cung, nhưng là Thiên Cơ Cung đột nhiên đúng tay, cái này khiến nàng thật sự là không ngờ đến. Tiêu Liên Cẩm nói năm đó Thiên Cơ Tử người đệ tử kia không phải cùng ngươi đặt thành hiệp nghị, ân oán nhưng từ này lại nước giếng không phạm nước sông sao. Lâm Ngật dùng oán niệm khẩu khí nói năm đó hắn 16-17 tuổi, hiện tại hơn 20 tuổi. Người là sẽ thay đổi. Hắn bây giờ trở nên cánh cứng cắp rồi. Mà chúng ta đấu xong Bắc phủ đấu ma tộc, đấu đến bây giờ tử thương hầu như không còn. Đây chính là thời cơ tốt. Hắn như vậy thông minh, làm sao lại buông thà cơ hội này? Mà lại hắn không ra mặt, đem Bắc Ma khi đao sứ, mượn đao giết người. Ngay cả Tần Định Vương cũng không biết bọn hắn lai lịch ra sao. Mà hắn hết sức thần bí, lại không người biết hắn ở đâu, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Thiên Cơ Tử tên đồ đệ này thật sự là quá không đơn giản. Tiêu Liên Cầm nghe cảm giác trong miệng tóc thẳng khổ, nàng nói như vậy, chúng ta không chỉ nếu đối phó huyết ma cùng Bắc Ma, còn phải đối phó Thiên Cơ Cung. Ta thật không dám tưởng tượng kết quả. Tiêu Liên Cầm có chút bi quan. Để Tiêu Liên Cầm không nghĩ tới, Lâm Ngật lần này biểu hiện rất lạc quan. Lâm Ngật nói, Liên Cầm, Thiên Cơ Cung đúng tay, chúng ta nhìn như lâm vào tuyệt địa, nhưng là tái ông mất ngựa, an chi phi phúc. Có lẽ đây cũng là cơ hội của chúng ta đâu. Tiêu Liên Cầm nói, ngươi có tính toán gì? Lâm Ngật nói, dù sao năm đó ta giết hắn sư phụ, còn có nhiều ngày như vậy cơ cung nhân vật trọng yếu. Hắn hiện tại lông cánh đầy đủ liền muốn làm cho ta vào chỗ chết rửa sạch Thiên Cơ Cung thâm cửu đại hận. Dạng này hắn cũng có thể dựng đứng uy tín của chúng. Mặc dù hắn không lộ diện, nhưng là hắn ở sau lưng rơi xuống một bàn cờ. Hắn sẽ lợi dụng tất cả có thể lợi dụng người, đem bọn hắn biến thành quân cờ, bao quát triều đình. Nhưng là dạng này hắn cũng là chơi với lửa. Hiện tại nước bị hắn quấy càng ngày càng đục, hắn muốn đục nước béo cỏ. Chúng ta cũng có thể sở. Bắc Ma cùng Huyết Ma muốn giết ta, Lục Tương lại muốn giết Huyết Ma, triều đình lại phải giết Lục Tương. Nói đến đây, Lâm Ngật lại chưa nói đi xuống. Lâm Ngật biết Tiêu Liên Cầm có thể hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, bởi vì Tiêu Liên Cầm là kỳ nữ tử. Huống chi hai người phối hợp nhiều năm như vậy, sớm đã hình thành một loại ăn ý. Tiêu Liên Cầm nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nói như vậy, chúng ta từ hôm nay sau liền dẫm lên mũi dao tùy thời mà động. Lâm Ngật gật đầu nói, đối với dạng này chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta đến càng cẩn thận e dè hơn. Không thể đi sai một bước, không phải vậy liền xong rồi. Nhất là ngươi, nếu bị truy tung, về sau không có khả năng tùy tiện lộ diện. Hiện tại ngươi liền đi, ta đi tìm tiểu đồng tử cùng Bội Linh. Tiêu Liên Cầm đang muốn nói cái gì, Lâm Ngật đột nhiên ra hiệu nàng không cần nói. Lâm Ngật nhắm mắt lắng nghe. Hắn đem tiếng mưa rơi tiếng gió loại bỏ rơi, sau đó mơ hồ nghe được phương hướng tây bắc có tiếng trùng, còn có tiếng kêu to. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói, trên thân có thể có màn khói bóng. Tiêu Liên Cầm nói có. Lâm Ngật nói, đều cho ta. Tiêu Liên Cầm liền đem trên thân 9 mai màn khói bóng đều cho Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, ngươi đi nhanh đi. Lại truyền tin cho Tăng Minh, nói Tần Định Vương không tại Tân Châu. Hiện tại là Bắc cảnh không chiến sự, Nam cảnh gió bắt đầu thổi khói. Để hắn âm thầm mau tới Nam cảnh. Sau đó Lâm Ngật liền hướng thanh âm truyền đến địa phương mà đi. Tiêu Liên Cầm cũng lập tức gần vào trong hắc ám.